Chương 595, tu sĩ nếu dám với nghịch thiên cải mệnh khắc phục khó khăn khắc khó khăn. Chương 595, tu sĩ nếu dám với nghịch thiên cải mệnh khắc phục khó khăn khắc khó khăn. Đỗ Hữu Khiêm một người độc chiến hơn 30 người cùng yêu, trong đó còn bao gồm rồi 3 vị cấp 5 tồn tại, 2 gã nhân tộc hóa thần cùng yêu Hoàng Phong Hy, một mặt là hắn quả thật kỹ cao nhất chủ, mặt khác, tự nhiên không thể rời bỏ Tiểu Xuyên Chân Quân, cùng với Sần Gỗ Cụ, Gia Cát Thanh cùng Giải Ngự trợ giúp. Tiểu Xuyên Chân Quân trận pháp tự nhiên tương đương mấu chốt. Sần Gỗ Cụ cùng Gia Cát Thanh, Giải Ngự đủ loại cố làm ra vẻ, dương đông kích tây, cho quân bạn làm chuyện xấu, cũng không thể bỏ qua công lao. Không chỉ có một cái tu sĩ, vì né tránh bọn họ đối Đỗ Hữu Khiêm công kích, mà trùng hợp địa vừa vặn đụng vào Đỗ Hữu Khiêm pháp bảo, chủ động tiến lên đón một luồng kiếm khí ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, này mấy chục danh tu sĩ cùng yêu tộc liên quân, cũng đã bị giết được thất linh bát lạc. Thực ra nói là liên quân cũng không thích hợp, nếu như bọn họ thật là liên quân, có thống nhất chỉ huy, tinh thành hợp tác, Đỗ Hữu Khiêm đã sớm chạy trối chết rồi. Vấn đề là, nhân tộc tu sĩ vốn là sẽ không hợp tác với yêu tộc, với nhau không lẫn nhau đâm vào một đao coi như cho mặt mũi. Trong nhân tộc bộ bản thân cũng là mâu thuẫn nặng nề, Giải Ngữ cùng Thánh Huyết Tông tu sĩ thường thường cố ý đánh bạc ra, đem công kích đánh về phía đối phương. Vô Kỵ Chân Quân cùng Bạch Thiếu Phong đến bây giờ còn đấu khó bỏ khó phân, Bạch Thiếu Phong muốn cho Đỗ Hữu Khiêm một chút ác, đều không cách nào phân tâm chờ Đỗ Hữu Khiêm giết chết đệ bắt danh nguyên anh tu sĩ, vòng vây rốt cuộc xuất hiện ra. Ai cũng không muốn dùng mạng đi ngăn chặn Đỗ Hữu Khiêm, chuyện tốt như vậy hay là để cho người khác đi đi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không ham chiến, cười dài một tiếng, từ lưới bao vây bên trong đột phá ra ngoài. Hắn vô dụng tuấn di, ngay từ đầu là nghĩ giết được những thứ này tu sĩ cùng yêu tộc sợ hãi, khiến chúng nó không dám đuổi thật chặt, vì chính mình tiếp theo thoát khốn sáng tạo điều kiện. Sau đó chính là cảm thấy, những thứ này gà đất chó sành, không xứng làm cho mình dùng tuấn di chạy chối chết. Người ở đây nói chuyện đều rất tốt nghe, bị giết dáng vẻ cũng rất dễ thương, hắn siêu thích nơi này. Muốn không phải lo âu đưa tới càng nhiều cấp 5, thậm chí lục giai, hắn nhất định sẽ giết được những người này chạy từ phía, từ nay nghe được Thanh Hư hai chữ liền nhượng bộ lui binh mới thôi. Đỗ Hữu Khiêm đột phá sau khi rời đi, có người hung ác nhìn về phía Tiểu Xuyên Chân Quân. Cho ngươi nha cho địch nhân bày trận. Bây giờ ngươi chạy không thoát đi. Nhưng Tiểu Xuyên Chân Quân chỉ là cười hì hì, không làm bất kỳ bày tỏ gì. Đại đa số tu sĩ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không cần phải sẽ cùng một cái hóa thần chân quân tác chiến. Mấu chốt là chiến đấu cũng không có gì hay nơi. Mọi người chặn lại Đỗ Hữu Khiêm, là bởi vì trên người Đỗ Hữu Khiêm có thứ tốt. Này trên người Tiểu Xuyên Chân Quân có thể có cái gì? Vì vậy giống như Đỗ Hữu Khiêm dự liệu như vậy, những thứ kia tu sĩ cùng yêu tộc cũng không dám đuổi quá gần, lại không cam lòng rút đi, xa xa treo sau lưng hắn, đợi đợi cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm là đem lòng cảnh giác kéo căng, mặc dù hắn làm việc đã thay đổi 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước cái tương lai kia, nhưng từng tại 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước chúng xuất hiện vị kia thần bí bộ hư chân quân, cùng với cái kia che giấu năng lực rất mạnh lục gia yêu hoàng, vẫn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Phi độn trên đường, Đỗ Hữu Khiêm lần nữa mở ra 5 tháng không tiếng động phủ, nhưng không biết là bởi vì năng lượng chưa đủ, vẫn là bởi vì đừng nhân tố ảnh hưởng, lần này 5 tháng không tiếng động phủ bên trên cũng không hiện lên hình ảnh. Đỗ Hữu Khiêm ngược lại cũng không phải như vậy lệ thuộc vào với 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước tương lai. Chức năng này quả thật dùng tốt phi thường. Nhưng làm một danh giám lịch thiên dành mạng sống tu sĩ, đang không có 5 tháng không tiếng động phủ dưới tình huống, cũng phải dựa vào bàn tay mình trung kiếm, trong lòng ý, vượt mọi chông gai, khắc phục khó khăn khắc khó khăn. Cho nên, không có hình giống như cũng chưa có đi. Hắn lần nữa kẹp chặt 5 tháng không tiếng động phủ, tiếp tục hướng động phủ lối vào phi độn. Dọc theo đường đi lại không có gặp phải cản đường, thuận lợi phải nhường hắn không dám tin tưởng. Cho đến khoảng cách động phủ cửa vào chỉ có 100 dặm, một cái thuấn di là có thể tới chỗ, Đỗ Hữu Khiêm đông nhiên xuất ra Chấn Sơn đỉnh bảo vệ chính mình. Cong, một thanh phi kiếm đem Chấn Sơn đỉnh chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Đỗ Hữu Khiêm hít sâu một hơi, nhìn về phía mới vừa lộ thân hình ra người. Kia chính là ở 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước tương lai trung xuất hiện qua thần bí bộ hư chân quân. Nói hắn thần bí, cũng không phải là bởi vì hắn dùng mũ trùm bảo bọc đầu loại. Thực ra hắn mặc rất phổ thông, giống như một phổ thông phàm trần nông thôn viên ngoại, khí chất cũng rất phổ thông, không có nửa điểm nhiếp nhân khí thế. Sở dĩ nói hắn thần bí, là bởi vì hắn giấu giếm thân phận khá sâu, cũng không biết là vị nào bí danh. Có tu sĩ uy nghiêm rất nặng, người bình thường đứng ở trước mặt, liền cũng không dám thở mạnh. Vị này thần bí tu sĩ nhưng là nụ cười yên yến, để cho người ta như tắm gió xuân. Hào kiếm. Đỗ Hữu Khiêm dừng lại. Ở 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước chung, hắn từng cùng người này giao thiệp. Mặc dù cuối cùng không có thành, nhưng cũng nói người này là có thể thử đi giao thiệp. Nếu là dùng mấy câu nói, hơn nữa bỏ ra một chút thiên địa linh vật, liền đổi lấy người này không ra tay đối phó chính mình, không thể nghi ngờ là rất tính toán. Đỗ Hữu Khiêm lại không phải Lăng Tiêu Kiếm các những thứ kia kiếm kẻ điên, hắn cũng không muốn cho mình chọc một nhóm kẻ địch mạnh mẽ, cần đột phá thời điểm phải đi tìm các địch nhân thử kiếm. Tiểu Hữu kiếm của ngươi cũng không tệ, kiếm ý cũng xuất sắc. Vị kia thần bí bước hư điểm đầu tán thưởng. Hắn mặt hơi dài, nhưng ngũ quan còn cũng coi là tuấn mỹ, dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đa tạ chân quân tán dương. Chân quân đuổi theo tại hạ cũng có đã lâu, không biết có hạ quý làm. Thần bí kia bước hư mặt mang nụ cười, bản quân liền nói thẳng, món pháp bảo này chính là thất giai, lấy tiểu Hữu ngươi thực lực bây giờ, còn chưa xứng nắm giữ nó. Cái gọi là mang ngọc mắt tội, chắc hẳn tiểu Hữu cũng là rõ ràng. Hay lại là sớm một chút đưa nó giao ra đi, bản quân hứa hẹn sẽ không làm khó ngươi, thậm chí sẽ đích thân hộ tống ngươi rời đi động phủ. Đỗ Hữu Khiêm mang theo hài này nói, thứ cho khó khăn phòng bệnh. Chân quân không bằng đổi một yêu cầu. Thần bí bước yếu đất cười nói, tiểu Hữu ngươi cần gì phải giữ vững. Ngươi toàn thân cao thấp, trừ cái này 5 tháng không tiếng động phủ, còn có cái gì là bản quân để ý. Đỗ Hữu Khiêm kiên quyết nói, năm tháng không tiếng động phổ, tại hạ bảo định rồi. Về phần tại hạ trên người còn có đừng cái gì không bằng mời chân quân liệt kê ra danh sách, nhìn một chút tại hạ có thể hay không có cơ hội đả động ngươi. Thần bí bước hư chớp chớp con mắt, tiểu hữu ngươi trước giải quyết trước mắt mình phiền phải đi. Như có thể còn sống sót, bản quân sẽ cùng ngươi nói. Đỗ Hữu Khiêm cười khổ nói, tại hạ cho là chân quân sẽ cùng nó liên thủ trấn áp ở bên dưới đây. Thần bí bước hư phẩy tay áo một cái, bản quân chưa bao giờ cùng yêu tộc qua lại, càng không biết cùng yêu tộc chung nhau chiến đấu. Chưa bao giờ cùng yêu tộc qua lại bất hư tu sĩ cũng không nhiều mới có thể sắp có hoài nghi nhân tuyển, thu nhỏ lại đến một cái rất tiểu phạm vi. Bất quá, cũng có thể vị này thần bí bộ hư chân quân căn bản chính là đang nói dối, cố ý nói dối đây. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không đi suy nghĩ những thứ kia. Hắn hiện tại phải đối mặt là một con lục gia yêu hoàng. Cùng hắn năm đó ở Mạc Nam lúc, mượn huyết đồ kiếm lực chém chết đại thánh phân thân viên lục lang ở cùng một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới nhỏ bên trên vẫn có chiến lệnh, dưới mắt hắn muốn ứng phó đầu này, chính là trong lục gia kỳ. Buồn chương hết, chương 596. Tích ta hướng vậy chương 596, tích ta hướng vậy năm đó đại thánh hóa thân, là Đỗ Hữu Khiêm thật sự không thể hiểu được cường đại. Hắn thậm chí không biết rõ kia đại thánh hóa thân kết quả cường ở nơi nào, có gì chỗ đặc thủ, chỉ biết rõ, rất mạnh, rất mạnh. Giống như là đối người nguyên thủy mà nói, bọn họ sẽ cảm thấy cánh quạt máy bay cùng hàng không phi thuyền đều là rất lợi hại đồ vật. Nhưng cụ thể lợi hại chỗ nào bên trong, bọn họ liền không biết. Bọn họ thậm chí không hiểu, hàng không phi thuyền so với bình thường cánh quạt máy bay cao minh đến không biết rõ đi đâu rồi. Mà nay, Đỗ Hữu Khiêm làm hóa thần tu sĩ, mặc dù đối với bước hư cảnh giới còn có một chút không quá hiểu địa phương, nhưng đã có thể cùng cảnh giới này tu sĩ đấu có qua có lại rồi, cũng dần dần biết đại thánh hóa thân kết quả cường ở nơi nào. Bất quá vẫn là câu nói kia, giữa người và người phải không cùng, đều là hóa thần, có sẽ bị đồng giai tu sĩ hành hung, đấm phát chết luôn, có lại có thể cùng bộ hư chân quân đấu khó phân cao thấp. Yêu cùng yêu cũng là khác nhau, Đỗ Hữu Khiêm dám khẳng định, đầu này lục giai yêu hoàng, coi như đến lục cấp đỉnh phong, cũng tuyệt đối kém xa tít tắp đại thánh hóa thân. Trên bản chất chiến lệnh, khó mà dùng đường thủ đoạn tới điểm bảo. Hơn nữa yêu tộc không giống nhân tộc tu sĩ như thế, biết dùng bí thuật, pháp thuật, thần thông, pháp bảo tới cường hóa chính mình đấu pháp năng lực. Yêu tộc chiến đấu, trên căn bản là thuần xem thiên phú. Thiên phú thần thông mạnh, trời sinh khí lực mạnh, tốc độ trời sinh nhanh. Đấu pháp năng lực sẽ mạnh hơn đường yêu tộc. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ mình dưới mắt nếu ứng nghiệm đối lục gia yêu hoàng là chủng tộc gì, nhưng là hắn rất chắc chắn một điểm là, đối phương chủ yếu thiên phú, điểm đang ẩn nút, ảo thuật các phương diện. Thực ra tế sức chiến đấu, hẳn là yếu hơn Phỉ Nưu. Ở Phỉ trước mặt Nưu, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm cũng dám với đánh một trận, nhưng hắn giống vậy rất rõ ràng, chính mình chỉ cần một cái nhỏ bé sơ sót, chính là tại chỗ bỏ mình kết cục, đơn giản là cả người lông tơ đều phải dơ lên tới khẩn trương. Mà ở đầu này trước mặt yêu hoàng, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có loại nguy cơ này cảm. Hơn nữa không biết sao, đang đối mặt đầu này yêu hoàng lúc, chính mình xuân thu bút lại có nhiều chút dục dịch, tựa hồ là gặp thức ăn ngon. Vị kia thần bí bộ hư chân quân đã cách khá xa xa, như là đang bày tỏ hắn sẽ không nhúng tay Đỗ Hữu Khiêm cùng đầu này yêu hoàng chiến đấu ở giữa. Bất quá lấy bộ hư chân quân tốc độ, hắn muốn đột nhiên tham gia chiến đấu mà nói, chớp mắt một hai lần công phu là có thể chạy tới. Mặc dù đang trước đây 5 tháng không tiếng động phổ bắt trước tương lai trùng, hắn cũng không cùng đầu kia yêu hoàng liên thủ quá. Nói chính xác, là không cùng bất kỳ yêu tộc liên thủ quá. Nhưng 5 tháng không tiếng động phổ có thể bắt trước tương lai có hạn. Ai lại dám xác định người này thật chán ghét yêu tộc, cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Đỗ Hữu Khiêm không có đem vận mệnh ký thác vào người khác có lòng tốt trên thói quen. Tự nhiên cũng không khả năng hoàn toàn buông lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối đem một bộ phận tâm thần đặt ở kia trên người bộ hư chân quân. Hắn cần đánh lui đầu này lục gia yêu hoàng, hơn nữa còn được mau sớm, tránh cho lại bị những hóa thần đó nguyên anh xuống tới, vẫn có chút áp lực. Đương nhiên nếu như có thể không đánh, hay là không đánh tốt. Đỗ Hữu Khiêm lấy lại bình tĩnh, chiêu tay nắm lấy Tấn Hoan nhẹ nhàng lao đến lưỡi kiếm, cất cao giọng nói, vị này yêu tộc tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Mộng tích, mộng tích, mộng tích. Bên hai chuyển tới kia yêu hoàng tiếng kêu, nguồn thanh âm không chừng, tựa hồ mỗi phát một tiếng cũng sẽ cải biến vị trí. Từ kia nhàm chán trong thanh âm, Đỗ Hữu Khiêm nghe được đối phương lấy thần thức truyền đạt ý niệm, không có gì để nói, ta đây muốn trên người của ngươi sở hữu thiên địa linh vật, nếu như ngươi không cho, liền giết ngươi. Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày một cái, tiền bối có chút quá đáng. Kia Phỉ Nưu cũng chỉ hướng ta thỉnh cầu hai món lục giai thiên địa linh vật, ngươi vừa mở miệng liền muốn toàn bộ. Trên đời nào có tốt như vậy chuyện? Ta cho ngươi 1/3, ngươi thể ở trong động phủ không hề hướng ta xuất thủ. Mộng tích, mộng tích, mộng tích. Không nói, ngươi đi chết đi. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, có chút đoán được đầu này thân phận của yêu hoàng rồi. Nguyên lai là một vị mạnh cực nhất tộc tiền bối. Tại hạ không nghĩ nhiều phí miệng lưỡi, 1/3 thiên địa linh vật, ngươi muốn vui lòng, bây giờ liền lấy trên đi. Nếu là không đồng ý, vậy liền đem ngươi kia thân đẹp đẽ ra lông lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Nếu như đầu này mạnh cực không thất thời, Đỗ Hữu Khiêm đã chuẩn bị xong vận dụng một lá bài tẩy, tới nhanh chóng giải quyết cái này uy hiếp. Một chủng tộc này, giỏi về che giấu cùng phục kích. Nếu như không thể một đòn đem bị thương nặng thậm chí giết chết, nó tiếp đi xuống không ngừng phục kích quấy rầy, sẽ là Đỗ Hữu Khiêm đại họa tâm phúc. Hơn nữa nó tựa hồ cũng có một chút hóa nghỉ là thật, hóa chân là giả lực, không trách Xuân Thu Bút muốn luôn nó. Mộng tích, mộng tích, mộng tích. Rửa sạch sẽ cổ trở đi, tiểu tử. Đỗ Hữu Khiêm không nói nữa, phi kiếm Tấn Hoan ở bên ngoài mới giảm, lặng lẽ đâm về phía hư không. Trong tay hắn Tấn Hoan chẳng biết lúc nào đã biến thành hư ảnh. Vốn là bình tĩnh không gian bị khách không mời mà đến xông vào, một con có đế trắng lam tiêu biểu ra lông, cái trán có mỹ lệ hoa văn, hình dáng cùng răng nanh đều giống như tuyết báo yêu hoàng, giống như là phá vỡ không gian một dạng thân hình bỗng nhiên bị buộc vòng quanh tới. Đương nhiên nó thực ra không có không gian phương diện thiên phú thần thông, chỉ là trước kia che giấu được quá tốt, cho nên biểu hiện giống như là đột nhiên từ ẩn thân dị độ không gian bên trong nhảy ra ngoài như thế. Ánh mắt nó còn mang theo một bức, rõ ràng không nghĩ tới Đỗ Hữu Khiêm có thể đem nó tìm ra. Nó giỏi về che giấu là đã ra danh, Đỗ Hữu Khiêm một cái cấp 5 hóa thần, dựa vào cái gì đoán được nó che giấu? Đây là nó không nghĩ ra địa phương. Hơn nữa nó sau nửa thân thể còn đang đau nhức. Đỗ Hữu Khiêm một kiếm này, thập phần thâm độc, xà răng kiếm ý bùng nổ sau, căn bản không có ý định một đòn chí mạng, chính là hướng về phía nó nửa đoạn sau thân thể tới. Cho nên uy lực thập phần tập trung. Dù là mạnh cực phản ứng rất nhanh, cũng không tránh được hai cái chân sau kinh mạch cũng nghiêm trọng bị thương. Đương nhiên, đối với Lục Gia Yêu Hoàng mà nói, thương thế kia tuy nặng, mấy hơi thở cũng có thể khôi phục thất thất bát bát. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm căn bản không cho hắn mấy hơi thở. Tích ta hướng vậy, một cái bóng mờ ở Đỗ Hữu Khiêm phía sau hiện lên. Kia hình tượng, đừng người nhìn chứ khẳng định cảm thấy xa lạ. Nhưng nếu như giải ngữ, Lâm Toa ở chỗ này, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra. Đây chính là Đỗ Hữu Khiêm thêm nhập Thánh Huyết Tông một đời kia, Thánh Huyết Tông chân truyền, Hữu Đức chân nhân Vu Phi hình tượng. Chỉ thấy kia nói hư ảnh thần sắc nghiêm túc, trong tay nắm một thanh toàn thân đỏ thắm trường kiếm. Như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trường kiếm kia lại là đang lưu động đến, giống như là hoàn toàn do máu tươi tạo thành. Nhãn lực càng cao minh tu sĩ, thậm chí có thể thấy mỗi một giọt máu tươi bên trên kia nhỏ bé mà phức tạp hoa văn. Ánh mắt của Mạnh Cực Trung có một chút ngưng trọng, nhưng hay là làm bộ như rừng rưng hô, ngộng tích ngộng tích ngộng tích. Chút tài mọn, nhìn ta đây giết chết ngươi. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Hư ảnh giơ lên thật cao đỏ thắm trường kiếm, chém xuống. Mạnh Cực đột nhiên thấy sợ nổi da gà. Từ bản năng cầu sinh, nó nhanh chóng chạy trốn, bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, một cái nháy mắt liền chạy trốn tới bên ngoài mười mấy dặm. Nhưng là hư ảnh kia chém ra, đúng là thật thật tại tại kiếm ý kia đạo kiếm ý tập trung vào nó, dù là nó chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng không khả năng tránh được cổ lực lượng này. Đây là một mặc dù cổ chỉ có lục giai đỉnh phong, nhưng có một bộ phận bản chất thuộc về thất giai lực lượng. Ngộng tích ngộng tích ngộng tích. Huyết đổ kiếm huyết đổ kiếm. Ngươi là kẻ điên. Ta đây phải nói cho đại thánh đi. Đây cũng là Mạnh Cực cuối cùng thật sự phát ra âm thanh. Đạo kia tích kiếm ý, giống như xuân như gió nhẹ nhàng phất qua nó, thậm chí không có đối với nó tạo thành chút nào bị thương. Chỉ là nó nguyên thần lại bị chém chết rồi. Nó vậy cường đại lục giai yêu hoàng khí lực, còn có khổng lồ sinh cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ trong sinh ra một cái mới linh trí tới tiếp quản cổ thân thể này. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm bởi vì hao phí thật lớn mà suy yếu, nhưng cũng một vui mừng như điên. Này là yêu hoàng thân thể, rõ ràng so với trước kia bộ kia hóa thần tu sĩ thi thể mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu có thể lấy giới lộ cổ tiến hành khống chế, hắn sau này mỗi một thế đều có thể vừa sinh ra thì có một tôn lục giai đại năng thủ hộ, có thể nói ra đời gần vô địch. Hắn không để ý tới điều tức, nhanh chóng đem cổ thi thể này, không phải nói là thân thể, người gặp qua nhà nào thi thể có cường đại như thế sinh cơ, đem cổ thân thể này quét vào chính mình không gian mang theo người, còn phải chế trụ dục dịch xuân thu bút. Nếu là giữ cổ thân thể này hoàn hảo, càng có lợi với đang dùng giới lộ cổ khống chế sau khôi phục thực lực. Đáng thương này Mạnh Cực, ngay cả mình sở trường nhất tiên phú thần thông đều không làm đi ra, không giải thích được đã chết rồi. Một mặt là Đỗ Hữu Khiêm bùng nổ quá mạnh mẽ. Mặt khác, cũng là nó đánh giá thấp Đỗ Hữu Khiêm trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu quyết tâm. Đỗ Hữu Khiêm không đánh nổi Tiêu Hao Chiến, mà hắn một môn tâm tư tưởng đánh Tiêu Hao Chiến, căn bản không có làm xong quyết định thắng bại chuẩn bị. Thần bí kia bước hư lúc này một bước liền vượt đi qua, kinh ngạc nhìn Đỗ Hữu Khiêm, tiểu hữu thật là mạnh thần thông. Một kiếm này, bản quân cũng là không ngăn được, không tránh khỏi, hóa giải không đi. Ngươi nếu có thể dùng lại ra một chiêu này đến, bản quân trực tiếp nhận thua, không hề làm khó dễ ngươi. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, có thể không cường sao? Này một thức thần thông chính là tích ta hướng vậy có thể mượn dùng tự mình đi tới mạnh nhất mỗi một khắc lực lượng. Mà Đỗ Hữu Khiêm sống qua nhiều như vậy thế, mạnh nhất một khắc, dĩ nhiên là huy động huyết đồ kiếm, chém chết đại thánh hóa thân viên lục lang một kiếm kia. Liên lục giai đỉnh phong viên lục lang cũng không đỡ nổi, ngươi Mạnh Cực lấy cái gì ngăn cản? Cầm đầu ngăn cản. Đừng nói ngươi đầu thiết, một kiếm kia đi xuống, coi như là mấy chục tầng tấm thép vậy. Nha, chém không đứt. Dù sao tích kiếm ý chủ yếu là nhằm vào thần thức, hồn phách, vật lý lực sát thương cũng không cường. Mà Mạnh Cực trên đầu hoa văn đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là lực phòng ngự lại chưa ra hình dáng gì a tới ở trước mắt thần bí này bất hư. Đỗ Hữu Khiêm thừa nhận thực lực đối phương không kém, nhưng là muốn chặn hoặc là tránh một kiếm này, còn là không có khả năng. Đỗ Hữu Khiêm cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp hồi chương trình khí thế lập tức lần nữa bay lên, khôi phục lại sử dụng tích ta hướng vậy trước trạng thái. Thần bí kia bất hư hơi biến sắc mặt, gật gật đầu nói, tiểu hữu quả nhiên bất phàm. Đã như vậy, hôm nay bản quân liền không nữa miễn cưỡng. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, bỏ qua cho ta, cũng là bỏ qua ngươi chính mình, chân quân đi thong thả. Sau này có cơ hội lại đem rượu ngôn hoan, luận bản thử kiếm đi. Thần bí kia bất hư ngược lại là cầm được thì cũng không được, cười ha ha một tiếng, có thể, bản quân cũng sớm muốn lãnh giáo huyết đồ kiếm kinh uy năng rồi. Nói xong, thân thể quơ, liền biến mất không thấy gì nữa. Buồn chương hết, chương 597 nói ra nhất định dạng, tất có hậu báo. Chương 597 nói ra nhất định dạng, tất có hậu báo. Thấy thần bí kia bộ hư chân quân rời đi, Đỗ Hữu Khiêm không có trì hoãn, lập tức hướng động phủ cửa ra bay đi, ở ngự kiếm phi hành lúc, thuận tiện mở ra 5 tháng không tiếng động phủ. Lần này 5 tháng không tiếng động phủ vẫn không có hiện lên hình ảnh. Đỗ Hữu Khiêm có chút ngạc nhiên, suy tính một hồi, cho ra hai loại không biết rõ có đúng hay không suy đoán. Khả năng thứ nhất là, 5 tháng không tiếng động phủ là năng lượng hao hết, cần ân cần săn sóc, hoặc là một đoạn thời gian bên trong có sử dụng số lần hạn chế. Khác một loại khả năng tính là, chính mình tiếp theo một đoạn thời gian tương lai sẽ không có quá nhiều có khả năng, cho nên dứt khoát không đáng biểu hiện. Đỗ Hữu Khiêm thấy phải là khả năng thứ nhất tính lớn một chút. Nếu không không cách nào giải thích, tại sao tự mình ở gặp phải mạnh cực cùng thần bí kia bộ hư chân quân trước, 5 tháng không tiếng động phủ cũng không có cho thấy hoạt hình. Đỗ Hữu Khiêm một bên hướng ngoài động phủ bay, một bên lưu ý Lâm Va cùng Gia Cát Thanh, Sần Gỗ Cụ bên kia độc tĩnh. Bởi vì Lâm Va vẫn không có xuất thủ duyên cớ, mà Gia Cát Thanh, Sần Gỗ Cụ trước kia cũng cùng mình đánh kịch liệt dị thường, thậm chí ngay cả đại đạo đều sắp bị ma diện, cho nên ngược lại là không có bị đường tu sĩ cùng yêu tộc làm khó. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, Đỗ Hữu Khiêm cũng không hoàn toàn buông lòng cảnh giác, một mặt hắn không rõ ràng thần bí kia bước hư là người, không biết rõ đối phương có thể hay không sát một cái hồi mã thương, ngoài ra, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng không thể khinh thường, hoàn toàn có thể ở một bên cùng Vô Tân chân quân tình huống chiến đấu hạ, thình lình cho mình xuống. Cũng không thể loại trừ, trong động phủ còn có Đường Bộ hư chân quân hoặc Lục Giai yêu hoàng, ở mơ ước hắn thu hoạch. Đỗ Hữu Khiêm là có cường lực sát địch thủ đoạn, nhưng là đang đối với đại đạo lĩnh ngộ phương diện, còn là kém xa tích tắc chân chính Lục Giai. Cho nên nếu có Lục Giai tu sĩ hoặc yêu tộc tới tập kích, hắn tuyệt không phải lã vọng buông cần, mà là mỗi một lần mâu thuẫn đều là đối với hắn khảo nghiệm. Bất quá hắn lo lắng có vẻ hơi dư thừa. Thằng đến động phủ lối bảo, cũng không có mới Lục Giai ra mặt chặn hắn lại, Đỗ Hữu Khiêm thuận lợi rời đi động phủ, sau đó phát hiện còn có 2-30 cái kẻ xui xẻo vẫn vùi lấp ở ngoài động phủ trong trận pháp giãy giụa, trong đó thậm chí còn có 2 gã hóa thần. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm động một cái, biến trở về Tây Môn Suy Tuyết bộ dáng, cũng lạc vào trong trận, làm bộ như mấy ngày qua một mực vùi lấp ở trong trận pháp, hoàn mỹ bỏ lỡ tìm đòi. Qua không bao lâu, kia một đoàn một mực truy đuổi hắn tu sĩ cùng yêu tộc cũng đi theo vọt ra khỏi động phủ, vượt qua đại trận, thoáng dừng lại một hồi, đại khái là đang suy đoán Đỗ Hữu Khiêm hướng đi, liền phân tán ra, chia làm mấy sợi nhỏ, mỗi người bay về phía phương hướng khác nhau. Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ, giải ngữ làm bộ đuổi theo một vòng, lại vòng vo trở lại, dĩ nhiên là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức truyền đọc nói cho các nàng. Chỉ là Đỗ Hữu Khiêm cũng không làm cho các nàng tới gần quá, hắn đang chờ đợi Bạch Thiếu Phong từ trong động phủ đi ra, ban cho đối phương một kiếm. Giải ngữ cũng truyền âm tới, nói Vô Kỵ chân quân cũng đánh ra chân hỏa, một mực quấn Bạch Thiếu Phong, nhất định phải phân cái cao thấp, hai người ở trong động phủ một bên đấu pháp một bên không ngừng di động, bây giờ cũng không biết rõ đánh đi nơi nào. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ ngợi, mặc dù bây giờ hắn trạng thái không được tốt lắm, hồi chương trình đã sử dụng nhiều lần, thực ra đã đến gần dầu cạn đèn tắt, giống như là tích ta hướng vậy mạnh như vậy lực thần thông nhiều nhất dùng lại lần nữa. Nhưng Bạch Thiếu Phong cùng Vô Kỵ chân quân đấu lâu như vậy, trạng thái khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Có thể sát, giết sau đó, để cho Tây Môn Suy Tuyết gánh tội thay là được. Những thứ này đám đại năng xuất sắc đi thế giới cổ long đuổi giết Tây Môn Suy Tuyết, a coi như Tây Môn Suy Tuyết cái này bí danh bị nhìn thấu, vậy cũng còn có Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân chống đi tới mà, sẽ không bại lộ tuy tiêu thân phận của chân quân. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ như thế, làm bộ như thất thủ ở trong trận pháp, yên lặng xúc thế, yên lặng chờ đợi. Lại qua một trận, Lâm Ba cũng từ trong động phủ đi ra, nàng cố ý làm bộ như không nhận biết giải ngữ, không chào hỏi, vứt bỏ nàng tiểu đội mấy cái tu sĩ, tìm một địa phương giấu. Lại đợi mấy giờ, Bạch Thiếu Phong còn chưa xuất hiện, vị kia Vô Tân chân quân cùng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng không hiện thân. Vì Ngưu, Xích Thắng chân quân đợi ngược lại là đã lần lượt rời đi. Đỗ Hữu Khiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thân ở trong trận pháp, hắn đối động phủ bổ sung năng lượng tình huống, cảm ứng được đặc biệt rõ ràng. Đoán chừng còn nữa một thời ba khắc, động phủ là có thể bổ sung năng lượng xong, rời đi nhân gian giới, hồi phục với ngụy đất lành, nếu quả thật không có thể kịp thời đi ra, bộ hư chân quân có lẽ có biện pháp, hóa thần nhưng là khó tránh khỏi muốn ở bên trong đợi nữa cái mấy vạn năm. Ác thú vị địa suy nghĩ một chút, Vô Kỵ cùng Bạch Thiếu Phong có thể hay không ở bên trong tương thân tương ái, sau đó sinh ra một chủng tộc, sinh ra một cái mới văn minh đi ra. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm ở đó suy nghĩ lung tung thời điểm, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân âm thanh vang lên, "Vô Tân, hôm nay ban cho, ngày sau tất có hậu báo." Đỗ Hữu Khiêm tâm lý buồn bực, lời này nghe bảo, sao quen thuộc như vậy đây? Nha, đúng rồi, chính mình trước kia cũng nói với Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân quá. Lại nghe Vô Tân thanh âm nói, "Trăm huyết đạo hữu, đi thong thả không tiễn." Nghe bảo, Vô Tân hẳn là thắng một chiêu nửa thức, chiếm chút lợi lộc. Mà Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân tự nhưng chính là thua thiệt phía kia rồi. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, mình là nói ra nhất định dạng người. Nếu nói tất có hậu báo vậy sẽ phải nhất định phải để cho Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cảm kích rơi nước mắt. Lại thấy không trung một đạo huyết sắc cầu vồng bay qua, nhanh như sấm đánh. Đỗ Hữu Khiêm thầm nghĩ, đến tốt lắm. Hắn không chút hoang mang, trước khôi phục thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân dáng vẻ, cái này bí danh cùng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân có thủ án, xuất sư nổi danh. Sau đó vận chuyển thần thông. Tích ta hướng vậy, tay cầm huyết đồ kiếm hư ảnh xuất hiện, trong lòng Đỗ Hữu Khiêm khẽ nhúc nhích, lại cách không kêu huyết đồ kiếm bản thể, để cho đối phương tiếp viện một điểm lực lượng. Hai sợi công đức, tại sao lại lên giá? Bởi vì ta thực lực lại khôi phục một chút. Đi, hai sợi liền hai sợi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ công đức có ích lợi gì, không biết rõ sau này chính mình có thể hay không bởi vì đem công đức bán tiện nghi mà đấm ngược dậm chân, nhưng kim chiêu có rượu kim chiêu say, thu cũng không thể qua đêm. Đạo kia huyết sắc cầu vồng tựa hồ cảm thấy không ổn, hơi dừng lại một chút. Thứ ảnh huy kiếm, toàn bộ không trung đều bị huyết sắc kia một kiếm bổ túc, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân phát ra từ linh hồn địa nghẹn ngào sợ hãi kêu, huyết đổ kiếm ý. Thanh Hư tiểu tặc, bản quân cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm ám ách, rõ ràng bị thương rất nặng. Đạo kia huyết sắc cầu vồng bị một kiếm chém thành vô số máu bắn tung, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lảo đảo lao ra, cũng không quay đầu lại phi độn. Kia độn tốc xa bình thường siêu, hiển nhiên là dùng tiêu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ bí thuật, sinh huyết thất truyền thuật. Trong huyết tiền bối, chớ vội đi a. Tại hạ còn muốn hướng ngươi nhiều tỉnh giáo một chút đây. Đỗ Hữu Khiêm đối với chính mình quét một lần hồi chương trình chính muốn đuổi kịp đi, lại bị Vô Tân gọi lại, "Tiểu Hữu, giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn thi triển xích huyết thất truyền thuật, lại tổn thất hai món lục giai pháp bảo, lại cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu ngươi một kiếm kia uy lực, bị thương rất nặng, sợ là muốn hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Ngươi lại đuổi theo, chính là ép hắn liều mạng với ngươi rồi. Bị cười Đỗ Hữu Kiếm nói, tại hạ cũng không sợ hắn liều mạng. Vô Tân Chân Quân đem phất trần cùng phi kiếm cũng thu hồi, thở dài nói, Thánh Huyết Tông hợp đạo đại năng sẽ không nhìn ngươi giết hắn. Ngươi có tin hay không, ngươi như đuổi theo lại chém một kiếm, sẽ có hợp đạo đại năng từ trong hư không xuất thủ, đánh ngươi một trường. Ngươi có lòng tin ngăn trở hợp đạo đại năng một đòn sao? Đỗ Hữu Kiếm nhất thời tâm lý thật lạnh thật lạnh. Quá không biết xấu hổ chứ. Thất giai hợp đạo sẽ tới khi phụ ta đây cái cấp 5 tiểu tông kép. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Thánh Huyết Tông dường như chính là như vậy tác phong. Liên như vậy, không chọc nổi, không chọc nổi. Đỗ Hữu Kiếm đánh giá mình một chút trước mặt trạng thái, liền dự định tiếp tục che giấu, chờ cơ hội cho Bạch Tiếu Phong một kiếm. Vô Tân Chân Quân giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ, mỉm cười nói, tiểu hữu chẳng lẽ là muốn giết kia Thánh Huyết Tông Bạch Tiếu Phong? Chỉ sợ cũng không có thể như ngươi ý rồi, kia Bạch Tiếu Phong ở Thánh Huyết Tông là cục cưng bị giá, Thánh Huyết Tông hợp đạo lao tổ khu cùng đế quân cũng cực kỳ thưởng thức hắn, tuyệt sẽ không cho ngươi tùy tiện đem giết chết. Hợp đạo đại năng muốn người bảo lãnh, ít nhất lúc này Đỗ Hữu Kiếm là không núp nhích được, hắn không khỏi có chút buồn bực. Bất quá có thể ám toán Bạch Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, đã coi như là kiếm được, nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lại quang đãng rồi. Vị kia khu cùng đế quân, hẳn chính là để cho Mạc Nam biến thành bây giờ tình trạng kẻ cầm đầu đi. Bất quá Đỗ Hữu Kiếm không hận hắn, cũng không dám hận hắn. Trên lệch quá xa, nếu là bị khu cùng đế quân bắt được chính mình hận ý, đánh từ xa tới một trường, chính mình liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Đa tại chân quân báo cho biết, tại hạ liền không ở lâu rồi. Hôm nay chân quân phù hộ tỉnh, tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày sau sẽ làm giấy thưởng. Vô Tân Chân Quân nụ cười nhìn càng hòa ái rồi nhiều chút, tiểu hữu ngươi ngược lại là ân oán rõ ràng, có thù oán phải trả, có ân phải đền. Có thể hay không báo cho biết ngươi tới trải qua? Đỗ Hữu Khiêm ngược lại hỏi chân quân tại sao không cho là, tại hạ cũng thánh huyết tông người. Dù sao tại hạ sẽ huyết đổ kiếm kinh. Vô Tân Chân Quân nụ cười nồng hơn, thì ra tiểu hữu là Mạc Nam người. Đỗ Hữu Khiêm kinh hãi. Cái này còn là lần đầu tiên, có người ở hắn không có tự giới thiệu dưới tình huống, rõ ràng chỉ ra hắn đến từ Mạc Nam. Vô Tân Chân Quân giải thích, huyết đổ tiền bối ở Mạc Nam nơi, là thánh huyết tông chấn tông chi bảo, không có nghĩa là nó ở nhân gian giới cũng là như vậy. Ở nhân gian giới lúc, huyết đổ tiền bối cùng thánh huyết tông không tính là có giao tình gì, hết quản chúng nó tên bên trong đều có một huyết tự. Đỗ Hữu Khiêm đầy sau đầu hát tuyến. Này chính là mình chắc hẳn phải vậy. Bất quá như đã nói qua, Vô Tân Chân Quân chuyển đề tài, đánh tạo huyết tàn sát kiếm bị kia, ngược lại là cùng Thánh Huyết Tông có vài phần sâu xa. Nói đến đây, hắn lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Nghe được cái này loại bí mật, Đỗ Hữu Khiêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, hỏi tiền bối có thể hay không báo cho biết, đánh tạo huyết đồ tiền bối vị kia đại năng, cùng Thánh Huyết Tông có cái gì sâu xa. Vô Tân Chân Quân nói, chuyện này, nói rất dài dòng. Hắn liếc Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, hơn nữa, cũng người ngoài làm sao biết. Tiểu Hữu còn là mình lại khác tìm con đường hỏi thăm đi. Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ có thể xóa bỏ. Vô Tân Chân Quân liền hướng hắn cáo tử, "Tiểu Hữu, sau này gặp lại." "Chân Quân ngươi không đợi Quý Tông Vô Kỵ Chân Quân rồi hả?" Đỗ Hữu Khiêm có chút kỳ quái. "Vô Kỵ sư điệt không có việc gì, sau này tự sẽ trở về." "Tiểu Hữu, ngươi nếu muốn chém kia Bạch Thiếu Phong một kiếm, cũng không phải là không thể, nhưng nhớ lấy không muốn nổi sát tâm." "Tại hạ nhớ kỹ." Buồn chương hết, chương 598, còn nhớ Đại Minh Ben Hồ Hạ Vũ Hà sao chương 598, còn nhớ Đại Minh Ben Hồ Hạ Vũ Hà sao Vô Tân Chân Quân sau khi đi, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục cần nút. Hơn nữa đổi thành Tây Môn Suy Tuyết dáng vẻ. Trong hơi thở sau đó, một đạo huyết sắc độn quang xuất hiện, Vô Kỵ Chân Quân thanh âm từ phía sau trung khí 10 phần chuyển tới, có loại trở đi. Cùng bần đạo tái chiến 300 hiệp. Bạch Thiếu Phong cười quái dị một tiếng, trừ phi là lên giường chiến. Ngươi! Vô Kỵ Chân Quân giận dữ, nguyên bổn đã không tính theo đuổi, nghe vậy lại đuổi theo. Huyết sắc kia độn quang trải qua phía trên đại trận lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kia kiếm quang phảng như bầu trời như vậy mênh mông vô tận, có thiên hành có thượng, không vì nhiêu tổn, không vì thuấn mất tuyên cổ bất biến. Cũng có thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu hở hững, còn có thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lao mênh mông vô tình. Nặng nguyên đế quân diễn thuyết kiếm kinh, thiên kiếm. Lăng tiêu kiếm các muốn cùng Thánh Huyết Tông khai chiến không. Vội vàng bên dưới, Bạch Thiếu Phong không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tự bạo loan đao pháp bảo, tăng tốc phi đột. Tha là như thế, hắn cũng khó tránh khỏi bị kiếm ý xâm nhập, máu tươi từng ngụm phun ra. Một kiếm này, chính là Đỗ Hữu Khiêm từ kinh nhược hư nơi đó học trộm đến, chính là Lăng tiêu kiếm các bí mật bất truyền. Bạch Thiếu Phong cho là hắn là Lăng tiêu kiếm các người, ngược lại cũng không phải đoán bậy bạn. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm làm lạnh lùng kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết, đem Tây Môn Suy Tuyết vẻ này khốc tinh thần sức lực, cái loại này bỏ kiếm chi ngoại không có vật gì khác khí chất, biểu hiện tinh tế, cho dù là Lăng Tiêu kiếm các chính mình chân chuyển tới, cũng sẽ cho là vị tiền bối này mặc dù xa lạ, nhưng khẳng định là người mình, đại khái là vị một mực gần cư luyện kiếm tông trước cửa bối. Bạch Thiếu Phong, ta với ngươi không có ân oán cá nhân, chém ngươi một kiếm này, đều chỉ là vì giúp người khác đòi một cái công đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ Đại Minh Ben Hồ Hạ Vũ Hà sao? Phu cận tu sĩ cũng trong lòng buồn bực, Đại Minh Hồ là cái nào Đại Minh Hồ, Hạ Vũ Hà này phổ thông tên cũng không biết là môn nào phái nào nữa tu, lại nói này Hạ Vũ Hà cùng Bạch Thiếu Phong có thể có cái gì dính dấp? Bạch Thiếu Phong cho tới nay hình tượng chính là không gần nữ sắc, cho hắn một cái mỹ lệ nữ tu, hắn tình nguyện giết trừ hồn, đi tế luyện hắn vạn hồn tiên. Cho nên đại đa số tu sĩ đều muốn, cái kia Hạ Vũ Hà có phải hay không là người nhà bị Bạch Thiếu Phong giết sạch? Ngay cả Bạch Thiếu Phong cũng thật sâu nhìn Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt, ở nói thầm trong lòng, có phải hay không là đã từng một lần nào đó diệt tên họ Hạ gia tộc, sau đó cắt cỏ không có trừ tận gốc. Sau đó, đương nhiên là thiêu đốt tinh huyết, tăng tốc phi độn. Đỗ Hưu Khiêm không giết được hắn, Đỗ Hưu Khiêm rõ ràng, chính hắn có thể không biết có hợp đạo lao tổ đang chú ý hắn. Khá có chút tiếc nuối Đỗ Hưu Khiêm cho Lâm Toa, giải ngữ chia đều biệt truyền âm, bước lên phi kiếm, rất nhanh thì biến mất. Một lúc lâu sau, nơi nào đó thiên nhiên tạo thành lòng đất trong huyệt động. Giải ngữ hướng sau lưng nằm một cái, tự có cắt vàng linh động dọc theo, bay đến dưới người nàng, tạo thành một tấm cắt vàng chi sản, nâng nàng mềm mại thơm tho thân thể mềm mại. Một lát sau, Đỗ Hưu Khiêm tay cầm 5 tháng không tiếng động phổ thoáng hiện đi vào, cười nói, sư phụ, ngươi có thể tính ra. Trước ở trong động phủ, đệ tử có thể lo lắng ngươi thì sao? Giải ngữ ngạc nhiên nói, ngươi này nghịch đồ, lo lắng vi sư làm gì? Vi sư đi theo Vô Tân chân quân cùng Vô Kỵ chân quân, dưới gầm trời này ai dám động đến vi sư? Đỗ Hưu Khiêm nhất thời cứng họng. Trung vi không thể nói là lo lắng ngươi tự bảo đi. Hắn có lòng muốn hỏi, sư phụ tại sao ngươi tự bảo vi lực so với bình thường nguyên anh tu sĩ lớn như vậy nhiều, nhưng phòng trừng cũng chỉ có thể lấy được giải ngữ một câu ngươi từ đâu biết vi sư tự bảo vi lực lớn. Coi như mình nói là 5 tháng không tiếng động phổ nhìn lên đến, giải ngữ tối đa cũng sẽ hời hợt nói, nghịch đồ ngươi nhìn lầm rồi. Đỗ Hưu Khiêm đang do dự gian, giải ngữ miễn cưỡng đưa ra thon thon tay ngọc, có loại thị nhi đỡ dậy tiểu vô lực cảm giác, ngươi bắt được bảo vật, gọi là làm 5 tháng không tiếng động phổ chứ. Vi sư nghe được Vô Tân chân quân nhắc tới, kia là một kiện thất giai pháp bảo thông linh, chỉ là bởi vì 30.000 năm không người ân cần săn sóc, đưa đến nó tầng cấp rơi xuống. Nhưng nó cũng không hao tổn, chỉ cần ân cần săn sóc mấy trăm năm, nó vẫn có thể khôi phục. Đem ra cho vi sư nhìn một chút. Đỗ Hưu Khiêm hảo không lo lắng nàng sẽ đoạt pháp bảo chạy, trực tiếp đem 5 tháng không tiếng động phổ đưa cho nàng. Giải ngữ sau khi nhận lấy, lan qua lộn lại nhìn, trong miệng tấp tắc kêu kỳ lạ. Hồi lâu mới nói, khí linh cũng ngủ say, không có ý nghĩa. Đem 5 tháng không tiếng động phổ trả lại cho Đỗ Hưu Khiêm sau, nàng ưu nhã nhấc chân lại buông xuống, từ cắt trên giường đứng dậy, tiến tới Đỗ Hưu Khiêm bên cạnh, thổ khí như lan, nếu như có một ngày ngươi có thể tấn thăng hợp đạo, vi sư cần nhờ ngươi một chuyện. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, ngươi có thể nói ngay bây giờ, ta sẽ nhớ, đợi trở thành hợp đạo đại năng lập tức thay ngươi làm. Giải ngữ mỉm cười, cũng vậy, ngươi tựa hồ có nào đó bí thuật, ở chuyển thế sau luôn có thể chính mình khám phá giấc mộng thanh nén. Vi sư vốn cho là, ngươi là vốn có rồi tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn sau mới có năng lực này, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ ngươi sớm đã có năng lực này rồi. Như cho nhiều ngươi mấy lần chuyển thế cơ hội, chỉ sợ ngươi thật sẽ trở thành hợp đạo đại năng. Kỳ quái nhất chính là, ngươi mỗi lần chuyển thế, linh căn cũng tốt như vậy. Đây cũng là bí thuật có thể phạm vi khống chế sao? Nhịp tim của Đỗ Hữu Khiêm ra tốc lửa nhịp, trên mặt lại nụ cười không thay đổi, nói không chừng ta là một vị đế quân lưu lại chuẩn bị ở sau đây. Giải ngữ trầm tư, thượng cổ thời kỳ bắt giai đế quân sao? Quả thật có khả năng. Nói không chừng ngươi là một vị đế quân trở về đồ được. Trong lòng Đỗ Hưu Khiêm rét một cái. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, đối phó giải ngữ mà thôi. Nhưng giải ngữ nói như vậy làm như có thật, hắn không nhịn được có chút sợ hãi. Không, không phải. Hắn nhớ tới từng tại trụ quang mảnh vụn trông được đến vị kia không biết tên đế quân. Vị kia đã từng nói, hắn thành đạo cơ hội trong tương lai. Như chính mình chỉ là một vị đế quân trở về đồ được, lại sao có thành đạo cơ hội? Cũng không cần hù dọa mình. Hù được ngươi. Giải ngữ bỗng nhiên cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nơi nào còn có một chút thánh khiết ý ngươi này nghịch đồ, nhìn sau này ngươi còn dám không nghe vi sư mà nói. Ngươi tốt, thì ra giải ngữ cũng là ở miệng đầy địa chuyện. Giải ngữ chỉ là tới xem một chút Đỗ Hưu Khiêm, trò chuyện, cũng không có hướng hắn đòi bất kỳ vật gì. Bất quá ở nàng lúc rời đi sau khi, Đỗ Hưu Khiêm vẫn là cho nàng mấy món nàng hẳn cần dùng đến tứ giai thiên địa linh vật, mới có thể trợ giúp nàng tăng lên khí lực cùng thần thức, để cho nàng có lớn hơn cơ hội tấn thăng hóa thần. Hóa thần? Vi sư không cơ hội. Giải ngữ cô đơn cười cười, bất quá vẫn là nhận lấy linh vật. Chờ đến nàng rời đi, Đỗ Hưu Khiêm thật sâu cau mày. Giải ngữ rốt cuộc là thế nào? Thấy thế nào đều không đúng tinh thần sức lực. Một lát sau, một làn gió thơm lao vào trong ngực hắn. Thanh lang, mang theo tiếng thở dốc cầm nói, ngươi hôm nay có thể quá uy vũ rồi. Đỗ Hưu Khiêm khẽ vuốt ve Lâm Toa tóc dài, đối với nàng trước đó chưa từng có ôn nhu, ngươi hôm nay có thể quá đẹp. Lâm Toa ư một tiếng, như muốn sủi lơ ở trong lòng ngực của hắn. Ngươi hôm nay cho ta mà tự bạo, hình thần câu diện. Hai lần. Đỗ Hưu Khiêm tâm lý nói, ta sẽ vinh biên nhớ. Buồn chương hết, chương 599, chia của rồi. Chương 599, chia của rồi. Nhắc tới, lần này tìm tòi độc phủ, vẫn là rất kinh hiểm. Muốn không phải Đỗ Hưu Khiêm lấy được rồi 5 tháng không tiếng động phổ, cũng ở 5 tháng không tiếng động phổ dưới sự chỉ dẫn, thấy được một ít bắt trước tương lai, kia Lâm Toa thật đúng là sẽ chết ở bên trong, hắn cũng không nhất định có thể thoát đi. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như hắn không bắt được 5 tháng không tiếng động phổ mà nói, người khác cũng sẽ không tới đuổi giết hắn, không phải sao? Muốn không phải Phỉ Ngưu một bộ không để ý sinh linh đổ thán xông vào trong thành dáng vẻ, hắn cũng sẽ không trước thời hạn bại lộ, không nói trước bại lộ, hắn cũng sẽ không sớm như vậy phải đi tranh đoạt 5 tháng không tiếng động phổ. Nhưng là, muốn không phải Bạch Thiếu Phong vô năng, một mực không có thể phá giải chân điện thời không kết cấu, cũng không tới phiên Phỉ Ngưu xông vào trong thành và bảo. Cho nên, cuối cùng đều do Bạch Thiếu Phong. Gia Cắt Thanh cùng Sẩn Gỗ Cụ còn chờ ở bên ngoài, Đỗ Hưu Khiêm không thích hợp cùng Lâm Toa ôn tồn quá lâu. Hắn tâm lý tràn đầy đối Lâm Toa thương tiếc. Cho tới nay, hắn đều rất rõ ràng, Lâm Toa đối với hắn cảm tình rất sâu. Nhưng thâm tới trình độ nào, này rất khó đi cân nhắc. Mà ngày nay thông qua 5 tháng không tiếng động phổ, hắn biết, Lâm Toa có thể không chút do dự vì hắn đi chết, thậm chí hồn phi phách tán, lại không chuyển thế làm lại cơ hội cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, trong hiện thực cái này cũng không phát sinh qua. Nhưng nếu như có song song thời không mà nói, nói không chừng ở một cái song song trong thời không, tình thế chính là như thế phát triển. Thiếp luôn cảm thấy Thanh Lang ngươi hôm nay cùng bình thường khác nhau. Lâm Toa chợt bật ngẩng đầu, thở gấp nói: "Phải không, đại khái là bởi vì hôm nay thu hoạch quá nhiều, hương phấn đi." Đỗ Hữu Khiêm tùy tiện tìm một cái cớ: "Thanh Lang ngươi vui vẻ là được rồi." Lâm Toa trên mặt nở rộ đủ cười, đẹp đến kinh tâm động phách. Cùng Lâm Toa tạm biệt lúc, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên không quên đưa nàng trước mắt có thể luyện hóa, cần dùng đến thiên địa linh vật chọn mấy thứ cho nàng, hy vọng nàng có thể đặt vững tốt cơ sở. Dù sao, hóa thần quan là thực sự rất khó xông qua, Đỗ Hữu Khiêm thấu hiểu rất rõ. Lấy bây giờ Lâm Toa nội tình, dù là dựa vào tài nguyên đem tu vi chất đến nguyên anh viên mãn, còn mua được hóa thần linh vật, chính mình không còn tiếc giá chuẩn bị mấy món cấp 5 pháp bảo, có lợi cho đột phá thiên địa linh vật cho nàng, nàng đi thử đột phá cũng là cựu tử nhất sinh. Đây thật là không đạo lý có thể nói, cùng linh căn ưu liệt cũng không có quan hệ gì. Chẳng qua nếu như có thể ở nguyên anh kỳ đánh tốt cơ sở, đem thần thức cùng khí lực cũng tăng lên tới trước mặt cảnh giới cực hạn, tự nhiên có thể có trợ giúp đột phá hóa thần. Đây cũng là Đỗ Hữu Khiêm trước mắt đốc thúc Lâm Toa, Vua Ai, La Kim Ngọc, còn có đồ đệ mình môn lợi làm xong. Sau đó hắn theo này phương hướng suy nghĩ đi xuống, lại nghĩ tới Phương Hoa. Phương Hoa đời này, phòng trường liền dừng bước tại nửa bước nguyên anh. Cũng không phải là nàng ngộ tính kém, chủ yếu vẫn là linh căn liên lụy. Ngoài ra, cũng là nàng đối thời không chi đạo linh ngộ, còn có quá nhiều thiếu sót. Nhưng là có biện pháp gì đâu rồi, nàng đời này trời sinh chính là trung phẩm vũ linh căn, Đỗ Hữu Khiêm phi đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đưa nàng linh căn tăng lên tới trung phẩm vũ, trụ song linh căn. Trung phẩm linh căn, cho dù là trung phẩm song linh căn, muốn kết anh, cũng quả thật khó khăn điểm. Từng cái có thể lấy trung phẩm linh căn kết anh tu sĩ, cũng có thể nói truyền kỳ, nhất định là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại khí vận kể bên người. Phương Hoa trí tuệ không thấp, nghị lực cũng không nói, có thể cùng Đỗ Hữu Khiêm tương trì, khí vận cũng là so với thường nhân thân thiết rồi quá nhiều. Chỉ là, đúng là vẫn còn kém một chút như vậy đi. Đưa đi Lâm Toa, để cho Lâm Toa tiếp tục đi các nơi du lịch sau, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, chính mình nên tìm một nơi, cho bắt cảnh xem đứng thẳng cái sân môn. Không cần rất lớn, thậm chí linh mạch cũng không cần quá cao, mấu chốt là vị trí tốt hơn. Bắt cảnh trong quan, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử, không thấy được mỗi người cũng là ưa thích bốn biển là nhà, chung quy có yêu mến đợi ở trong tông môn khổ tu. Mà giống như là Lâm Toa Phương Hoa Vô Ai các nàng, cũng không thể cuối cùng ngoại phiêu bạc đi, dù sao phải có như vậy một cái, có thể làm cho các nàng an tâm đợi, có đầy đủ cảm giác an toàn địa phương. Vừa suy tính ở nơi nào thành lập bắt cảnh xem sơn môn thích hợp, Đỗ Hữu Khiêm đi sang một bên cùng ra các thanh, sần gỗ cụ đụng đầu. Đến đến, chia của rồi, khối lớn phân thịt, thô phân rượu. Đỗ Hữu Khiêm cao hứng giơ tay lên chào hỏi. Ra các thanh nhanh chóng nháy mắt đến con mắt, lặng lặng nhìn hắn. Đỗ Hữu Khiêm có chút xấu hổ, giơ tay lên lại để xuống. Ra các thanh nghiêng đầu nhìn một chút khỉ nhỏ, luôn được hỏi, "Thanh hư đạo hữu, ngươi mới vừa rồi có phải hay không là đang nói một chuyện tiểu lâm? Thanh có phải hay không là nên phối hợp đến cười một cái?" Đỗ Hữu Khiêm lúng túng phải nghĩ dùng đầu ngón chân gãi ra ba phòng ngủ một phòng khách. "Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, lấy hắn khí lực, thật đúng là có thể làm đến, này không phải việc khó." Sân gỗ cụ bất động thanh sắc xoay người, há to mồm đang ôm bụng im lặng cười. "Ai?" Thực ra Gia Cát Thanh cũng không ngu ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh. Hơn nữa, nàng ở nhân loại xã hội đợi thời gian quá lâu, nhưng nàng tựa hồ chưa bao giờ đi suy nghĩ, tính toán nhân loại ý tưởng, tận lực không để ý đến giải văn minh nhân loại. Cho tới đối với nhân loại nói chuyện ngữ cảnh, một ít hơi có chút vi diệu bày tỏ, cũng khó hiểu. Đại khái cùng nàng bị thương có liên quan đi. Phòng trừng, nàng đã từng chủ nhân, đối với nàng làm qua một ít rất tàn nhẫn sự tình. Cho nên hắn rất không ưa nhân loại. Không ưa cùng nhân loại có liên quan hết thảy. Đỗ Hữu Khiêm dứt khoát trực bạch nói, ta ở trong động phủ không nhỏ thu hoạch, bây giờ dựa theo ước định tới đem thu hoạch tiến hành phân phối. Gia Cát Thanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra đạo hữu ngươi là cái ý này a, tốt. Bất quá Thanh ở trong động phủ không thu hoạch gì, không có gì có thể phân cho ngươi. Vừa nói, nàng từ không gian mang theo người bên trong đổ ra mười mấy thứ đồ, có 4 cấp 5 pháp bảo, có 4 năm cấp thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, một ít 4 năm cấp ngàn năm linh thực các loại. Nàng trước chỉ pháp bảo, đây là thanh chiến lợi phẩm. Ý là, đây là nàng đánh sát nhân tộc tu sĩ chiến lợi phẩm, dựa theo bọn họ trước đó ước định, giết người đạt được chiến lợi phẩm đều là thuộc về chính mình sở hữu, không tham dự phân phối. Sau đó còn lại những thứ kia thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật các loại, đối nhân tộc không có chỗ gì dùng, nàng trước thu, đây cũng là trước đó ước định cẩn thận. Sau đó những thứ kia đối nhân tộc, yêu tộc đều có chỗ cần dùng, nàng liền hỏi Đỗ Hữu Khiêm mục đích. Đã qua tìm tòi, bọn họ đều là phân phối như vậy. Hoàn toàn công bình dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng trên căn bản vẫn có thể làm được công bình, cho nên nhiều lần phân phối đi xuống, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Chờ đến ra các thanh bên này đồ vật chia xong, sần gỗ củ hai cái móng đuốt mở ra, chít chít kêu mấy tiếng. Ý là nó chỉ lo đi đánh nhau, không nhặt đồ vật. Đỗ Hữu Khiêm có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào cùng cái kia nụ cười rất sán lạn tiểu xuyên chân quân đánh. Nói đến đây ra các thanh sắc mặt đều thay đổi, không biết rõ Thanh đang cùng sần gỗ cụ tìm tòi tòa thành thị nào, không biết do hắn lúc nào lặng lẽ bày ra trận pháp, đem Thanh cùng sần gỗ cụ nhốt ở bên trong. Hơn nữa hắn cũng không nói chuyện, thật là không giải thích được. Sần gỗ cụ lại ở bên cạnh chít chít đều, hệ so sánh mang hoa. Nó nói, nó cảm thấy người kia chính là hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm tới. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm động một cái, ý ngươi là, hắn biết rõ các ngươi cùng ta quan hệ, cũng biết rõ ta nhất định sẽ đi qua. Sần gỗ cụ dùng sức gật đầu. Ngươi thế nào biết rõ đây? Sân gỗ củ gãi gãi sau, chít chít chi. Nó nói, ngược lại, chính là một loại cảm giác như vậy. Đỗ Hưu Khiêm một thời điểm không nghĩ ra cái dĩ nhiên, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Hơn nữa, Tiểu Xuyên Chân Quân khẳng định cũng không phải tên thật, nói không chừng ngày nào bạch trần bí danh nhìn một cái, còn là người quân đây. Tiếp tục chia của đi, Đỗ Hưu Khiêm đầu tiên sáng một cái 5 tháng không tiếng động phổ, đây là thất giai pháp bảo, bất quá trước mắt nâng cấp xuống rơi xuống lục giai, khí linh cũng đang ngủ say. Theo như chúng ta ước định, món pháp bảo này thuộc về ta. Gia Cắt Thanh gật đầu, là ngươi. Đỗ Hưu Khiêm lại lấy ra bị hắn chém giết tu sĩ cùng yêu tộc thi thể, cùng với pháp bảo, những thứ này cũng là ta. Ánh mắt của Gia Cắt Thanh ở đó đầu yêu hoàng trên thi thể dừng lại hồi lâu, mạnh cực. Nghe nói nó rất giỏi hóa nghỉ là thật, cũng có thể hóa chân là giả. Cùng nó lúc chiến đấu, rất dễ dàng chính mình đem mình giết chết. Tương đối mà nói, bản thân nó lực lượng, tốc độ đợi cũng không phải đặc biệt vượt trội. Bất quá ngươi có thể chém chết nó, cũng coi là rất lợi hại. Ánh mắt của Gia Cắt Thanh trở nên càng ngày càng phức tạp, xem ra, nếu là ngươi nghiêm túc, Thanh tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Bị cười Đỗ Hưu Khiêm nói này làm gì? Ngươi là bằng hữu ta. Thực lực phương diện, không quản ngươi có phải hay không là đối thủ của ta, cũng không quan trọng. Là như vậy sao? Chính là như vậy. Tiếp tục chia của, Đỗ Hưu Khiêm lại lấy ra những thứ kia từ bên trên lấy tới ngọc giản, những truyền thừa khác, ta đại khái nhìn qua một lần, đều là cho nhân tộc sử dụng. Ngươi có muốn hay không kiểm tra một lần? Không cần, tất cả thuộc về ngươi. Đỗ Hưu Khiêm lúc này mới xuất ra hắn thu hoạch những thiên đó địa linh vật cùng thiên tài địa bảo, đem bên trong chỉ có thể cung cấp nhân tộc sử dụng mấy món lựa ra, tiếp theo ngươi chọn lựa. Gia Cắt Thanh đem chỉ có yêu tộc có thể sử dụng mấy món thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo lấy đi, từ trong lại chọn mấy thứ cho Sần Gỗ Củ, đây là ngươi. Sần Gỗ Củ có chút là người, Đỗ Hưu Khiêm cười nói, Gia Cắt đạo hưu tặng cho ngươi, ngươi hãy thu đi. Gia Cắt Thanh nghiêm túc nói, Thanh không phải đưa cho nó, này bản chính là nó phân ngạch. Ở trong động phủ, nó cũng bỏ khá nhiều công sức. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, nó có thể ra sức gì? Gia Cắt Thanh suy nghĩ một chút, nó nói một chút trò cười, để cho Thanh rất vui vẻ. Thanh cùng người khác đấu pháp thời điểm, nó bị Thanh phất cờ hò reo, rất ra sức. Sần Gỗ Củ dùng móng vuốt nhỏ bù mặt, không mặt mũi gặp người. Đỗ Hưu Khiêm cũng là không khỏi tức cười, đem Sần Gỗ Củ bắt cá hành vi nói như vậy tới mát thoát tủ. Còn lại những thứ này, Gia Cắt Thanh lại cúi đầu, ở những thứ kia nhân tộc cùng yêu tộc cũng cần dùng đến thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật chúng chọn lựa một trận, chọn chúng mấy thứ, Thanh muốn những thứ này. Đỗ Hưu Khiêm nhíu mày một cái, ít một chút. Theo như chúng ta ước định, ngươi nên phân phối càng nhiều. Không, Gia Cắt Thanh chậm rãi lắc đầu, bây giờ Thanh thực lực và ngươi chênh lệch có chút xa. Chờ đến Thanh thực lực đuổi kịp ngươi, mới có tư cách phân phối càng nhiều. Chúng ta là bằng hữu, có một số việc không cần so đo nhiều như vậy. Đỗ Hưu Khiêm thử thuyết phục nàng, nhưng Gia Cắt Thanh quyết giữ ý mình, nếu như Thanh hư đạo hữu ngươi còn muốn tiếp tục cùng Thanh hợp tác, liền tôn trọng Thanh phân phối phương thức. Đỗ Hưu Khiêm đành phải thôi, không khăng khăng nữa chia đều. Buồn chương hết, chương 600, Hỗn Động Điện cùng Thái Thượng Động Chân Cựu Truyền Cựu Biến Vũ Thiên Kinh chương 600, Hỗn Động Điện cùng Thái Thượng Động Chân Cựu Truyền Cựu Biến Vũ Thiên Kinh chia của xong, ai về nhà nấy. Đỗ Hưu Khiêm chuẩn bị mang theo Sần Gỗ Củ trở lại Thủy Hán Thành. Gia Cắt Thanh do dự một chút, lại mở miệng nói, Thanh hư đạo hữu, Sần Gỗ Củ rốt cuộc là tại sao vừa vặn? Thanh nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra. Đỗ Hưu Khiêm thấy vậy, mỉm cười nói, Gia Cắt đạo hữu, ngươi tựa như có lẽ đã có suy đoán. Gia Cắt Thanh có chút lộ vẻ xúc động, nếu quả thật như Thanh suy đoán như vậy. Như vậy Sần Gỗ Củ huyết mạch tiến hóa cùng tấn thăng, đi một nơi Thạch Hầu tộc tổ địa tiểu thế giới sẽ thích hợp hơn. Thạch Hầu sao? Nghĩ đến Sần Gỗ Củ ở trong trứng đá ấp trứng dáng vẻ, Đỗ Hưu Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại đúng là một cái Thạch Hầu. Kia Thạch Hầu tộc tổ địa tiểu thế giới ở nơi nào? Làm sao có thể để cho Sần Gỗ Củ đi? Gia Cắt Thanh nói, Thanh không thể nói cho ngươi biết. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, Thanh hư đạo hữu nếu như tin qua được Thanh, Thanh có thể mang Sần Gỗ Củ đi tìm một cái cấp 5 Thạch Hầu, nó có thể sắp xếp Sần Gỗ Củ đi tổ địa tiến hành tiến hóa. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, ta có cái gì không tin được, mấu chốt là nhìn Sần Gỗ Củ chính mình. Nó là bằng hữu ta, ta tôn trọng nó ý chí. Hắn cúi đầu nhìn một chút Sần Gỗ Củ, ngươi nghĩ đi Thạch Hầu tổ địa sao? Sần Gỗ Củ nghiêng đầu nhỏ dưa suy nghĩ hồi lâu, có chút yếu ớt chít chít kêu hai tiếng. Dù là không hiểu Sần Gỗ Củ ý tứ, chỉ nghe trong thanh âm bao hàm tình cảm, cũng nghe được. Nó vừa muốn đi, lại có chút lo âu. Cũng không khỏi lo âu, tương tự với gần hương tình sợ hãi cảm tình. Đỗ Hưu Khiêm nói, cuốn biết cái gì nha, kia lại không phải ngươi chân chính của hương. Dĩ nhiên, chỗ đó quả thật cũng là ngươi huyết mạch mà nguồn. Cho nên, muốn đến thì đến, không muốn đi cũng đừng đi, không biết rõ ngươi có cái gì tốt cuốn biết. Sân gỗ củ bản cũng ý tưởng của không phải rất nhiều hầu, nghe vậy lập tức quên giải rồi, lại vui vẻ chít chít chi. Đỗ Hưu Khiêm đối ra Cắt Thanh nói, vậy thì mời đạo hữu nhiều chiếu cố nó. Sân gỗ củ mắt lom lom nhìn Đỗ Hưu Khiêm, chít 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 chít. Ta đây phải đi, ngươi đừng quá nhớ ta đây. Đỗ Hưu Khiêm ghét bỏ trừng mắt nhìn nó lên mắt, ngươi chính là không đi tổ địa, cũng hàng năm ở bên ngoài quậy, 10 năm 8 năm không thấy tăm hơi. Ta sẽ muốn ngươi. Ngươi quá tự mình đa tình. Sần Gỗ Củ nhe răng trợn mắt, hướng Đỗ Hưu Khiêm gầm thét. Đỗ Hưu Khiêm gõ một cái nó sọ não, nhưng sau xoay người chạy, Sần Gỗ Củ ở phía sau mau chóng đuổi. Thanh nhìn một màn này, rõ ràng hai cái đều tại lẫn nhau giễu cợt, nhưng nhìn lại cảm thấy rất ấm áp. Này là loài người sống chung phương thức sao? Ít nhất không có ở đường bất kỳ chủng tộc nào trên người thấy qua. Hầu giống như chủng tộc nàng cũng gặp qua không ít, không có một giống như Sần Gỗ Củ như vậy. Cho nên Sần Gỗ Củ đặc biệt, đến tột cùng là trời sinh nó liền đặc biệt, hay là bởi vì nó có một tên nhân loại bạn tốt đây. Sần Gỗ Củ đi theo Gia Cắt Thanh đi nha. Đỗ Hưu Khiêm cũng không có gì không yên tâm, đầu tiên Gia Cát Thanh chính là một cái tốt yêu, một cái có câu nghĩa yêu. Không nên nói nó khuyết điểm, chính là ghét nhân loại, không tín nhiệm nhân loại. Nhưng Sần Gỗ Cụ lại không phải là người. Cho nên, Đỗ Hữu Khiêm không có chút nào lo lắng, chỉ là đang mong đợi Sần Gỗ Cụ huyết mạch tiếp tục tiến hóa, từ thạch hầu nhất tộc tổ địa sau khi trở lại, có thể nhanh chóng tăng lên tới cấp 5. Như vậy, sau này hắn mỗi lần chuyển thế, chẳng những có lục giai mạnh cực làm hộ pháp, còn có thể có Sần Gỗ Cụ đầu này cấp 5 con khỉ, liền hỏi còn có ai đi. Đỗ Hữu Khiêm một thân dễ dàng trở lại Thụy Hán Thành, quan tâm chỉ một chút nữ môn tu hành, tiếp kiến Thụy Hán Thành gần đây hiện lên những thiên tài, liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Một mặt là muốn ân cần săn sóc 5 tháng không tiếng động vụ, một mặt khác là nghị xong hảo chỉnh lý một phen lần này thu hoạch những thứ kia chút giản. Ngoài ra còn phải luyện chế 2 cái lục giai giới lộ cổ tới khống chế yêu hoàng mạnh cực thi thể, cùng với kia bị kia không biết tên hóa thần chân quân thi thể. Tiên gia Nhật Nguyệt hành trong bầu, trần thế pháo hoa mơ tưởng trung. Đỗ Hữu Khiêm lần nữa xuất quan lúc, đã là đời này cha tọa hóa lúc. Vị này cha mặc dù đang Đỗ Hữu Khiêm tài trợ hạ may mắn kết đan, nhưng thiên phú thật sự chưa ra hình dáng gì. Miễn cưỡng tu hành đến kim đan chu kỳ, sẽ không có thể đột phá. Hơn nữa trước vì đột phá, dùng qua một ít hổ lan thuốc, cũng không có thật tốt điều dưỡng, cho nên chỉ miễn cưỡng sống đến kim đan trung kỳ thọ giới hạn. Đỗ Hữu Khiêm đối với hắn không tình cảm gì, hắn đối Đỗ Hữu Khiêm cũng khó nói có cảm tình. Nhất là, hắn một mực cảm mến nữ tu, dung ra sắc mặt tú tâm bị Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ ám toán sau khi chết, hắn và Đỗ Hữu Khiêm càng là như người dưng nước lã. Đỗ Hữu Khiêm đời này mẫu thân đoạn chữ lôi ngược lại là có vài phần thương cảm. Này mấy trăm năm qua, nàng và trượng phu do lạnh lùng tương đối, đến cuối cùng có chút nương tựa lẫn nhau cảm tình, nhất là sinh ra Đỗ Hữu Khiêm đệ đệ Uy Hạnh sau đó, hai người một lần có chút như keo như sơn. Cho nên ở toàn bộ tang lễ trong lúc, nàng một mực yên lặng mặc rơi lệ. Tuy Hạnh cùng cha cảm tình ngược lại là rất tốt, nhưng hắn dù sao cũng là hợp cách tu sĩ, không đến mức bởi vì buồn mà động dung. Đỗ Hữu Khiêm cao cao tại thượng, cũng lười làm bộ làm tịch, cho nên liền do Tuy Hạnh tới sắp xếp trà tất cả hậu sự. Tang lễ sau khi kết thúc, Đỗ Hữu Khiêm luyện chế một ít cấp 3 tứ giai duyên thọ đan dược, hy vọng đoạn chữ lôi tuổi thọ có thể dài lâu một chút. Hắn thấy, đoạn chữ lôi là không có kết anh hy vọng, cũng không cần phải đi thử kết anh, một khi thất bại, chỉ có thể giảm mất tuổi thọ. Sau khi xuất quan, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên xử lý một ít chất đống tạp vụ, cắt tỉa một ít quan hệ của mọi người. Trong đó tương đối trọng yếu là đã hóa thần thành công Khải Phong chân quân. Mặc dù Khải Phong chân quân xuất từ Thất Thành Liên Minh, chính là chiêu ứng phong sau chân quân huyết mạch hậu bối, dĩ nhiên là vị này chân quân tiên nhiên đồng minh. Nhưng hắn thành công hóa thần, cũng không có để cho Đỗ Hữu Khiêm quyền thế hạ xuống, bởi vì hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, cảm niệm với Đỗ Hữu Khiêm ném ra mấu chốt một phiếu giúp hắn trả trước hóa thần linh vật, cho nên hắn đối Đỗ Hữu Khiêm ủng hộ cường độ cũng rất lớn. Xử lý xong những thứ này, Đỗ Hữu Khiêm mới về đến nhà cũ. Hắn suy nghĩ chính mình trước sửa sang lại ở thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ thu hoạch nhóm kia trong ngọc giản nội dung. Những thứ kia trong ngọc giản có mấy môn chân quý công pháp truyền thừa, càng còn có động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh bức hư, hợp đạo bộ phận, đối Đỗ Hữu Khiêm, đối Phương Hoa đều là cực trọng yếu. Ngoài ra, bởi vì vị kia thanh tịnh cách minh thượng tiên rõ ràng có lúc không tương quan tiên phú, cho nên sưu tập rất nhiều cùng thời gian không gian có liên quan bí thuật, những thứ này đều làm lợi rồi Đỗ Hữu Khiêm. Còn có một chút ngọc giản ghi lại rất nhiều thượng cổ chuyện, thế lực động tĩnh cùng với bí văn. Có vài người có lẽ không thèm để ý những thứ này, nhưng đối với Đỗ Hữu Khiêm mà nói, những kiến thức này giá trị tuyệt không thua gì với một bộ hoàn chỉnh trải qua cấp công pháp. Tỷ như ở một cái ngọc giản chung, hắn thì phải biết Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh từng là Sa Cổ Thiên Đình 10 đại điện một trong Hỗn Động Điện công pháp, thoát thai từ Thái Thượng Khai Thiên trải qua có thể nói là đương thời trên đời cao cấp nhất 10 bộ công pháp tu hành một trong, cùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh, Bạch Đế Thu Sát Kinh, Hoàng Đế Dày Đức Kinh đợi là cùng nhất cấp bậc. Buồn chương hết, chương tháng 6 năm 01 chương nộ không trở về, chương tháng 6 năm 01 chương nộ không trở về. Thái Thượng Khai Thiên trải qua cũng không phải là dùng cho tu luyện công pháp, mà là trong truyền thuyết, Thái Thượng đạo tổ đem chính mình đối đạo lý lớn giảng hóa lĩnh ngộ, tiến hành trải vớt biên soạn mà thành. Trên đời cao cấp nhất công pháp tu hành chính là Sa Cổ Thiên Đình 10 đại điện công pháp. Không trách Đỗ Hữu Khiêm vẫn cảm thấy Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh chỉ cần có thể đàng hoàng tiến hành cựu chuyển, như vậy ở mỗi một cảnh giới, cũng so với tu hành những công pháp khác tu sĩ, ở nhục thân, thần thức phương diện cũng mạnh hơn nhiều. Đó là bởi vì nó bản chính là chỗ này trên đời mạnh nhất một trong những công pháp. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày lại, nếu là thượng cổ công pháp, như vậy Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh nguyên thủy phiên bản, nhất định là châm đối thượng cổ chi nhân thể chất. Mà từ Sa Cổ Thiên Đình rơi xuống, nhân gian giới hoàn cảnh đại biến, nhân tộc thể chất cũng thay đổi hóa cực nhiều. Giống như là Thanh Đế Trường Sinh Kinh như vậy thượng cổ đỉnh phong công pháp, đã không thích hợp nay người tu hành. Cho nên, Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh nguyên thủy phiên bản, căn bản không thích hợp nay người tu hành. Đỗ Hữu Khiêm mặc dù có thể tu hành môn công pháp này, công lao ở chỗ Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông lập phái lao tổ. Vị kia tiên hiền, đoán chừng là từng tại Hỗn Động Điện đảm nhiệm chức vụ. Ở Sa Cổ Thiên Đỉnh rơi xuống sau, hắn căn cứ tự thân sở học, đem Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh tiến hành chỉnh sửa, trở nên thoáng thích hợp nay nhân thể chất. Nhưng nghe nói, chỉnh sửa cũng không hoàn toàn, nhất ở Sa Cổ Thiên Đỉnh rơi xuống sau, nhân tộc thể chất một mực ở chậm rãi biến hóa. Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông sa sút, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là tông môn tu sĩ đã không cách nào đem bộ công pháp kia tu luyện tới cao thâm tình cảnh. Nếu là đem lập phái lao tổ vẫn còn có thể lấy lần nữa chỉnh sửa, thế nhưng vị tiên hiển từ lâu phi thăng, cho nên truyền tới sau đó đã từng có hợp đạo đại năng, có thể cùng Thánh Huyết Tông, Thái Hòa Tông địa vị ngang nhau Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông sụp đổ, biến mất ở lịch sử bụi khói bên trong. Mà Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh là thất lạc tàn mát, khó đi nữa tìm tới bản đầy đủ. Dù là bây giờ Tuy Hạnh cùng Đặng Mậu Ngọc đều đã dựa vào bộ công pháp kia kết anh, chính đang trùng kích hóa thần, cũng không thể loại trừ tiếp theo bọn họ sẽ ở một cái giai đoạn gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Còn nữa, Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh môn công pháp này, mình là dựa vào Thanh Hư Thương Hội cung cấp phiên bản, tiến hành chính mình hiểu, tiến hành sửa đổi. Đã cùng Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông phiên bản có chênh lệch không nhỏ, mà cùng Nguyên Thủy phiên bản chênh lệch, không thể nói là không liên quan nhau, chỉ có thể nói là đặc sở cùng nghèo lệ đang pháp hoàn khác nhau. Đỗ Hữu Khiêm phải đem Hỗn Động Điện Nguyên Thủy phiên bản tìm tới, đối vốn là tiến hành nghiên cứu và phân tích, kết hợp tình huống mình tiến hành điều chỉnh, mới có thể đi tới cảnh giới cao hơn. Ít nhất cũng phải tìm tới Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông bản phiên bản. Nhưng là vấn đề tới, Hỗn Động Điện ngay từ lúc 3 vạn năm trước cũng đã không tồn tại. Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông cũng biến mất 20 năm. Muốn đi đâu tìm Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh vốn là đây. Đỗ Hữu Khiêm xuất ra một cái ngọc giản, suy nghĩ, mai ngọc giản này chung, đi lại một môn thần thông, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là có thể tăng lên trí thần thông bí thuật. Có thần thông, thập phần khó mà lĩnh ngộ, nếu như là vô căn cứ lĩnh ngộ, ít đòi khả năng bị thành công lĩnh ngộ. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào loại phương thức này, trước tu luyện một loại tính chất đến gần bí thuật, ở này bí thuật trên căn bản, lĩnh ngộ thần thông. Thì như Khô Vinh thuật chính là như vậy. Mai ngọc giản này chung ghi lại thần thông, gọi là năm nào cũng ngộ. Danh như ý nghĩa, đây cũng là một loại cùng thời gian liên quan thần thông. Căn cứ ghi lại, đem chỗ đặc thủ, nghi thật như ảo. Chính là có thể đem người ý thức, đầu xạ đã đến đi một thời đại nào đó, một cái tương tác tương xứng anh trên người nhi, trải qua cái kia trẻ sơ sinh cả đời. Nếu là lĩnh ngộ được này thần thông, như vậy đầu bắn qua ý thức, đem sẽ thật nghịch chuyển thời không, chân thực trải qua một đoạn ở quá khứ trong năm tháng nhân sinh. Đương nhiên, chỉ là làm người đứng xem. Nhưng trong ngọc giản cũng coi nhắc nhở, có người có thể có phương thức đặc thù, để cho đầu xạ đã đến đi chỗ đó một đạo ý thức, chiếm đoạt thân thể, tương đương với đoạt xá. Coi như có thể làm được như vậy, cũng tuyệt không thể thay đổi lịch sử đại thế, nếu không thế giới sẽ tự đem ngăn trở lịch sử dòng lũ đường lang cho nghiền nát. Dù là có khéo léo phương pháp, tránh được thế giới chi lực sửa đổi, nói không chừng cũng sẽ có cấp 9 đại năng xuất thủ, đem định thay đổi lịch sử người từ trong lịch sử xóa đi. Đây chính là một vị chân tiên ghi lại ở trong ngọc giản nhắc nhở, Đỗ Hữu Khiêm không dám xem nhẹ. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ tới, có được hay không dùng môn thần thông này, trợ giúp chính mình đi qua hướng trong 5 tháng tìm Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh vốn là. Đương nhiên, nói như vậy thì nhất định phải có thể đoạt xá cỗ thân thể kia. Có thể một luồng ý thức, nhất định là không cách nào đoạt xá. Nhưng là mình có xuân thu bút, có thể hóa chân là giả, hóa nghĩ là thật tựa hồ có nhất định có thể thao tác tính. Hơn nữa, đem tới cũng có thể để cho Lâm Toa Phương Hoa các loại, cùng với trong tông môn đệ tử ưu tú, đầu xạ ý thức đi đã chết đi nên lại, trải qua, cảm ngộ một đoạn tốt tân nhân sinh. Loại này cảm ngộ, cùng chuyển thế một lần, lại có chỗ bất đồng. Này đối với bọn hắn tâm cảnh, tất nhiên là cực lớn xúc tiến cùng tăng lên. Đương nhiên, trước mắt Đỗ Hữu Khiêm trọng điểm, hay lại là rơi vào ân cần săn sóc 5 tháng không tiếng động phổ bên trên. Như có khả năng đem cái thông linh khôi phục tới thất giai, hoặc ít nhất khiến nó khí linh tỉnh lại, đối với Đỗ Hữu Khiêm sức chiến đấu đều là thật lớn tăng lên. Đỗ Hữu Khiêm có thể sẽ không cho là bắt trước mấy loại khả năng tương lai, chính là 5 tháng không tiếng động phổ toàn bộ năng lực. Kia mười mấy trang sách phổ, luôn không khả năng chỉ có 2 trang có thể động dụng đi. 5 tháng không tiếng động phổ ân cần săn sóc là công trình lớn, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Ngược lại là sần gỗ cũ, mấy thập niên, đi một lần liền xa vô âm tin, để cho Đỗ Hữu Khiêm có chút lo âu. Đỗ Hữu Khiêm đặc biệt chạy một chuyến ra các thành, lại được cho biết thành chủ ở bế quan. Nhằm cái giám quan. Đỗ Hữu Khiêm thần thức, ở ra các bên trong thành không có gì có thể ngăn trở. Hắn đã sớm rõ, cái gọi là thành chủ bế quan trong mật thất, không có một bóng người. Xem ra là ra các thanh mang theo sần gỗ cũ đi thạch hầu tổ địa, còn chưa trở về đi. Luôn không khả năng là nàng đem sần gỗ cũ bán cho thích ăn hầu nào mỹ thực ra đi. Coi như nàng không lương tâm, coi như nàng dám làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không từ trong hư không đưa ra một cái lông xù bàn tay đem nàng bóp chết sao? Cho nên, hẳn là huyết mạch tiến hóa cần thời gian tương đối dài đi sau đó thời gian, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục du trú trong nhà. Hắn mỗi ngày tinh lực chủ yếu đều dùng tới ân cần săn sóc 5 tháng không tiếng động phủ, suy nghĩ trận pháp liên quan, cùng với tu luyện từ thành tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ mang ra ngoài bí thuật, ngoại trừ năm nào cũng ngộng. Năm nào cũng ngộng cửa này có thể tăng lên trí thần thông cấp bậc bí thuật, thập phần khó mà tu luyện. Chẳng những đối linh căn có hạ khắc nhu cầu, còn cần số lớn chân quý thời gian, không gian liên quan tiên địa linh vật, cũng cần đặc biệt ngoại giới hoàn cảnh. Đương nhiên, đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, linh căn, thiên địa linh vật cũng không phải chuyện. Thực ra ở thanh tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ, có vài chỗ địa phương rất thích hợp tu luyện cửa này bí thuật, nhưng lúc đó Đỗ Hữu Khiêm ở bị đuổi giết, nào có ở không nhàn tu luyện bí thuật. Hắn lúc ấy thậm chí không rảnh sửa sang lại ngọc giản, còn không biết có cửa này bí thuật tồn tại đây. Thật vất vả thoát thân sau, động phủ rồi lập tức thân ẩn. Cho nên tu luyện bí thuật chuyện, chỉ có thể tạm thời gác lại. Căn cứ ra các thanh nói, tiếp theo còn sẽ có không ít thượng cổ thời kỳ đại năng động phủ lần lượt hiện thế. Trong đó có một vị, chắc cũng là lấy thời không chi đạo đến xưng hợp đạo đại năng, hắn trong động phủ rất có thể có thích hợp tu luyện năm nào cũng ngộng bí thuật địa phương, đến lúc đó lại đi thử vận khí một chút đi. Lục tục, lại có hắn người quen tọa hóa, hoặc là nhân tranh đấu mà vẫn lạc. Đỗ Hữu Khiêm đối với lần này cũng không có cảm giác gì. Cho đến hắn đời này mẫu thân, đoạn chữ lôi sắp sửa thọ hết, trong lòng Đỗ Hữu Khiêm mới dâng lên một tia thương cảm. Tính toán thời gian, đoạn chữ lôi sống hơn 800 năm, làm kim đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, cũng xem là tốt. Đỗ Hữu Khiêm cho nàng tìm đến những thứ kia duyên thọ đan dược, hay lại là đưa đến tác dụng. Đoạn chữ lôi trong cuộc đời cuối cùng một năm, Đỗ Hữu Khiêm trên căn bản không đi bế quan, đại bán thời gian cũng ở bên cạnh mẫu thân. Mặc dù gặp phải gần sắp đến, lại không có thể ngăn trở tử vong, đoạn chữ lôi tâm tính ngược lại cũng không tệ lắm. Nàng đời này, tại cái gì người xem ra, đều là gọn gàng xinh đẹp, không có gì tiếc nuối. Nhưng là, thời gian là chính nàng quá, có hay không tiếc nuối, chỉ có chính nàng nhất rõ ràng. Thực ra làm sao có thể không có tiếc nuối đây? Như nhân sinh không có tiếc nuối, kia đại khái là không có chân chính sống qua đi. Nghiêm túc còn sống người, tổng hội thỉnh thoảng đối mặt một ít lưỡng nan lựa chọn. Bất kể thế nào chọn, đều sẽ có tiếc nuối lưu lại. Đỗ Hữu Khiêm vô tình đi hỏi thăm mẫu thân chuyện riêng. Hắn có thể làm, chỉ có đi cùng hai chữ mà thôi. Cha, nếu là ngài nghĩ, có thể đi tiếp dẫn tổ mẫu chuyển thế a, ta nghe nói, đến ngài như vậy cảnh giới, đây cũng không phải là việc khó. Đang vì đoạn chữ lôi túc trực bên linh sàng thời điểm, Huy Huyền quỳ xuống Đỗ Hữu Khiêm bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đỗ Hữu Khiêm khẽ gật đầu một cái. Mẹ con duyên phận, chỉ có lời này. Cuối cùng không phải có thể ở trên đường lớn giúp đỡ lẫn nhau, cặp tay tiến hành cùng lúc đạo lữ. Người tu hành, có chút dừng lại, Đỗ Hữu Khiêm lạnh giọng nói, ngươi cũng không kém 400 tuổi, nếu là tương lai 100-200 năm, không cách nào kết anh, trên căn bản liền suốt đời vô vọng. Ở phương diện này, nhi đi ở ngươi trước mặt. Hắn kết anh hy vọng, ít nhất nhiều hơn ngươi một thành. Tuy Huyền nghe vậy, cũng không kinh ngạc, chỉ là có một loại để cho nàng có một chút cảm giác hôn mê thất lạc. Tuy ở lúc còn trẻ chơi bời lêu lồng, chê hoa gẹo liễu, tất cả mọi người nói, hắn là tuy ra hoàn khố tử đệ, liền kết đan cũng không thể. Nhưng là không nghĩ tới, cha sau khi trở về, tuy lại đại biến dạng, hiểu chuyện rất nhiều. Đã qua những thứ kia phóng đãng thủ đoạn, y đòi lại đi làm, chỉ hết sức chuyên chú tu hành. Bây giờ chẳng những đã là kim đan hậu kỳ, còn bị cha cho là có kết anh phong thái mà chính mình vẫn luôn đủ cố gắng, nhưng thủy chung không có thể được cha chân chính công nhận. Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, nếu ngươi thật sự không cách nào kết anh, chờ ngươi tỏa hóa chuyển thế, ta sẽ đi tiếp dẫn ngươi trở về. Tuy Huyền vừa mừng vừa sợ, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn cha. Ngươi không có nghe lầm, nhưng là đừng cao hứng quá sớm. Ai có thể bảo đảm, ngươi đời sau có thể còn có hay không linh căn? Linh căn là so với đời này được, hay lại là so với đời này kém hơn? Ai có thể bảo đảm, ta ở tiếp dẫn trước ngươi, chính mình không có chết đi. Tuy Huyền vội vàng cười nói, cha, nhìn ngài nói, ngài là hóa thần đại năng, có hơn 2.000 năm tuổi thọ, ngài mới 800 tuổi, còn rất nhiều năm có thể sống đâu rồi, húng chi tương lai ngài còn có thể tiếp tục tấn thăng, bước hương, hợp đạo nữ nhi tin tưởng, ngài định có thể ở trên đường lớn, đi được cực xa. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Hắn việc thời gian, so với bình thường hóa thần chân quân đều dài hơn. Nếu là sẽ bị mấy câu tân búc mà nói đả động, vậy thật là sống uổng phí nhiều như vậy thế rồi. Hắn khoát tay một cái, kết thúc lần này nói chuyện với nhau, chuyên tâm túc trực bên linh sàng. Đoạn chữ lôi tọa hóa không lâu sau, nộ không trở lại, sấn gỗ cụ vĩnh viễn rời đi. Từng kinh thiên thật ấu nhỏ bé nộ không, vĩnh viễn ở lại thạch hầu tổ điện. Trở lại, là một cái đại quan khỉ. Nó chuyến đi này, chính là hơn 220 năm. Nhưng lấy được tăng lên, cũng là thật lớn. Nó đã cấp 5 rồi. Đối ứng với nhau, nó đầu cũng rốt cuộc cao lớn hơn không ít. Đứng thẳng, có thể tới Đỗ Hữu Khiêm nơi ngực. Cho nên khi nó theo thói quen muốn hướng Đỗ Hữu Khiêm trên vai nhảy lúc, Đỗ Hữu Khiêm một cái tát đem nó tát xuống dưới, cười mắng, ngươi nghĩ đem ta ngồi nửa người gãy xương sao? Cũng không nhìn một chút bây giờ ngươi nặng bao nhiêu. Chít chít. Sân gỗ cũ có chút tủi thân. Ngươi sẽ không hóa hình sao? Sân gỗ cũ này mới một lần nữa cao hứng, lấy hóa hình thần thông thu nhỏ lại, nhảy đến Đỗ Hữu Khiêm trên bả vai. Đỗ Hữu Khiêm vỗ nhẹ nhẹ một cái nó, ngươi đi một lần nhiều năm như vậy, nhường cho ta rất lo lắng a, mấy năm nay ngươi cũng trải qua cái gì đó. Tại sao tốn thời gian dài như vậy? Chít 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 chít, chít 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 chít. Sân gỗ cũ hụ ở tay múa chân, sống động địa kể lể. Thì ra, ngày đó ra Cắt Thanh mang theo sần gỗ cụ đi một nơi thạch hầu nhất tộc điểm tập hợp. Thạch hầu nhất tộc mặc dù ra một vị đại thánh, nhưng là chủng tộc sinh sôi năng lực thấp kém, có chút khó khăn thái độ. Bất quá bộ tộc này mặc dù tộc hầu rất ít, đẳng cấp lại phổ biến khá cao, chỗ kia trong đất tụ cư liền có một con lục giai, chừng mấy đầu cấp 5 thạch hầu. Sần gỗ cũng bị thạch hầu tộc hoan nên nhiệt liệt, ở nơi nào có thạch hầu trưởng giả hướng dẫn nó, nên sử dụng như thế nào, cùng với sử dụng cái nào thiên địa linh vật, mới có thể tốt hơn nhanh hơn mà tăng lên huyết mạch, mài thân thể. Thậm chí còn đem năm đó đại thánh truyền xuống tu hành chi pháp dạy cho Sần Gỗ Cụ. Bất quá này tu hành chi pháp thập phần thô ráp, Sần Gỗ Cụ ở Đỗ Hữu Khiêm bên người nhiều năm, gặp qua nhân tộc tu luyện pháp là như thế nào đẹp đẽ. Thấy thạch hầu nhất tộc tu luyện pháp, liền có nhiều chút ghét bỏ. Nhưng có dù sao cũng hơn không có cường đi. Sần Gỗ Cụ muốn mau sớm đi tổ địa, bất quá thạch hầu tộc trưởng người nói cho nó biết, đi tổ địa không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều được, mà là muốn ở đặc biệt địa điểm, đặc biệt thời gian, chờ đến thạch hầu tổ địa cùng nhân gian giới giao hội kia thời gian ngắn ngủi. Mà từ thạch hầu tổ địa trở lại nhân gian giới, giống như vậy. Cho nên Sần Gỗ Cụ mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Bất quá này hơn 200 năm, trung quy mà nói vẫn là rất giá trị, dù sao nó đã cấp 5 rồi, còn học được thạch hầu tộc tu hành pháp, thẳng đến lục giai trước, cũng sẽ không gặp phải chút nào bình cảnh, có thể một mực tiếp tục tăng lên. Đỗ Hữu Khiêm hỏi nó, thạch hầu tổ địa là hình dáng gì? Sần Gỗ Cụ lại có vẻ hơi bi thương dáng vẻ, không muốn nói chuyện nhiều. Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, chẳng lẽ là thạch hầu tổ địa xảy ra biến cố gì, đưa đến nơi đó cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ. Chương 602, năm tháng không tiếng động, hoa rơi có vết. Chương 602, năm tháng không tiếng động, hoa rơi có vết. Đỗ Hữu Khiêm 800 đại thọ, không có đại thao tổ chức lớn. Đối với một vị hóa thần chân quân mà nói, 800 tuổi còn rất trẻ, không đáng giá gì ăn mừng. Hơn nữa mấy năm này, hơi có chút tin đồn phong ngự truyền lưu. Nói tuy tiêu chân quân đã hóa thần 500 năm rồi, tại sao còn không có tấn thăng? Có phải hay không là bị cái gì ám thương, đưa đến mất đi đột phá tiềm lực? Đỗ Hữu Khiêm chỉ không làm để ý tới. Nhưng nếu như chưa tới mấy trăm năm, hắn vẫn bị khốn tại hóa thần lúc đầu mà nói, sợ rằng rất nhiều người đối thái độ của hắn đều sẽ có thay đổi. Dù sao, trước đây hắn tới chỗ nào cũng bị tôn trọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là người khác đối với hắn tương lai tôn trọng, cho là hắn 300 tuổi thì thành công hóa thần, là có bước hư phong thái. Người khác là coi hắn là làm tương lai bước hư nhìn, mà không phải coi là một người bình thường hóa thần lúc đầu nhìn. Nhưng nếu là hắn 1000 hơn trăm tuổi vẫn là không có tấn thăng hóa thần trung kỳ mà nói, người khác sẽ chỉ coi hắn vì phổ thông hóa thần lúc đầu rồi. Mặc dù nói, hóa thần lúc đầu tu sĩ ở trên thế giới này đã là kim tự tháp sắc nhọn tồn tại, toàn bộ nhân gian giới, ước vạn sinh linh, toàn bộ hóa thần trở lên tu sĩ cùng cấp 5 trở lên yêu tộc chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 500. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm năng lực thực chiến kinh người, không chút nào khiêm tốn nói, hắn thủ đoạn dốc hết mà nói, toàn bộ nhân gian giới hắn không nắm chắc giết người và yêu tộc, có lẽ chưa đủ 50. Nhưng người khác đối thái độ của hắn, cũng sẽ không vì vậy mà khác nhau. Cũng không thể ở không đi gây sự, thật đi giết mấy cái hóa thần hậu kỳ, viên mãn tu sĩ để chứng minh chính mình năng lực thực chiến đi. Đến cấp bậc này tu sĩ, trên căn bản đều có hậu trường, có bối cảnh, cắt đứt xương liền với gân, ngươi dám giết người, thì phải làm xong bị người khác bức hư lao tổ, hợp đạo lao tổ giết đến tận cửa chuẩn bị. Đỗ Hữu Khiêm khiêm tốn cáo biệt chính mình 800 tuổi. Cũng khiêm tốn nên đón hai cổ bị giới lộ cổ khống chế thân thể. Một cụ là nhân tộc hóa thần, một cụ là lục giai mạnh cực. Đương nhiên, này hai cổ thân thể, hắn đều đặt ở không gian mang theo người, tùy tiện sẽ không lấy ra gặp người. Nhất là đầu kia mạnh cực thân thể, nếu là bị đừng yêu tộc biết rõ, nói không chừng sẽ có vị kia đại thánh tới bất bình dù rồi. Cũng không cần quá cao điệu. Lại không lâu sau, 5 tháng không tiếng động phổ khí linh, rốt cuộc thức tỉnh. Kia là một vị mặc cổ điện cung trang, búi tóc cao vút, cử chỉ ưu nhã nữ tính. Tướng mạo có chút bình thường, không phải cái loại này tươi đẹp mỹ, nhưng rất coi được. Đa tạ tiểu hữu, nhiều năm ở dưỡng, khiến ta thức tỉnh. Vừa nói, nàng hành một cái cổ điện cung nữ lễ. Cho dù là mới từ ngủ ly bì trung tỉnh lại, nàng vẫn lộ ra ưu nhã cao quý, từ một phương diện khác đến xem, cũng lộ ra sức sống chưa đủ, già mua lẩm cẩm. Đỗ Hữu Khiêm trong tay bưng 5 tháng không tiếng động phổ bản thể, cười nói, tiền bối không cần đa lễ. Thất giai pháp bảo thông linh, cùng lục giai pháp bảo cực phẩm so sánh, ở linh tính trên có cái hào rộng như vậy chênh lệch. Hắn Tấn Hoan phi kiếm, mặc dù là bồi bạn hắn nhiều năm, tâm ý tương thông pháp bảo, tuy nhiên lại không cách nào sản sinh ra loại này có năng lực suy tính, biết vì chính mình tạo nên một cái đối ngoại hình tượng khí linh. Có thể như vậy tới ví dụ, lục giai pháp bảo cực phẩm bên trong linh tính, tương đương với cường ai. Ngươi thậm chí có thể dùng giọng nói mệnh lệnh chính nó đi đánh quái. Nó sẽ tự mình sinh thành mấy loại có phương pháp, cũng một vừa thử nghiệm, cuối cùng tổng kết ra hiệu suất cao nhất đánh quái phương thức, hơn nữa nó còn giỏi học tập, có thể bắt chước chủ nhân đánh quái phương thức, có thể ở thử trùng không ngừng tổng kết, đề cao. Nhưng là thông linh pháp bảo khí linh, liền tương đương với một cái sống sờ sờ sinh vật có trí khôn, có lẽ phương thức suy nghĩ cùng nhân loại khác nhau, nhưng trí tuệ cũng không thấy được thấp hơn nhân loại. Đỗ Hữu Khiêm tò mò dò xét 5 tháng không tiếng động phổ khí linh, đây là hắn lần thứ 2 thấy khí linh. Trước đây hắn tuy cũng tiếp xúc qua Giang Sơn đa kiểu đồ, nhưng cũng không thấy đem khí linh. Chỉ có huyết đồ kiếm kiếm linh, là đã nhìn chán rồi. Một cái tóc đỏ hồng tu tao lão đầu tử kiếm linh, nơi nào có như vậy một cái hoạt sắc sinh hương cổ điển mỹ nhân như vậy làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ta có một chuyện muốn hỏi tiền bối. Hơn 200 năm trước, ta vừa mới cùng tiền bối tiếp xúc thời điểm, tiền bối biểu diễn mấy lần bắt chước không đến cho ta nhìn, nhường cho ta thuận lợi tránh được mấy cái sát kiếp, vì thế ta một mực tâm tồn cảm kích. Lúc ấy tiền bối là tỉnh sao? 5 tháng không tiếng động phổ lộ ra một cái có thể nói hoàn mỹ thuộc nữ mỉm cười, tỉnh cung ngủ ly bì, cũng là loài người khái niệm. Ta chỉ là mượn dùng những thứ này khái niệm, tới thử để cho ngươi hiểu. Trên thực tế, ta ngủ ly bì cũng phi nhân loại ngủ ly bì, ta thanh tỉnh, cũng phi nhân loại thanh tỉnh. Ngươi lấy được ta lúc, ta là biết được. Những thứ kia đối tương lai bắt trước, cũng là ta cố ý để cho ngươi nhìn. Nhưng lúc đó, ngươi cũng không phải là tỉnh, mà là bởi vì năng lượng hao hết, không thể không lâm vào ngủ ly bì chung. Còn đối với tương lai tiến hành suy diễn, lại đem bắt trước kết quả cho ngươi nhìn, đối ta tiêu hao quá lớn, sẽ chậm lại ta tỉnh lại thời gian. Nàng đoạn văn này rất khó đọc, bất quá Đỗ Hữu Khiêm có thể hiểu. Thực ra, nhân loại ngủ ly bì trạng thái, cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, chỉ là không cách nào rõ ràng ý thức. Mà tỉnh, chính là rõ ràng thấy biết. Đây là bị giới hạn nhân loại sinh lý kết cấu, kích thích tố bài tiết vân vân hướng mà tồn tại. Bất quá đối với khí linh mà nói, căn bản cũng không có nhân loại loại này sinh lý kết cấu, tự nhiên tiểu không khả năng có cùng nhân loại như thế tỉnh ngủ ly bì khác nhau. Nghe 5 tháng không tiếng động phổ ý tứ, nàng thanh tỉnh, chính là chẳng những có thể cảm giác được ngoại giới truyền tín hiệu lại, còn có thể đưa ra đủ đáp lại, thậm chí ngưng ra một thân thể tới cùng ngoại giới tin tức giao hô. Nàng ngủ ly bì là mặc dù là có thể cảm giác được ngoại giới truyền tín hiệu lại, nhưng là rất khó đáp lại, rất khó giao hô. Biết. Tuổi nguyện tiền bối. Chớ kêu ta 5 tháng. Ta đây nên xưng hô như thế nào tiền bối? 5 tháng không tiếng động phổ cười không lộ răng, ngươi có thể xưng ta hoa rơi. Biết hay không? 5 tháng tuy không âm thanh, hoa rơi lại có biết. Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ. Chậm rãi gật đầu nói, lạc hoa tiền bối, tựa như ngài như vậy thất giai tồn tại, làm coi là hợp đạo đại năng. Hoa rơi cắt đứt hắn, hé miệng cười nói, ai nói cho ngươi? Hợp đạo đại năng phải nuốt ở bên trong tiểu thế giới, không cách nào lưu lại lâu dài ở nhân gian giới. Pháp bảo thông linh nếu thật có thể so với nghĩ hợp đạo đại năng, lại sao có thể ở nhân gian trường tồn? Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên, nhưng Hoa Rơi lời ấy, quả thật suy luận nghiêm mật, không cách nào cãi lại. Hoa Rơi cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ thoáng nhất nói, chúng ta pháp bảo thông linh, trừ phi có cơ duyên khác, không thì không pháp thân hợp đại đạo. Bất quá đối với đạo lý lớn giải phương diện, chúng ta hoàn toàn không kém hợp đạo đại năng, mạnh hơn nhiều nhân tộc bước hư cùng yêu tộc lục gia yêu hoàng. Vì vậy, nhân tộc bộ hư chân quân phần lớn khát vọng có thể thu được một món cùng chi đại đạo giống nhau, hoặc là có thể suy luận pháp bảo thông linh, để cho bọn họ có thể nhờ vào đó có linh ngộ, đi về phía hợp đạo con đường. Đối ngươi mà nói, nếu là có thể tái được pháp bảo thông linh giang sơn đa tiểu đồ, lúc nào cũng tính toán, có thể bằng vào thời không chi đạo mà hợp đạo. Buồn chương hết, chương 603, đạo thể, đại đạo thánh thể chương 603, đạo thể, đại đạo thánh thể Đỗ Hưu Khiêm bản liền định đi lấy được giang sơn đa tiểu đồ. Hoa rơi tiết lộ tin tức, chỉ là để cho hắn còn có động lực mà thôi. Tính toán thời gian ngày điểm, giang sơn đa tiểu đồ hẳn ở bách huyết ngộ pháp chân quân trong tay. Còn không bằng chờ một chút, chưa tới hơn trăm năm thời gian, giang sơn đa tiểu đồ lại sẽ lưu chuyển tới xương bình chân quân trong tay. Đến lúc đó, chính mình lại đi tìm xương bình chân quân mượn xem, bằng vào chính mình đảm nhiệm triệu quốc cung phụng nhiều năm như vậy hương hòa tỉnh, lại đánh đổi khá nhiều, hẳn là có thể thành. Dù sao cũng hơn sẽ đi ngay bây giờ cùng bách huyết ngộ pháp chân quân chém giết một trận tốt hơn đi. Đó dù sao cũng là vị lão bài bất hư, cụ thể đi tới bất hư một giai đoạn nào, Đỗ Hưu Khiêm cũng không biết rõ. Thông qua ở thanh tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ cực kỳ giao thủ ngắn ngủi, Đỗ Hưu Khiêm đối bách huyết ngộ pháp chân quân đấu pháp khả năng có một cái đại khái ấn tượng. Vật lộn sống mãi mà nói, Đỗ Hưu Khiêm tin tưởng chính mình có cơ hội đem đối phương chém chết. Nhưng tương tự, hơi không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị bách huyết ngộ pháp chân quân giết chết. Hơn nữa bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, chính mình như chết rồi, muốn chạy trốn ra hồn phách đều khó khăn, nói không chừng tiểu vô pháp đi chuyển thế. Cho nên, vượt cấp chiến đấu loại sự tình này đi, chính mình nhất định phải có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng không muốn luôn là làm từ địa đi vượt cấp chiến đấu. Lạc Hoa tiền bối, Đỗ Hưu Khiêm đối với pháp bảo thông linh rất nhiều chuyện, đều cảm thấy hiếu kỳ, dù sao lấy trước không cái gì cơ hội tiếp xúc. Huyết Đồ Kiếm là lạnh lẽo cô quản tính tình, không giỏi nói chuyện thiếm, càng không biết nhiệt tình hưu vấn tất đáp. Mặc dù Hoa Rơi nói pháp bảo thông linh không bằng hợp đạo, nhưng trên thực tế, ở hợp đạo đại năng khó mà xuất thủ dưới tình huống, pháp bảo thông linh chính là nhân gian giới nhất cận đạo tồn tại. Cảm thấy hiếu kỳ cũng là bình thường đi. Tiền bối, tại sao ta cần muốn lấy được Giang Sơn đa kiểu đồ tiền bối? Ta chẳng lẽ không có thể chỉ dựa vào thời gian chi đạo thành đạo sao? Có lẽ cũng không phải không được, nhưng nhất định rất khó, rất khó. Ta xem ngươi, đối thời không chi đạo đã có một chút ra lông hiểu, như vậy ở ngươi xem ra, thời gian cùng không gian là độc lập với nhau sao? Cái vấn đề này, coi như ở Đỗ Hưu Khiêm từng sinh sản việc cái kia tinh cầu màu xanh lam, cũng có rất nhiều khác nhau nhận biết cùng hiểu. Sớm vài năm Liệu Tần kinh điển cơ học hệ thống chung, thời gian cùng không gian là nghiêm khắc độc lập. Ở Liệu Tần vật lý học chung, không gian không phải tuyệt đối, mà là thời gian là tuyệt đối. Mà khi tiến vào thế kỷ 20 sau đó, tương đối chủ lưu nhận xét chính là thời gian cùng không gian cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là có thể với nhau thật sâu ảnh hưởng. Chú ý này là bị án mật in tiền thuyết tương đối ảnh hưởng. Ở quảng nghĩa thuyết tương đối chung, thời không bị cho rằng là một cái chính thể, có thể mang chi coi là 4 chiều thời không, đó là không gian 3 chiều, cộng thêm thời gian cái này thời không mà tạo thành toàn thể. Ở quảng nghĩa thuyết tương đối hạ, thời gian cùng không gian là y tồn lẫn nhau liên hệ. Tỷ như cường lực không gian bật mẹo, sẽ để cho phụ cận tốc độ thời gian trôi qua sinh ra biến hóa. Mà ở lượng tử cơ học hạ, thời gian cùng vô ích gian quan hệ càng phức tạp. Đỗ Hữu Khiêm cũng liền biết rõ một cái đo không chính xác nguyên lý. Sau đó ba lạc ba lạc ba lạc. Đừng hỏi. Hỏi chính là không biết rõ. Đỗ Hữu Khiêm lại không phải học sinh khối khoa học tự nhiên, cũng không có cái loại này có thể liên thông tinh cầu màu xanh lam bên trên lục soát động cơ bàn tay vàng, càng không có mang theo một tòa thư viện chuyển tiếp tới. Hắn có thể nhớ những thứ này cũng đã không tệ. Sửa sang ý nghĩ một chút sau, Đỗ Hữu Khiêm dùng hết lượng gần sát thế giới bạn phát biểu thói quen trả lời Hoa Rơi vấn đề, thời gian và không gian là một người có hai bộ mặt, ý tồn lẫn nhau, thoát khỏi không gian, thời gian cũng không tồn tại nữa, không có thời gian, không gian cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hoa Rơi hớn hở toát ra mỉm cười, ưu nhã chậm rãi gật đầu, ngươi rất có ngộ tính chứ sao? Như cho ngươi đủ thời gian, ngươi xứng đáng ở thời không chi đạo bên trên, đi đến rất xa, nói không chừng có hợp đạo khả năng. Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể im lặng. Hợp đạo? Hắn liền hóa thần trung kỳ cũng không cách nào tấn thăng. Bất quá, hắn dầu gì còn có thể an ủi mình, tương lai đều có thể, ghê gớm nhiều chuyển thế mấy lần chứ sao? Đối mặt Hoa Rơi việc này rồi không biết bao nhiêu năm láo cổ hủ, Đỗ Hữu Khiêm hỏi không biết Lạc Hoa tiền bối, ngươi có hay không biết rõ trên trời múa Thiên Đình Tông, cùng với bọn họ trấn phái công pháp, Thái Thượng Động Chân Cửu chuyển cửu biến Vũ Thiên Kinh. Nghe nói qua. Đỗ Hữu Khiêm lại hỏi Lạc Hoa tiền bối ngươi nên trải qua xa cổ Thiên Đình rơi xuống đi. Hoa Rơi trong mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ, không biết là nhớ lại khi đó có người, hay lại là nhớ lại lúc ấy nhân gian giới phồn hoa. Nàng chậm rãi gật đầu, ta sinh ra đã có 35.000 năm. Xa cổ Thiên Đình rơi xuống, ta dĩ nhiên là trải qua. Ngươi như muốn nghe một chút, ta có thể cho ngươi nói một chút. Đỗ Hữu Khiêm đối đoạn lịch sử kia cảm thấy rất hứng thú, lúc này cười nói, vậy làm phiền tiền bối. Khi đó a, 3 tháng sau, Hoa Rơi chớp chớp con mắt, ta nói đến chỗ nào rồi? Đỗ Hữu Khiêm hình dung cố cản, trên người kết liễu mạng nện, động một cái thì có bụi trần lã chã hạ xuống, chết lặng nói, tiền bối ngươi nói đến Dực Hóa Thành Vận Thượng Tiên mối tình đầu cùng sau đó cái thứ ba đạo lữ gặp nhau lúc, ra tay đánh nhau, Dực Hóa Thành Vận Thượng Tiên nhanh trí, hóa giải các nàng mâu thuẫn. Hoa Rơi hài lòng gật đầu, xem ra ngươi quả thật nghiêm túc nghe. Kia ta nói tiếp. Chờ một chút. Đỗ Hữu Khiêm mau đánh đoạn, tiền bối có thể hay không trước nói cho ta nghe một chút đi, nếu ta có biện pháp có thể trở lại hơn 3 vạn năm trước, cần muốn như thế nào mới có thể gia nhập Hỗn Độn Điện, học tập Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh. Thế nào cũng không thể, trừ phi ngươi người thân lớn tuổi, là thuộc về Thiên Đình, hoặc là có muốn bạn tốt ở Thiên Đình làm trọng yếu chức vụ, hoặc là ngươi có thể tìm được một vị xuất thân từ 10 đại điện nữ tu làm đạo lữ. Nếu không, kia chính là không thể nào. Đỗ Hưu Khiêm ngạc nhiên, không nghĩ tới thượng cổ thời kỳ Thiên Đình, thật không ngờ. Phong bế, không có lên cao nấc thang, không thu nạp mới mẹ huyết dịch tổ chức, tự nhiên không thể nào giữ sức sống, chỉ sẽ trở thành ao tù nước động. Không trách xa cổ Thiên Đình sẽ rơi xuống. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Đỗ Hưu Khiêm phỏng đoán, xa cổ Thiên Đình rơi xuống có hay không có duyên cớ khác, cũng không biết được. Trước Hoa Rơi nói tới Thiên Đình rơi xuống, cũng nói không rõ ràng. Đỗ Hưu Khiêm hỏi quan nàng, có phải là hay không bị yêu tộc tấn công mà đưa đến? Hoa Rơi vị này ưu nhã thục nữ cũng khó dễu cợt hắn một câu, ngươi cho là Thiên Đình là như thế yêu đất vật sao? Cho dù là ở yêu tộc cường thịnh kỳ, đem sở hữu yêu tộc toàn bộ thiêu đốt tinh huyết tới tấn công Thiên Đình, cũng không khả năng đưa đến Thiên Đình rơi xuống. Thiên Đình rơi xuống là tự thân xảy ra vấn đề, như thế mà thôi. Đỗ Hưu Khiêm không có quấn quýt với cái vấn đề này, hỏi lại, kia nếu là ta xuyên việt về rồi Thiên Đình rơi xuống sau đó thời gian, phải như thế nào mới có thể gia nhập Thái Thượng Múa Thiên Đình Tông? Vậy thì tương đối đơn giản, Hoa Rơi nói, chỉ cần ngươi tôn trọng Thái Thượng đạo tổ, có nào đó đạo thể, liền có thể bị Thái Thượng Múa Thiên Đình Tông gợi ý, cho phép ngươi bái vào môn hạ. Đỗ Hưu Khiêm không hiểu, đạo thể là chỉ thiên linh căn sao? Đoan Trang rộng rãi Hoa Rơi khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Đạo thể là được. So với như Phong Lôi đôi thiên linh căn, chính là Phong Lôi đạo thể. Phong Lôi một tam thiên linh căn, liền thuộc về âm dương đạo trong cơ thể một loại, chính là âm dương một đạo thể. Lại tỉ như ngũ hành thiên linh căn, đó là ngũ hành đạo thể. Đạo thể chủng loại rất nhiều, ở thượng cổ thời kỳ cũng không hiếm thấy. Gia có một lão, như có một bảo, ai những kiến thức này hiện tại cũng đứt truyền thừa. Như không phải gặp Hoa Rơi, Đỗ Hưu Khiêm cũng không biết rõ tìm ai đi học những kiến thức này. Đỗ Hưu Khiêm không ngừng truy hỏi, rốt cuộc đem đạo thể liên quan kiến thức thể hệ giải rồi một cách đại khái. Hoa Rơi cuối cùng bổ sung, thực ra ngươi coi như thật xuyên việt đi thời đại kia, cũng không cách nào tu luyện Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh. Theo ta biết, tu hành kia môn công pháp, đối tư chất yêu cầu lấy bây giờ tiêu chuẩn đến xem, là cực cao, đương thời ít ỏi có thể có người có như vậy điều kiện. Hơn nữa, còn phải người mang Hỗn Độn Linh Căn. Ở thời đại kia, rất nhiều nhân tộc cũng người mang Hỗn Độn Linh Căn, mà bây giờ cái thời đại này, Hỗn Độn Linh Căn đã sớm tuyệt tích. Hỗn Độn Linh Căn? Đỗ Hưu Khiêm ngạc nhiên hỏi, đó là cái gì? Hoa Rơi không sợ người khác làm phiền điệu giải thích, ngũ hành, cộng thêm phong lôi, vũ trụ, này chín loại linh căn, hợp xương trật tự linh căn. Mỗi một nắm giữ linh căn người, nếu như không có gặp phải cướp đoạn, trong cơ thể nhất định ngũ hành đều đủ, nhưng phong lôi, vũ trụ linh căn là không nhất định có. Còn nếu là một cái tu sĩ, chẳng những ngũ hành đều đủ, còn đồng thời nắm giữ phong lôi, vũ trụ này bốn loại linh căn, như vậy thì gọi là trật tự hoàn bị. Liên nhất định sẽ đối ứng với nhau địa xuất hiện hỗn độn linh căn. Thì ra là như vậy. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ sau này chính mình nên phân phối như thế nào linh căn. Hắn hư tâm mà hỏi thăm, tiền bối kia ngươi có hay không biết rõ, thích hợp nhất tu luyện Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh là cái gì đạo thể? Hoa Rơi hé miệng cười một tiếng, vậy dĩ nhiên là đại đạo thánh thể. Người mang hỗn độn linh căn, lại chín loại trật tự linh căn câu vì thiên linh căn, đại đạo thánh thể. Chương 604, Thụy Hãn Thành mới cung phụng. Chương 604, Thụy Hãn Thành mới cung phụng. Bất quá, cho dù là ở thần nhân lớp lớp xuất hiện thượng cổ thời kỳ, đại đạo thánh thể cũng là tương đương hiếm thấy. Thực ra, chỉ cần người mang hỗn độn linh căn, còn nữa đến một cái hai loại linh căn ở địa linh căn trở lên, là có thể miễn cưỡng tu hành Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh rồi. Nhưng là ta nghe nói qua, nếu không có đạo thể, là tuyệt đối không cách nào lấy Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh hợp đạo. Trên thực tế, ở xa cổ Thiên Đình rơi xuống sau, nhân tộc thể chất là một mực ở thay đổi, linh căn trở nên càng ngày càng hiếm hoi, đạo thể càng là gần như tuyệt tích, cho nên Thái Thượng Múa Thiên Đình Tông ở mấy vị đại năng phi thăng sau, rất nhanh thì sa sút. Thanh Tịnh Cách Minh thượng tiên ở xa cổ Thiên Đình rơi xuống sau, trước tiên liền phi thăng. Mà Hoa Rơi cũng là từ khi đó lên, liền bị phong bế trong độc phủ, cùng nhân gian giới ngăn cách. Nhưng nàng lại có thể biết rõ rất nhiều nhân gian giới sự tình. Này thực ra cũng không kỳ quái, dù sao nàng là thất giai pháp bảo thông linh. Nàng có thật nhiều thủ đoạn, có thể tiếp thu được nhân gian giới từng ly từng tí tin tức, thậm chí còn có thể thông qua phương thức đặc thù cùng nhân gian giới tu sĩ trao đổi. Nhưng theo nàng năng lượng tầng thứ rơi xuống, liền không cách nào nữa duy trì như vậy trao đổi. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể hiểu được, nàng tại sao như vậy lại nhải. Hơn 2 vạn năm không cùng người chuyển lời, có thể không lại nhải sao? Nghe nàng nói xong, Đỗ Hữu Khiêm đang suy tư, tương lai mình tu luyện thành cửa kia năm nào cũng ngộng thần thông sau, đến tột cùng là để cho ý thức xuyên việt đi thiên đỉnh rơi xuống trước, hay lại là sau đó. Nếu như xuyên việt đi thiên đỉnh rơi xuống trước, liền phải tìm cùng thiên đỉnh có quan hệ thai nhi, nói thật, cái này rất khó khăn, chỉ có thể thử bất khí. Đỗ Hữu Khiêm cũng không cái năng lực kia, có thể đi giải mấy vạn năm trước quan hệ giữa người với người, tìm tới thích hợp nhân tuyển. Nhưng nếu như là xuyên việt đi thiên đỉnh rơi xuống sau đó, là chỉ cần tìm linh căn ưu dị thai nhi, tương đối mà nói, này độ khó liền không lớn lắm rồi. Nay thời điểm không phải quấn quýt chuyện nơi này thời điểm, hắn liền năm nào cũng ngộ bí thuật bản đều không tu luyện thành đâu rồi, chớ đừng nhắc tới dẫn ngộ tướng ứng thần thông. Lại cùng Hoa Rơi tán gẫu một đoạn thời gian. Cái này một đoạn thời gian chỉ là mấy tháng nghe Hoa Rơi giảng thuật viễn cổ bát quái. Vừa tán gẫu, vừa tiếp tục gân cần săn sóc Hoa Rơi bản thể, 5 tháng không tiếng động phổ. Hoa Rơi lúc này mới vừa tỉnh lại, khoảng cách khôi phục lại thất giai, còn kém xa đây. A, ta cũng có chút mệt mỏi, Hoa Rơi che che miệng, ngươi rất tốt, theo ta trò chuyện lâu như vậy. Đỗ Hữu Khiêm nghiêm mặt nói, Lạc Hoa tiền bối, ngươi ngủ ly bì rồi hơn 2 năm. Ta có thể hiểu được ngươi có bao nhiêu tình mình. Nếu là muốn tìm người nói chuyện, ta sẽ từ trong gia tộc tìm mấy cái lanh lợi theo tiền bối ngươi nói chuyện tiếng. Hoa Rơi cười ha ha, ta cũng không phải cùng người nào cũng có thể nói chuyện. Kiêu ngạo, thập phần chi kiêu ngạo. Đỗ Hữu Khiêm thuận thế nói lên, tiền bối như nhất thời không có đường đi nơi, không ngại lưu ở ta nơi này Thụy Hán thành, đương nhậm cung phụng, ta sẽ đem hết khả năng giúp tiền bối mau sớm khôi phục. Hoa Rơi kia vốn là cũng không tính rất đẹp gương mặt, trở nên tươi đẹp đứng lên, ta cũng cảm thấy nơi đây không tệ, nếu là có thể lưu ở nơi đây đảm nhiệm cung phụng, không biết hàng năm có bao nhiêu linh ngọc cung cấp. Bị bơi Đỗ Hữu Khiêm nói, ta sẽ dừng lại chính mình tu luyện, toàn lực cung ứng tiền bối lực lượng khôi phục. Tiền bối còn cần bao nhiêu quá mức linh ngọc tới tăng tốc khôi phục đây? Chuyện này, nàng dò xét tính địa báo một cái giá cả, hàng năm 100.000 linh ngọc, đối với ngươi mà nói có thể hay không gánh nặng quá lớn, cũng chính là 150.000 vạn linh ngọc. Cái giá tiền này, muốn mời cái bộ hư chân quân cũng không mời được. Bất quá, pháp bảo thông linh dù sao cũng không phải tu sĩ, huống chi Hoa Rơi lực lượng không có khôi phục, còn kém xa tít tắp một cái bộ hư chân quân đây. Thấy Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ không nói gì, Hoa Rơi có chút cấp thiết, chỉ là đến ta lực lượng khôi phục mới thôi. Đợi ta khôi phục lại thất giai rồi, ta có thể hạ xuống yêu cầu, hàng năm 2 vạn linh ngọc liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm làm bộ do dự một chút, mới ở Hoa Rơi tiếp tục hạ xuống ra giá trước nói, kia liền như thế đi, hy vọng tiền bối có thể sớm ngày lực lượng khôi phục. Mặc dù chờ một chút nữa mà nói, Hoa Rơi rõ ràng sẽ nói lên thấp hơn yêu cầu. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm càng hy vọng có thể đạt được nàng chút ấy náy cùng thiếu nợ tình. Linh ngọc cái gì, ở Đỗ Hữu Khiêm có tiền tới trình độ nhất định sau, cũng đã chỉ là một nhóm con số, không có chút ý nghĩa nào. Hắn chi sở dĩ nói ra để cho Hoa Rơi đảm nhiệm cung phụng, là bởi vì hắn rất rõ ràng, người ta bản chất nhưng là thất giai, lúc trước đi theo là chân tiên. Pháp bảo thông linh, không thể nào biết chịu làm kẻ dưới, chỉ có thể khuất phục với tiên hạ. Ngay cả hợp đạo đại năng, cũng đừng mơ tưởng bắt nàng làm phổ thông pháp bảo sử dụng. Chỉ có thể lựa chọn cùng pháp bảo thông linh chọn lựa hợp tác phương thức, không thể nào hô tới quát lui, tùy ý khu sách. Chính mình một cái hóa thần tiểu tu sĩ, ở pháp bảo thông linh trước mặt là không có gì bài diện. Có thể lấy hợp tác phương thức, mượn dùng Hoa Rơi lực lượng, cũng đã là ưu đãi nhất gặp. Muốn trở thành nàng chủ nhân, trừ phi thành tiên. Huyết đồ bên kia thực ra cũng là như vậy đáp lại. Muốn trở thành huyết đồ kiếm chủ người, ít nhất cũng phải là hợp đạo đại năng, hơn nữa phải là có hy vọng thành tiên đại năng. Nếu không, hay lại là cút xa chừng nào tốt chừng lấy đi. Như vậy, Lạc Hoa tiền bối, có thể hay không để cho ta hiểu một chút, ngươi có cái nào năng lực đây? Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc tiến vào chính đề. Hoa Rơi nhanh chóng liếc hắn một cái, vẻ mặt mơ hồ có chút bất mãn, ngươi hẳn hỏi, cùng thời không liên quan năng lực, có cái gì là ta không có nắm giữ? Nói xong câu này để cho Đỗ Hữu Khiêm rung động mà nói sau đó, Hoa Rơi vội vàng bổ sung, "Hả, ta không thể nghịch chuyển thời gian, đưa ngươi đi qua đi, cũng không thể sửa đổi đã phát sinh lịch sử. Nếu như ngươi hy vọng ta làm được những thứ này, liền mau sớm giúp ta tấn thăng làm tiên khí đi." Đỗ Hữu Khiêm sự chú ý lập tức bị hấp dẫn, "Lạc Hoa tiền bối, ngươi còn có tấn thăng tiên khí tiềm lực sao? Tại sao ngươi muốn tấn thăng tiên khí, ngươi tuổi thọ đã quá dài. Đối với con người mà nói, muốn thành tiên nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tiên nhân có thể đồng thọ cùng trời đất. Phần lớn người cũng hy vọng tự có đủ rất dài, tốt nhất có thể vĩnh sinh bất tử sinh mệnh." Hoa Rơi rất thuộc nữ địa nhẹ nhẹ cười cười, "Ta tự nhiên cất giữ tấn thăng tiên khí hy vọng. Trở thành tiên khí là mỗi cái pháp bảo thông linh tâm nguyện. Bởi vì làm pháp bảo thông linh, chúng ta đều có thể bởi vì một ít ngoại ý muốn biến cố mà năng lượng khô kiệt, lâm vào ngủ ly bì. Nhưng lại như thành tiên khí, lại là có thể năng lượng vĩnh viễn không khô cạn, không bao giờ ngủ ly bì. Dù là vỡ thành ngàn mảnh vạn mảnh, cũng cuối cùng cất giữ một đường cơ hội, có thể khôi phục như lúc ban đầu." Đỗ Hữu Khiêm vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại bí văn. Nay khởi không phải là đang nói, hắn xuân thu bút mảnh vụn, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, thậm chí còn sâu trong linh hồn luân hồi kính mảnh vụn, cũng có cơ hội khôi phục thành chân chính tiên khí. Liên như vậy, hay lại là đừng có năng động. Đỗ Hữu Khiêm dùng sức lắc đầu một cái, hơi có chút xấu hổ nói, "Tiên Lạc Hoa tiền bối, ngươi có thể hay không phối hợp ta, gọt nhân vào mệnh?" Chương 605, chặt đứt con đường phía trước đại thánh. Chương 605, chặt đứt con đường phía trước đại thánh. Sự thật chứng minh, ở Hoa Rơi dưới sự phối hợp, Đỗ Hữu Khiêm sở hữu cùng thời gian liên quan thần thông, pháp thuật cũng có thể được cực lớn đề cao, có thể nói là có chất biến hóa. Thì như gọt nhân vào mệnh thần thông chúng sinh ngang hàng, vốn là lấy Đỗ Hữu Khiêm trụ linh căn, cộng thêm tu công pháp thêm được, cùng với khô vinh thuật bí thuật bản thêm được, hắn gọn cùng một cái đại cảnh giới bên trong tu sĩ 100 năm tuổi thọ, chính mình chỉ cần bỏ ra không sai biệt lắm 35 năm tuổi thọ. Gọt cao ra bản thân một cái đại cảnh giới tu sĩ 100 năm tuổi thọ, hắn cần phải bỏ ra ước chừng 350 năm tuổi thọ. Nhưng là khi lấy được Hoa Rơi trợ giúp sau, hắn tiêu hao có thể giảm bớt một nửa, cũng chính là gọn cùng cảnh giới biến thành 17 năm, 100, gọt cao ra bản thân một cái đại cảnh giới biến thành 175 so với 100. Cái này thì rất khủng bố rồi. Cho dù là bộ hư chân quân, cũng không chịu nổi như vậy của ta. Hơn nữa này thần thông phát động tốc độ, cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, càng khó khăn để phòng ngự cùng bay mũi. Lại tỉ như hồi chương trình cùng tích ta hướng vậy thần thông, cũng là phát động nhanh hơn, tiêu hao giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Còn có Đỗ Hữu Khiêm cùng tích ta hướng vậy lúc trước lĩnh ngộ thần kỹ, loạn tự công kích vốn định đang cùng Bạch Thiếu Phong đấu pháp lúc xuất kỳ bất ý sử dụng ra, kết quả ngày đó tình huống, không phát huy được tác dụng. Môn thần thông này chủ yếu tác dụng là để cho chính mình công kích lúc xuất hiện gian cùng không gian bên trên sai chỗ, tiên phát rồi sau đó tới, đi sau mà tới trước, đánh bên trái mà trung bên phải, đánh trước mà trung hậu, để cho đối thủ không thể nào ngăn cản. mà hoa rơi trợ rút có thể để cho hắn công kích ở trên thời gian càng thất loạn, trước thời hạn hoặc là kéo dài lúc càng nhiều, càng khó khăn đề phòng. Hơn nữa hoa rơi còn rất tiếc nuối biểu thị, cái này còn xa xa không phải nàng có thể làm đến cực hạn. Nếu là nàng có thể khôi phục lại thất giai, như vậy thì có thể để cho Đỗ Hữu Khiêm sở hữu thần thông, phát huy ra cận đạo lực lượng. Dù sao, hoa rơi bản chất là thất giai. Mặc dù nàng không phải nhân tộc tu sĩ, vĩnh viễn không cách nào hợp đạo, nhưng nàng đối với đại đạo nhận biết, nhất là thời không chi đạo trọng điểm với thời gian này một bên mặt nhận biết cùng hiểu, đúng là Đỗ Hữu Khiêm vô luận như thế nào cũng so ra kém. Nàng đang giúp Đỗ Hữu Khiêm tăng lên thần thông hiệu quả đồng thời, thực ra cũng là ở dẫn dắt Đỗ Hữu Khiêm đối thời không chi đạo có càng thâm nhập nhận biết. Thần thông, nhưng thật ra là đại đạo một cái mặt bên một loại biểu tượng. Đánh so sánh, vật chất cùng năng lượng giữa có vô cùng bí ẩn, có thể xưng là chất có thể chi đạo. Như vậy án bất ẩn tiền chất có thể phương trình, chính là từ một cái góc độ tới đối chất có thể chi đạo chung một bộ phận quy tắc tiến hành trình bày. Chất có thể phương trình chính là chất có thể chi đạo bên trong một bộ phận kia quy tắc thể hiện hình thức cùng tinh chuẩn miêu tả. Nắm giữ chất có thể phương trình chính là nắm giữ chất có thể chi đạo chung một loại thần thông. Vì vậy, hoa rơi tồn tại đối với Đỗ Hữu Khiêm tăng lên, không chỉ là để cho hắn gần chiến lực nhanh chóng đề cao, cũng có thể để cho hắn ở sau này trong tu hành đi cao hơn, xa hơn. Hoa rơi đảm nhiệm Thụy Hãn thành cung phụng, cũng không có cổ động Tuyên Dương mở. Thậm chí ngay cả tùy gia trung tâm vài người, cũng biết có một vị cảnh giới cực cao tiền bối tồn tại, lại không biết là năm tháng không tiếng động phổ. Nếu không mà nói, Đỗ Hữu Khiêm bí danh Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân chẳng phải là muốn xuống. Ngạch, thực ra đổi một góc độ đến xem, tuy Tiêu Chân Quân mới là Đỗ Hữu Khiêm bí danh, mà Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân chính là hắn thân phận chân thật. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm lừa gạt ai, cũng sẽ không lừa gạt Sần Gỗ Cụ. Về phần Sần Gỗ Cụ sau lưng vị kia đại thánh, phòng trừng cũng đã biết mình thân phận chân thật, không cần quan trọng gì cả. Cho nên khi Sần Gỗ Cụ ở bên ngoài quậy một cái vòng trở lại, phát hiện Đỗ Hữu Khiêm trong phòng nhiều hơn một vị dịu dàng lại rộng lượng cổ điện thuộc nữ lúc, không nhịn được xoa xoa con mắt. Chít chít chi. Nó nhìn một chút Đỗ Hữu Khiêm, lại nhìn một chút hoa rơi, trong cái đầu nhỏ không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lãng Hoa tiền bối, đây là Sần Gỗ Cụ, bằng hữu của ta. Sần Gỗ Cụ, vị này là pháp bảo thông linh năm tháng không tiếng độc vụ, nàng thích người khác gọi nàng hoa rơi. Chít chít chi. Chít 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 chít. Đỗ Hữu Khiêm vừa định phiên dịch, hoa rơi cười nói, ta có thể nghe hiểu. Thật là chỉ có ý tứ thạch hầu, khiến ta nhớ lại năm đó vị kia quát phong vân biên đại thánh. Đúng rồi, thuận tiện dạy ngươi một chuyện, là ngươi nói tới thất giai trở lên đại năng lúc, đối phương hiểu ý sinh cảm ứng, nói không chừng sẽ lấy phương thức nào đó tới quan sát ngươi một phen. Cho nên, là ngươi nhắc tới một vị thất giai đại năng tên, tiếp theo ngàn vạn lần không nên mang nó. Nhất là cái kia có thủ tất báo con khỉ, hiểu không? Ta đây há là dễ giận như vậy chi hầu. Hoa rơi ngươi lại sắp xếp, coi chừng ta đây đem người phá hủy. Ở Đỗ Hữu Khiêm hoảng sợ, Sần Gỗ Cụ u mê trong ánh mắt, hoa rơi thở dài, nó đã đi rồi. Con khỉ kia, có lúc ta thật hâm mộ nó tiêu sái nhàn nhã, vô câu vô thúc. Nó đã chặt đứt chính mình con đường phía trước, suốt đời không cách nào tiến hơn một bước, nhưng là như vậy, nhưng cũng để cho người khác không cách nào lấy thêm bóp nó. Đỗ Hữu Khiêm nghi ngờ nói, chặt đứt con đường phía trước. Đây là chuyện gì xảy ra, thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua. Yêu tộc đại thánh, hẳn cùng nhân tộc hợp đạo tương đương, cho nên vị tia đại thánh chính là thất giai đi, nó chẳng nhẽ không có trở thành yêu tiên khả năng sao? Hoa rơi che miệng cười một tiếng, yêu tiên? Ngươi từ nơi nào nghe tới đây tử? Ta sống mấy vạn năm, có thể rất xác thực nói cho ngươi, căn bản cũng không có cái gọi là yêu tiên. Đỗ Hữu Khiêm muốn từ bản thân đã từng xem qua một ít trong điện tịch miêu tả, cũng có yêu tộc bị thiên đình sắc phong đi. Nếu là bị thiên đình đã sắc phong, kia tự nhưng chính là thần tiên a. Cho tới bây giờ cũng không có yêu tiên loại này lôi thôi lết thiết ý kiến. Đỗ Hữu Khiêm bừng tỉnh hiểu ra. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, kia yêu tộc có hay không không lịch sự xa cổ thiên đình sắc phong, liền thành tiên? Hoa rơi khẽ gật đầu một cái, chân cài tóc không hề loạn lên chút nào, dĩ nhiên là không có. Kia khởi không phải yêu tộc hạn mức tối đa chính là thất giai rồi hả? Cũng không hẳn vậy. Nói đến đây, Hoa rơi nghiêm túc, xa cổ thiên đình vẫn còn ở lúc nhân tộc khí vận chấn áp thiên hạ, yêu tộc thì không cách nào tự nhiên đột phá, tấn thăng bát giai. Mà ở xa cổ thiên đình rơi xuống sau, đối yêu tộc hạn chế biến mất, từ trên lý thuyết mà nói, nội tình đủ yêu tộc đại thánh là có thể phi thăng. Nhưng là khi năm nhóm kia lợi hại nhất đại thánh, hoặc là ở cùng nhân tộc hợp đạo đại năng trong chiến đấu, chịu rồi tổn thương cơ sở thương thế, có là giống như vị kia viên đại thánh như thế, chặt đứt chính mình con đường phía trước. Mà sau đó thiên địa tiếp tục biến hóa, gần 1-2 vạn năm hiện lên mấy vị đại thánh, nội tình không đạt tới điều kiện thăng cấp. Giống như nhân tộc bên này, cũng trên vạn năm không có hợp đạo đại năng phi thăng rồi. Đỗ Hữu Khiêm càng nghi ngờ, ta không biết rõ, tại sao bọn họ muốn chém đoạn chính mình con đường phía trước. Hoa rơi nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn họ đã đến gần không thể không phi thăng trình độ. Đỗ Hữu Khiêm còn phải lại hỏi, Hoa rơi thu hồi nụ cười, ngươi chính mình ngộ đi, ta không thể nói thêm nữa. Đỗ Hữu Khiêm dù sao thông minh, rất nhanh thì có suy đoán. Chẳng lẽ là của bọn họ lo lắng, đến có lường không phi thăng thời điểm, đi tiên giới. Hoặc không quản đến tên gọi là gì, tóm lại là năm đó nhân tộc chân tiên các tiền bối chỗ đi địa phương, bọn họ cũng chỉ có bị động bị đánh phần, cho nên mới không muốn phi thăng. Này kết quả có phải hay không là trận tướng, tạm thời không cách nào chứng thực, Đỗ Hữu Khiêm đem việc này chôn ở tâm lý, dự định sau này lại chậm rãi tìm tòi. Hắn rời đi đề tài, Lạc Hoa tiền bối, trước ngươi nói qua, hy vọng có thể tấn thăng làm tiên khí. Bất quá ngươi muốn như thế nào mới có thể tấn thăng đây? Hoa rơi mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ, chúng ta pháp bảo thông linh tấn thăng, cùng nhân loại, yêu tộc cũng không giống nhau. Cũng không phải là chính là tăng lên linh tính, tăng lên tự thân chất liệu các loại. Ngươi không cần hỏi nhiều, coi như biết, đối ngươi cũng không hề có tác dụng. Dừng một chút, Lạc Hoa thần biến sắc được nghiêm túc, bất quá, có một loại pháp bảo thông linh, là đại năng tu sĩ đem nhân loại hoặc yêu tộc hồn phách luyện chế vì khí linh mà thành. Loại này pháp bảo thông linh, tuy thuộc với tà đạo, nhưng không khỏi không thừa nhận, bọn họ giống vậy có trở thành tiên khí tiềm lực. Ngươi đối thời không chi đạo lĩnh ngộ, mặc dù kém hơn bất hư tu sĩ, nhưng là không kém nhiều lắm, mà thực lực của ngươi, nhưng lại so ra kém một loại bất hư tu sĩ. Ngươi phải cẩn thận, ngươi như vậy tu sĩ, hồn phách chính là nhất thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo thông linh. Đỗ Hữu Khiêm đối với chính mình đấu pháp năng lực có lòng tin, chỉ là cười nhạt, cũng không để ở trong lòng. Cứ như vậy, Đỗ Hữu Khiêm mỗi ngày ân cần săn sóc 5 tháng không tiếng động phổ, ở hoa rơi dưới sự giúp đỡ cảm ngộ thời không chi đạo, luyện tập đủ loại có thời điểm sẽ đang nói chuyện trời đất trong 7 chỉ điểm hậu bối, hoặc là đem tuy luyện, tuy, trong hậu bối mấy cái vừa có thiên phú lại cố gắng tiểu gia hỏa kêu đến ân cần dạy bảo. Tuy ra ở chậm rãi, vững chắc mà tăng lên đến nội tình. Trong gia tộc kết đan tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ở Đỗ Hữu Khiêm 830 tuổi thời điểm, Đường đệ Tuy Ngọc kết anh thành công, để cho Tuy gia xuất hiện lại một vị nguyên anh tu sĩ. Dù là Đỗ Hữu Khiêm không có ở đây, Tuy Hạnh cùng Tuy Ngọc hai người cũng đủ để duy trì Thụy Hãn thành địa vị không ngã. Đỗ Hữu Khiêm đồ đệ lại tăng lên một vị, Từ Mạc Nam tiếp dẫn đi ra trẻ tuổi thiên tài, lần này là hắn tam đệ tử Kiều Thụ Sinh đại sư dạy học trò. Mà đại đệ tử Đặng Mộ Ngọc, không hổ là phong lôi đặc thể, đã tại gắng sức chạy nước rút, chuẩn bị ở trong vòng trăm năm đánh vào hóa thần. Bất quá hắn tu luyện Thái Thượng Động Chân Cửu Truyền Cửu Biến Vũ Thiên Kinh chính là nhiều lần chỉnh sửa sau phiên bản, dù là không có hỗn độn linh căn cũng có thể tu luyện, hơn nữa thiếu sót quá nhiều. Đỗ Hữu Khiêm đã có thể dự chủ, ở tấn thăng hóa thần sau, Đặng Mộ Ngọc sắp có một đoạn thời gian rất dài vào không thể vào. Chỉ có thể chờ đợi Đỗ Hữu Khiêm đem ý thức đưa đến mấy vạn năm trước, thử lấy được Thái Thượng Động Chân Cửu Truyền Cửu Biến Vũ Thiên Kinh sớm hơn kỳ phiên bản, tham khảo sau đó mới đối với hiện tại phiên bản Thái Thượng Động Chân Cửu Truyền Cửu Biến Vũ Thiên Kinh lần nữa chỉnh sửa, mới có thể giải quyết này vấn đề. Nhị đệ tử Lăng Hoa tiến độ tu luyện liền muốn rơi ở phía sau Đặng Mộ Ngọc một mảng lớn rồi, dù sao nàng tiên phú quả thật kém xa tít tắp Đặng Mộ Ngọc. Dù là Đặng Mộ Ngọc ba lần tán công trọng tu, cũng đi ở nàng trước mặt. Đồ Tôn Lăng Nguyệt cũng thập phần ổn định tiến bộ, để cho Đỗ Hữu Khiêm lão ngực vui vẻ yên tâm, bắt cảnh xem nhất phái thịnh vượng phồn bình thế a vô ai cũng có thể ở hai trong vòng 300 năm, lấy Thái Thượng Động Chân Cửu Truyền Cửu Biến Vũ Thiên Kinh thử hóa thần. Nếu so sánh lại, Lâm Toa cùng La Kim Ngọc hóa thần liền có chút sẽ không bao giờ. Về phần Lý Phỉ, Đỗ Hữu Khiêm đã làm tốt lần nữa tiếp dẫn nàng chuyển thế chuẩn bị. Nàng đời này hẳn là rất khó kết anh rồi. Chương 606 phun lửa luyện khí, chương 606 phun lửa luyện khí. Gần đây khoảng thời gian này, từ Tuy Tiêu lão tổ ở trong tiểu viện, luôn có âm thanh kỳ quái truyền tới. Có lúc thanh âm ấy giống như trầm muộn lôi đình, ầm ầm nổ vang, liên miên bất tuyệt. Có lúc thanh âm ấy vừa giống như cháy núi thiêu đốt, lại ngại ba ba, đứng đến rất xa tựa hồ cũng có hơi nóng đánh tới. Còn có lúc, thanh âm ấy hoặc như là phương xa truyền tới tiếng sóng, mang theo biển khơi bảng bạc lực, thanh âm mặc dù bị khoảng cách suy yếu, nhưng ẩn chứa trong đó thiên địa uy lực, lại như cũng để cho người ta lộ vẻ xúc động. Ở Đỗ Hữu Khiêm bên ngoài sân nhỏ, thường xuyên có gia tộc sắp xếp lực khí, chúc cơ tu sĩ tuần tra đứng gác. Cũng không phải là lão tổ cần những thứ này viện pháp an toàn, loại này đê giai tu sĩ, lão tổ một cái ánh mắt là có thể giết chết bọn họ. Có thể uy hiếp được lão tổ người, giết bọn hắn cùng sắt một con kiến đơn giản như thế. Sở dĩ để cho bọn họ tuần tra đứng gác, cũng bất quá là để tỏ lòng đối lão tổ tôn trọng mà thôi. Mà có thể tới lão tổ bên ngoài sân nhỏ tuần tra, thay lão tổ đứng gác, đối với gia tộc bên trong hậu bối tu sĩ, cũng là một loại vinh dự. Đó là cái gì thanh âm ạ? Tuần tra chạy qua lúc, một cái hổ đầu hổ não tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Chuyện không liên quan người, hỏi ít. Tuần tra luôn là hai người một tổ, cùng hắn hợp tác, là một vị khác tu sĩ trẻ tuổi, đồng dạng là trong gia tộc hậu khởi chi tú. Theo như bối phận đoán, chính là người trước cô nãi nãi. Hai người bước chân không ngừng, queo qua cong, chuẩn bị đi vòng qua xa xa, từ đóng đầy ý vị sao bàn phím game hành lang đi vòng qua sân nhỏ một bên kia. Hổ đầu hổ não tu sĩ trẻ tuổi còn đang không ngừng mà nhìn, tựa hồ hết sức tò mò. Hắn vừa mới bị phân phối tới không bao lâu, đối lao tổ nơi này rất nhiều chuyện đều cảm thấy mới mẻ. Hắn hợp tác than nhẹ một tiếng, được rồi, nói cho ngươi biết đi, có tiền bối đã đoán, lao tổ là đang ở luyện khí. Luyện khí? Luyện khí sẽ có kỳ quái như thế thanh âm sao? Tại sao không phải rèn sắt âm thanh? Đồng bạn tức giận liếc hắn một cái, ngươi cho rằng là lao tổ luyện khí thủ đoạn giống như ngươi thấp như vậy kém sao? Còn rèn sắt? Nói với ta chuyện này tiền bối đề cập tới, hắn nói, kết đan chân nhân rất nhiều thủ đoạn, liền đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng rồi, thì càng không nên đi mưu toan suy đoán hóa thần lao tổ. Hổ đầu hổ não tu sĩ le lưỡi một cái, nói với cô nãi nãi, chẳng lẽ lao tổ luyện khí không cần thiết nỉ cùng nữa, cũng không cần lò lửa, mà là há mồm phun một cái thì có ngọn lửa phun ra, tay phải một đấm thì có lôi đình phát ra, tay trái đánh một cái vừa tựa như sóng biển vô vào bờ. Nói cho ngươi chớ đoán mò, ngươi làm sao lại không nghe đây? Ngươi cái này cùng những thứ kia suy đoán hoàng đế dùng đòn bẩy vàng cho thổ, mỗi bữa ăn ba cái bánh bao nhân thịt nông dân khác nhau ở chỗ nào? Hạ trùng không thể ngữ băng, chờ ngươi trưởng thành lên thành có thể sống quá một năm bốn mùa sâu trùng, cùng ngươi nói cái gì là băng, mới có ý nghĩa. Hổ đầu hổ não tu sĩ cười đắc ý, liếc đồng bạn liếc mắt, nói thật giống như ngươi cũng rất biết như thế. Hắn cô nãi nãi nệch mặt ra, ít nhất so với ngươi biết nhiều. Vậy ngươi nói một chút nhìn, lão tổ là thế nào luyện khí? Ta liền không nói cho ngươi. Hắc hắc, ta xem là ngươi cũng không biết chưa. Ừ, ta đương nhiên biết rõ, có thể ta chính là không nói cho ngươi. Cười cười nói nói thanh âm dần dần đi xa Đỗ Hữu Khiêm trong phòng, hết sức chuyên chú, trong tay nắm một quả ngọc bội. Hắn giữ cái tư thế này, đã không sai biệt lắm thời gian một tháng rồi. cũng không phải là đang ngẩn người, mà là ở luyện khí. Lúc này, cái này cấp 5 pháp bảo đã đến gần làm xong. Hắn lại không thấy miệng phun lửa diễm, cũng không có tay phải lôi đỉnh, tay trái biển hơi. Luyện khí mà thôi, làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Chẳng phải nghe thấy nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Đây mới là luyện khí cảnh giới cao minh. Phát ra những thanh âm kia, chẳng qua chỉ là hắn lấy đủ loại thủ đoạn đang xử lý tài liệu lúc phát ra ngoài. Thực ra làm một tính âm trận pháp liền có thể phòng ngừa thanh âm tiết ra ngoài, nhưng hắn lười chuẩn bị mà thôi. Tuyết Rơi đúng lúc sầm mặt lại đứng hầu ở một bên, chủ thượng, thiếp cái này thì đi trách mắng bọn họ một hồi. Một cái thông thường, thiếp thân thị nữ, so với không biết do cách bao nhiêu đời xa tôn bối môn còn thân hơn nhiều lắm. Tuyết Rơi đúng lúc ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, có thể so với hắn một ít thân tố tử, thân chắc trai đợi còn có bài diện. Dù là bình thường tuy huyền tới, cũng không dám tờ ơ nàng. Nhất Khôi Hải chính là tuy rồi, một mặt phải lộ ra đối Tuyết Rơi đúng lúc tôn trọng, đối với nàng mỹ lệ thưởng thức, cùng với đối với nàng thân thiện thậm chí là lấy lòng. Mặt khác, lại không thể để cho nàng hoặc là Đỗ Hữu Khiêm lầm tưởng, hắn đang đeo đuổi Tuyết Rơi đúng lúc. Đùa gì thế, đây là cha thị nữ, mặc dù tựa hồ bây giờ vẫn còn thân sử tử, nhưng ai biết rõ cha muốn lúc nào hưởng dụng nàng. Hắn cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù là cha cả đời không hưởng dụng cái này thị nữ, cũng không phải hắn có thể chủ ý cho nên, Tuyết Rơi đúng lúc đang đối mặt Đỗ Hữu Khiêm thân sinh tử nữ lúc, cũng là một bộ ngang hàng trao đổi địa bộ. Dù sao nàng cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không so với Tuy Huyền, Tuy Kém. Về phần đang Đỗ Hữu Khiêm đứng trước mặt hậu duệ, nàng ta là thực sự bị phong. Đỗ Hữu Khiêm cùng những thứ kia tiểu bối cảm tình không sâu, cũng lười đi dạy dỗ. Nhưng là vừa không thể không dạy dỗ, bởi vì không thể để cho những hậu duệ đó đoàn thể cùng với hắn, nàng, môn phối ngẫu, thông gia, ỷ vào lao tổ uy danh, ở Thụy Hãn trong thành làm chuyện xấu. Những thứ này hậu duệ, phần lớn là Đỗ Hữu Khiêm cái kia không con trai của Linh Căn đời sau. Cũng có một bộ phận là Tuy Kha hậu duệ, bất quá tương đối ít. Ngoài ra còn có Tuy một ít hậu duệ, tuy mặc dù không có kết hôn, nhưng là lúc còn trẻ bên ngoài phong lưu phong khoáng, để lại không ít con riêng, sau đó tìm khắp trở lại, nhận tổ quy tông. Chỉ có Tuy Huyền hay lại là Vân Anh chưa gả thân, tựa hồ cũng không có ý định lập gia đình, cũng không có tìm tình nhân trai bao dự định. Đỗ Hữu Khiêm những hậu duệ đó đã tăng trưởng đến vượt qua 5 vạn người, đây là cố ý khống chế kết quả. Nếu không, 500 năm nhiều năm thời gian, đủ để cho bọn họ tăng trưởng đến mấy trăm ngàn người rồi. Tuyết Rơi đúng lúc đó là đại Đỗ Hữu Khiêm đi quản những thứ này bất tiếu tử tôn, tránh cho có người vi phạm pháp lệ, mà không sợ ảnh hưởng lão tổ danh tiếng, không ai dám bí mật nghị luận lão tổ, mà là sợ một ít không có ý chí tiến thủ hậu duệ bị người ngoài lợi dụng, ảnh hưởng Thụy Hãn thành đại cuộc. Khả năng này thực ra không lớn, nhưng không thể không phòng. Bên ngoài này hai đứa bé đều là cùng Đỗ Hữu Khiêm cách mười mấy bối lời sau, chính là Tuy Kha dòng dõi kia. Bọn họ bị chọn vào tuần tra đứng gác đội ngũ, cũng là Tuyết Rơi đúng lúc thẩm phê. Tuyết Rơi đúng lúc nói xong sau, đứng tại chỗ, thấy Đỗ Hữu Khiêm không lên tiếng, nàng liền lắc đầu một cái, không khăng khăng nữa. Nàng đi theo Đỗ Hữu Khiêm mấy trăm năm, đối Đỗ Hữu Khiêm đã khá hiểu. Có một số việc, Đỗ Hữu Khiêm đồng ý nàng đi làm mà nói, liền nhất định sẽ có biểu thị, mà nếu như cuối cùng phát hiện là làm như vậy sai, Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ tự mình gánh chịu trách nhiệm, sẽ không đem nổi quăng trên người nàng. Cho nên Tuyết Rơi đúng lúc cần giữ bột phận, tuyệt không tự đem tự mình, gặp chuyện nhất định sẽ trước hết mời thị. Bất kỳ muốn lừa bịp hóa thần lão tổ người, đều là suy nghĩ xảy ra vấn đề, mới có thể cho là có thể may mắn lừa bịp đến hóa thần lão tổ. Trên thực tế, mượn đại trận, toàn bộ Thủy Hán thành đều ở Đỗ Hữu Khiêm thần thức bao phủ xuống. Bất luận kẻ nào, làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ mà nói, thậm chí còn tu vi thấp hơn nguyên anh tu sĩ, lấy thần thức truyền đọc, cũng sẽ bị Đỗ Hữu Khiêm bắt được, căn bản không khả năng lừa bịp rồi hắn. Rất nhiều lúc hắn là chẳng muốn đi quản, mà không phải là bị chẳng hay biết gì. Qua hồi lâu, Đỗ Hữu Khiêm mới nói, hai cái tiểu hài tử ra ra, tùy bọn hắn đi đi, không có gì. Ừ. Đến đây, kéo dài một tháng luyện khí, đã kết thúc, Đỗ Hữu Khiêm hài lòng cầm lên ngọc bội, cẩn thận nhìn một chút, tiện tay ném cho Tuyết Rơi đúng lúc. Tuyết Rơi đúng lúc nhận lấy, chủ thượng nhường cho ta giao cho ai? Chính ngươi giữ lại chơi đùa đi. Tuyết Rơi đúng lúc được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, này có thể quá quý trọng, chủ thượng. Thiếp không đứng thẳng nhỏ bé công, làm không nổi trọng thưởng như vậy. Đỗ Hữu Khiêm luyện khí quá trình, nàng làm một mực nhìn ở trong mắt, đây chính là cấp 5 pháp bảo, dù là bán nàng, cũng không khả năng đổi lấy một món. Có lúc Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ lầm bầm lầu bầu, để cho nàng đại khái biết do pháp bảo này có bao nhiêu cường hiệu quả. Không có 7,8 triệu linh ngọc, tuyệt đối không mua được một món đồ như vậy pháp bảo. Giữ đi, Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tuyết Rơi đúng lúc liền quỳ một chân xuống, đa tạ chủ thượng hậu thượng. Nàng đang suy nghĩ, có muốn hay không quỳ gối đi qua, đem Đỗ Hữu Khiêm đai lưng lỏng ra, thay hắn. Mặc dù nàng không thực hành quá, nhưng chưa ăn qua thịt heo, luôn là xem qua heo chạy. Nàng chỉ biết rõ cái phương thức này tới biểu đạt cảm ơn rồi. Đừng đến, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên có thể bắt được nàng ý nghĩ, dở khóc dở cười, thật đừng đến. Tuyết Rơi đúng lúc vội vàng cúi đầu, là thiếp đường đột. Nàng trong lòng ít nhiều là có chút tủi thân. Chẳng lẽ là mình dung mạo không đẹp nhìn, hay lại là vóc người chưa khỏi hẳn? Khí chất sao? Khí chất cũng không kém a, nàng là gặp qua kia bốn cái vì Đỗ Hữu Khiêm sinh hải tử nữ tu. Dài mặc dù được đẹp đẽ, nhưng là cứ như vậy mà, không so với nàng đẹp mắt. Vậy kêu là chính trị thông gia. Đỗ Hữu Khiêm nói cho nàng biết, ô là thiếp không nên có ý đồ không an phận. Tuyết Rơi đúng lúc bĩu môi, đứng dậy lui sang một bên. Đỗ Hữu Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nữ nhân này a, thật là tâm tư khó dò. Chính mình rõ ràng đưa nàng một món cấp 5 pháp bảo, kia pháp bảo cầm đi mua người, có thể mua ít nhất tam, ngũ người tướng mạo xuất chúng kết đan nữ tu rồi. Quý trọng như vậy đồ vật, nàng sau khi nhận lấy chẳng những không có cao hứng nhảy dựng lên, ngược lại vẻ mặt không thích, giống như là mình thiếu nàng mấy trăm triệu tựa như. Này cái ngọc bội thuộc về đặc biệt chức năng pháp bảo, bị hắn luyện vào một cái tia thời không chi lực. Tên có thể gọi là Nhàn Nhã Ngọc Bội, có một bộ phận thân nhàn nhã thần thông chức năng, bắt đầu sử dụng sau có thể để cho đeo người ở trong thời gian ngắn sẽ không bị dò xét đến chính xác vị trí. Đồng thời, cũng có thể sợ bị cấp 5 trở xuống tu sĩ, yêu tộc xem bói, coi như là lục giai tới xem bói, nếu như không phải đặc biệt tinh thông đạo này, cũng khó mà đo chuẩn. Cho nên đây thật là một món tương đương chân quý cấp 5 pháp bảo. Đưa cho Tuyết Rơi đúng lúc một khối này, là luyện tay dùng. Sau đó Đỗ Hữu Khiêm sẽ lần lượt chế tác một ít, đưa cho bên cạnh mình đi gần đây một số người. Sau đó hắn còn sẽ dốc toàn lực chế tạo hai món lục giai pháp bảo, lại đem chính mình tận hoan sửa đổi một phen. Đang đối với thời không chi đạo càng ngày càng hiểu đi sâu vào sau đó, hắn đối với như thế nào sửa đổi tận hoan cái này chính mình mạnh nhất sát phạt chi bảo, có ý tưởng sơ khởi. Tính toán thời gian, cự ly này bị tu luyện thời không chi đạo hợp đạo đại năng động phủ mở ra, còn có hơn 20 năm thời gian, đủ hắn lợi dụng luyện chế pháp bảo. Buồn chương hết, chương 607 hòa rơi, ngươi có bước hư phong thái chương 607 hòa rơi, ngươi có bước hư phong thái tu luyện không ngày tháng. Thực ra không chỉ là tu luyện không ngày tháng, nghiêm túc, chuyên chú làm bất cứ chuyện gì, thời gian cũng qua thật nhanh. Ở phòng làm việc, ở ông chủ dưới sự giám thị làm không thích làm lại không làm không được công việc, vậy kêu là một cái khó chịu được. Nhưng là ông chủ không có ở đây thời điểm, đánh mở một cái cửa sổ nhỏ bắt đầu bắt cá, kia thời gian trôi qua kêu một cái nhanh a. Đỗ Hữu Khiêm đắm chìm trong luyện khí chính giữa, cũng chút nào không cảm giác được thời gian trôi qua. Rất nhanh thì hắn đánh ra chừng mấy cái cùng khoản Nhàn Nhã Ngọc bội cho Tuy Hạnh một khối, còn lại định tìm thời gian cho Đặng Mộng Ngọc, Lăng Hoa, Lâm Toa, Vô Ai, Phương Hoa cùng La Kim Ngọc. Ngoại trừ Phương Hoa bên ngoài, đừng kết đan cấp bậc cũng không cho, cho cũng là lãng phí, nam cấp pháp bảo liền không phải kết đan tu sĩ chơi được bay. Phương Hoa coi như là nửa bước nguyên anh, có thể miễn cưỡng thúc dục, cho nên cũng cho nàng một phần. Về phần tại sao sẽ cho Kim Đan hậu kỳ Tuyết Rơi đúng lúc một khối, tự nhiên không phải là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm muốn ngủ nàng. Nếu như là muốn ngủ nàng, ngoắc ngoắc ngón tay là được, không cần đưa quý trọng như vậy đồ vật. Lý do thật là bởi vì cảm thấy nàng không có công lao cũng có khổ lao, này mấy trăm năm đi xuống phục vụ chính mình rất thoải mái. Hơn nữa đưa cho nàng ta khối là luyện tay làm, so với phía sau chế tác kém rất nhiều, hắn coi thường. Đương nhiên coi như hắn coi thường, xuất ra đi bán xuống, cũng ít nhất có thể bán 7-8 vạn linh ngọc, nhiều thiếu nguyên anh tu sĩ đánh bạc toàn bộ tài sản cũng muốn mua một món đồ như vậy bảo vệ tánh mạng vận. Chỉ có thể nói, thiếp thân thị nữ chính là có ưu đãi. Liên tục chế tạo Nhàn Nhã Ngọc bội cũng thật chán. Sau đó Đỗ Hữu Khiêm liền đổi một loại pháp bảo, ngược lại hắn mấy năm nay lục soát La Thiên Địa linh vật, thiên tài địa bảo thật nhiều, từ Mạc Nam Mơ Vết, từ mỗi cái trong động phủ tìm được. Lại hơi chút thông qua Ngọc Kinh thành bình đài, hoặc là Triệu Quốc bên kia, tìm người trao đổi một chút, là có thể thỏa mãn cần thiết rồi, không cần ngoài ra tiêu tiền. Vì vậy lại là liên tục vài năm, hắn chế tạo ra rồi chừng mấy cái Lạc Phách Trung. Có lẽ hẳn gọi ngụy. Lạc Phách Trung cấp 5 pháp bảo. Bên ngoài hình, chính là một cái cổ điện hình dáng trung, có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ như có thể há mồm nuốt vào, lớn đến có thể làm một tòa cung điện. Cho dù là làm là phòng ngự pháp bảo, đều là hợp cách. Nhưng nó chức năng, lại là có thể làm xáo trộn trong phạm vi nhất định người sở hữu lúc tự cảm giác. Ở tứ giai tầng diện trong chiến đấu, cũng coi là rất lợi hại thần khí. Lấy tứ giai nguyên anh tu sĩ pháp lực cùng thần thức, nguyên anh lúc đầu trên căn bản một trận chiến đấu chúng chỉ có thể thúc dục một lần. Nhưng chỉ phải lấy ra, dùng ở thích hợp địa phương, lúc này liền có thể thay đổi chiến cuộc. Thừa dịp tay nhiệt, Đỗ Hữu Khiêm lại vội vàng vì chính mình chế tạo một món lục giai Lạc Phách Trung. Lục giai Lạc Phách Trung là toàn diện tiến hóa bản, tiêu tờ lớp bản cũng được. Thúc dục sau đó, có thể làm xáo trộn một khu vực nhỏ lúc tự cảm, cũng chế tạo không gian lăn lộn trên loạn, nhìn bay về phía trước, trên thực tế lại đang lùi lại, công kích bên trái, lại lạc điểm ở bên phải, không cách nào khống chế. Chỉ có tinh thông thời không chi đạo người, mới có thể ở dạng này trong hoàn cảnh tác chiến. Trên căn bản, có thể cho rằng một cái tiểu hào đạo vực. Đạo vực là bước hư cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ, lấy tự thân đối một loại đạo lý lớn giải, tạo một cái đối với chính mình có lợi, lại suy yếu địch nhân lĩnh vực. Có thể nói là ngược thức ăn thần khí. Đỗ Hữu Khiêm ở thanh tịnh cách minh thượng tiên trong đạo phủ, mặc dù có thể cùng những thứ kia bước hư tu sĩ tỷ đấu mà không rơi xuống hạ phòng, một mặt là hắn đấu pháp năng lực quả thật siêu tuyệt, có thể sát thương thậm chí còn giết chết bước hư tu sĩ đòn sát thủ, để cho đối phương tâm tổn cố kỵ, mặt khác, cũng là năm tháng không tiếng động phủ ở ngực, giúp hắn miễn dịch đối thủ đạo vực. Nếu hắn không là rất có thể sẽ lâm vào khổ chiến. Hoa Rơi cũng đối với hắn món pháp bảo này khen không dứt miệng, cho là dù là ở lục giai pháp bảo chung, cũng là cực phẩm. Luyện chế pháp bảo cũng là Đỗ Hữu Khiêm đối thời không chi đạo hiểu rõ hơn quá trình. Mặc dù hắn linh căn có thiếu, không cách nào nữa tiếp tục tăng lên cảnh giới, nhưng là đối lại đạo, nhất là thời không chi đạo hiểu, ở không ngừng tăng lên. Hoa Rơi cho là hắn ở thời không chi đạo lĩnh ngộ bên trên, tuyệt sẽ không kém hơn một loại bước hư tu sĩ. Ở không biết do hắn linh căn có thiếu dưới tình huống, Hoa Rơi nhiều lần khuyên bây giờ hắn không nên lãng phí thời gian, dành thời gian tăng lên tu vi, bởi vì lấy hắn đối thời không chi đạo hiểu. Tấn thăng bước hư có khả năng rất lớn, vừa xa một loại hóa thần tu sĩ. Bị một vị thất giai tồn tại, cho là có bước hư phong thái Đỗ Hữu Khiêm cũng thiếu chút nữa nhẹ nhàng. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình thành đạo cơ hội, tuyệt không ở nơi này một đời. Bây giờ, có chút hợp đạo đại năng còn coi hắn vì không có gì, căn bản sẽ không để phòng hắn cái gì. Giống như hắn căn bản sẽ không đem kết đan tu sĩ để ở trong lòng như thế. Nhưng một khi ở một đời nào đó, hắn thật là nhanh chóng đột phá đến bước hư, cho thấy hợp đạo phong thái, ai biết rõ hợp đạo đám đại năng sẽ thấy thế nào hắn? Ai dám cam đoan những thất giai đó đại thánh sẽ không muốn bóp chết hắn? Nhất là hắn có thể đủ giữ trí nhớ, lần lượt địa chuyển thế. Trước kia là những thất giai đó tồn tại chưa từng chú ý hắn. Nếu là đem sự chú ý đặt ở trên người hắn rồi, có rất lớn cơ hội có thể phát hiện bí mật của hắn. Thậm chí có thể ở hắn chuyển thế sau, thừa dịp hắn còn chưa tỉnh lại đời quá khứ trí nhớ, tìm tới hắn chuyển thế thân. Cho nên ở tấn thăng bước hư trước, Đỗ Hữu Khiêm phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, có đầy đủ tích góp, một khi tấn thăng bước hư, liền phải nhanh chóng đột phá đến hợp đạo. Hoặc là ít nhất phải mau để cho những thất giai đó đại năng không cách nào làm ra phản ứng điện, liền nắm giữ cùng thất giai đối kháng thực lực. Ít nhất phải có kéo một cái thất giai đại năng đồng quy vu tận lá bài tẩy, như vậy mới có thể làm cho thất giai đại năng đối với hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện trêu chọc, tùy ý chèn ép. Cho nên, cũng không cần phiêu, tiếp tục lắng đọng, tích góp đi. Lạc Phách Trung chế tạo sau khi thành công, Đỗ Hữu Khiêm lại bắt đầu thử chế tạo một loại tân pháp bảo, hắn ôm chút ác thú vị, trở nên mệnh danh là khỏe mạnh thủ hoàn. Dáng vẻ rất là chất phác không màu mè, một cái ngọc chất vòng tay mà thôi, nhưng là chức năng rất cường đại. Cấp 5 khỏe mạnh thủ hoàn, ở đeo người gặp phải tới chết lúc công kích, sẽ tự động làm ra phản ứng, để cho đeo người thân thể hồi chương trình tới một cái chớp mắt trước, cùng tuấn gian di động, nếu không cách nào hồi chương trình là mang theo đeo người nguyên anh tuấn di bỏ trốn. Cái này hồi chương trình khẳng định không bằng Đỗ Hữu Khiêm tự mình sử dụng ra thần thông hồi chương trình cường đại, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng nguyện như thần tích rồi. Đỗ Hữu Khiêm như thường là chế tạo chừng mấy phần, tích lũy đủ kinh nghiệm sau, mới bắt đầu cho mình chế tạo một cái lục giai khỏe mạnh thủ hoàn. Làm là lục giai pháp bảo khỏe mạnh thủ hoàn, chức năng toàn diện lên cấp, ở Đỗ Hữu Khiêm gặp phải tới chết công kích, không kịp thi triển hồi chương trình thần thông lúc, có thể tự động đưa hắn hồi chương trình đến 2 giây trước cũng thuần gian di động, thoát khỏi bất lợi hoàn cảnh. Nếu không cách nào đem thân thể của hắn hồi chương trình là sẽ mang hắn nguyên thần bỏ trốn, để cho hắn có thể có đầy đủ thời gian đi chuyển thế. Có thể nói là bảo vệ tánh mạng thần khí. Buồn chương hết, chương 608, có pháp bảo thông linh căn cơ chương 608, có pháp bảo thông linh căn cơ cắt đứt Đỗ Hữu Khiêm lực khí, là hắn em trai ruột, Tuy Hạnh. Huynh trưởng, ta muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Đây là ta lần thứ 3 tán công trọng tu, đã là kết đan cảnh giới, lần nữa trở lại nguyên anh cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng là ta cảm giác, mình cùng hóa thần cảnh giới giữa, còn có xa không thể chạm khoảng cách. Ta cho là mình không nên nóng lòng đột phá cảnh giới, mà cần đi khắp nơi đi, thể ngộ thiên địa, ấn chứng sở học mình, sau đó sẽ trở lại ung dung tu hành, thẳng đến hóa thần. Đỗ Hữu Khiêm vui mừng nhìn Tuy Hạnh, ngươi lời nói này vừa ra, ta liền biết rõ, ngươi nhất định có thể đi ra bản thân con đường. Rất tốt, ngươi mới hơn 600 tuổi, hoàn toàn có thời gian đi thật tốt lắng đọng một phen, tinh tế thể ngộ mình làm trước cảnh giới, vì tương lai đột phá hóa thần đánh tốt cơ sở. Lấy được thân ca ca kiêm thần tượng công nhận, Tuy Hạnh cũng là vô cùng vui vẻ, đối tượng lựa chọn càng có lòng tin. Huynh trưởng, ngài cho là ta nên đi kia du lịch? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, nói cho hắn biết, ta đề nghị ngươi trước ở Tiên Thành Liên Minh bên trong đi một chút, chờ đến tu vi khôi phục lại nguyên anh trở lên, suy nghĩ thêm đi ngoại giới. Vừa nói, đem trước đó thay hắn chuẩn bị mấy món cấp 5 pháp bảo giao cho hắn, mang theo những thứ này, dùng để phòng thân. Ngươi là Tuy gia, cũng là Thụy Hãn Thành tương lai hy vọng, đi lớn mật du lịch là chuyện tốt, nhưng cũng không thể xem nhẹ mình an toàn. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Đúng, ta sẽ xin nghe huynh trưởng dạy bảo. Đúng rồi, Đỗ Hữu Khiêm nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái cùng ngươi cảnh giới tương đương, thiên phú so với ngươi cũng còn khá người, có lẽ các ngươi sẽ trở thành bạn. Người kia sư phụ là một vị có đạo chân tu, ta may mắn cùng làm quen, có một chút giao tình. Ngươi và người kia bơi chung trải qua, chiếu ứng lẫn nhau, hy vọng các ngươi cũng có thể tìm được đạo của bản thân đường đi. Nếu như là người trẻ tuổi, nghe có người so với thiên phú của mình cũng còn khá, bao nhiêu sẽ có nhiều chút không phục. Nhưng Tuy Hạnh từ nhỏ đã coi ca ca là thần tượng nói ra mà nói, hắn dù muốn hay không sẽ tiếp nhận. Vì vậy hắn đối ca ca trong miệng từng nói, cái kia so với thiên phú của mình cũng còn khá người, chỉ có hiếu kỳ. Hết thể nghe ngài sắp xếp. Đỗ Hữu Khiêm đổi Tuy Hạnh sau khi rời đi, lập tức dùng nói chuyện phiếm bảy liên lạc chính mình đại đệ tử Đặng Mộ Ngọc. Lấy tản mạn giọng nói, vi sư có người quen, hắn có người em trai, nguyên anh chân nhân Tuy Hạnh. Tuy Hạnh muốn ở Tiên Thành Liên Minh du lịch, vi sư suy nghĩ, vừa bạn ngươi cũng cần du lịch khắp nơi, đem hắn mang theo đi, trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đặng Mộ Ngọc đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói một mực kính như thánh chỉ, cũng không hỏi tận gốc, sảng khoái đáp ứng. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lại tìm đến tam đệ tử Kiều Thụ Sinh trò chuyện riêng, đem tiểu sư mọi người mang tới Tiên Thành Liên Minh đi du lịch, vi sư quá lúc phải đi Tiên Thành Liên Minh làm việc, có thể tìm thời gian đi thấy các ngươi một mặt. Tiểu Thụ Sinh hấp tấp nói, đệ tử sớm liền muốn ngay mặt lắng nghe sư phụ luân âm rồi, tiểu sư mọi cũng một mực khát vọng lại mắt thấy sư phụ dung nhan. Đỗ Hữu Khiêm cười mắng, bất ở này kéo con bê, chuyên tâm tu hành, định hót chuyện ít làm. Đại khái là ban đầu lần gặp gỡ thời điểm, hắn ở trong lòng tiểu tử này gieo xuống không thể địch nổi mầm mống, ấn tượng quá mức sâu sắc, đưa đến Tiểu Thụ Sinh mỗi lần nói chuyện cùng hắn đều là không có chút nào liêm sỉ lĩnh hót quỷ liếm. Mặc dù nói lĩnh hót quỷ liếm sư phụ cũng không cái gì không đúng đi, nhưng là so sánh lên mấy cái khác đồ đệ, luôn cảm thấy Tiểu Thụ Sinh quá không có gió có rồi. Bất quá nghe nói Tiểu Thụ Sinh bên ngoài lúc đi lại đặc biệt mạnh cứng rắn, át chủ bài chính là một cái tương phản. An bài xong những thứ này, Đỗ Hữu Khiêm liền lần nữa bế quan luyện khí. Lần này cần luyện chế là hắn tân hoan. Trước đây hắn là ở Triệu Quốc dùng chính mình công lao đổi lấy một khối tinh sa thiết, cùng một ít giọt thông thiên huệ chất lỏng tinh hoa, tìm chính mình bỏ tiền liên lạc một vị lục giai luyện khí đại tông sư, mới đưa Tấn Hoan tăng lên tới lục giai. Bất quá khi đó Tấn Hoan chỉ là linh tính cùng chất liệu cũng đạt tới lục giai tiêu chuẩn, chỉ là bình thường lục giai phi kiếm, Mặc dù đối với phần lớn tu sĩ mà nói, một thanh lục giai phi kiếm đã là cực kỳ khó được vật, nhưng độ hữu khiêm như thế vẫn còn chưa đủ. Lần này hắn kính nhờ Hoa Rơi, muốn Hoa Rơi hiệp trợ hắn, đối Tấn Hoan tiến hành tinh luyện, ở Tấn Hoan trung thêm vào thời không chi lực, để cho chi trở thành một trôi có năng lực đặc thù lục giai phi kiếm. Nếu như thành công, Tấn Hoan tất nhiên giá trị cực lớn tăng, cũng có thể đang chiến đấu cho Đỗ Hữu Khiêm mang đến càng nhiều trợ giúp. Tay phải của Đỗ Hữu Khiêm ngón tay nâng Tấn Hoan hẹp kiếm nhỏ thân. Cái tư thế này, theo người khác, phi kiếm căn bản thả không yên, sẽ rất nhanh rất xuống. Nhưng là Tấn Hoan linh tính có đủ, có thể tự nhiên duy trì tốt thăng bằng. Đỗ Hữu Khiêm tay trái thì tại Tấn Hoan bên trên, nhẹ nhàng qua lại bước về, ánh mắt chuyên chú, thậm chí có thể nói là tràn đầy thâm tình. Như người ngoài đến xem, chỉ sẽ cảm thấy hắn đang lau kiếm, hoặc là thử lấy tâm thần liên lạc phi kiếm. Trên thực tế này chính là luyện khí. Đến hắn cấp bậc này, nói gì nữa dùng địa hỏa luyện khí, dùng thiết truy tới chui luyện thân kiếm, vậy thì quá khôi hài. Dù là hắn đời này không có hỏa linh căn, cũng không có chuyên tu ngũ hành pháp thuật, nhưng là hắn tiện tay phát ra ngọn lửa, không so cái gì địa hỏa mạnh quá nhiều. Tại hắn dưới nắm tay, cái dạng gì thiết truy cũng sẽ bị đánh trúng nát bét, cho nên dùng thiết truy tới nện, còn không bằng hắn cong ngón tay dùng đốt ngón tay tới gõ đây. Hơn nữa ở chế tạo trong quá trình chui luyện, bình thường là vì rèn ra đồ vật bên trong tạp chất, lục giai trong phi kiếm có thể có tạp chất gì? Ở Đỗ Hữu Khiêm chuyên chú dưới ánh mắt, ngón tay hắn sắc nhọn nhẹ nhàng tại phi kiếm bên trên vuốt ve, không ngừng hướng phi kiếm truyền vào pháp lực, hơn nữa hắn thần thức tinh chuẩn thao túng, không ngừng thay đổi trong phi kiếm cực kỳ nhỏ kết cấu, đem trong phi kiếm đánh vào mới cấm chế, thông qua một cái kia cái mắt thường không cách nào nhìn thấy nhỏ bé phù văn cùng cấm chế, tới thực hiện mình muốn phi kiếm bùng có năng lực. Một năm sau đó, Đỗ Hữu Khiêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông tay ra. Tấn Hoan phù ở giữa không trung, mặc dù thập phần an tĩnh, cũng không động đậy, nhưng là nhìn một cái chính là rất có linh tính dáng vẻ, tuyệt không phải vật chết. Thấy người khác, trong đầu trước tiên sẽ hiện ra một câu nói như vậy, tính được sự tử, động như thỏ chạy. Đỗ Hữu Khiêm hài lòng thưởng thức chính mình cái tác. Mặc cổ điển cung trang, đoan trang phóng khoáng Hoa Rơi lặng lẽ hiện lên, động tác này nếu để cho người khác tới làm, có lẽ sẽ nhìn qua giống như quỷ hồn, nhưng là nàng làm tới hàng ngày có một loại đường hoàng rộng rãi cảm giác. Nàng quan sát một trận Tấn Hoan mang theo vẻ tán thưởng mở miệng nói, thật là một kiện cái tác, thậm chí có pháp bảo thông linh căn cơ. Nếu để cho nó thêm nữa mấy loại thất giai tài liệu, nói không chừng nó thật là có cơ hội sống qua ba lượt thiên kiếp, tấn thăng làm pháp bảo thông linh. Dừng một chút, nàng nói, ngự sử nó thử một chút. Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ tới Hoa Rơi cho Tấn Hoan cao như vậy đánh giá. Hắn vui vẻ ngự sử Tấn Hoan lấy nặng huyền đế quân diện thuyết kiếm kinh thiên kiếm kiếm ý khởi động, đùa bỡn một bộ kiếm thuật. Hoa Rơi chuyên chú nhìn, cũng không ngắt lời. Chờ Tấn Hoan bay trở về trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, nàng mới nói, thanh kiếm này lúc công kích tự cùng không gian đều là loạn, hào vô quy luật, làm cho không người nào tự suy nghĩ. Cái này cùng ngươi một môn thần thông rất tương tự. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, chính là dung nhập vào thanh phi kiếm này thời không chi lực, chính là căn cứ ta thần thông loạn tự công kích mà tới. Ngươi đối thời không chi đạo hiểu, tiến bộ tốc độ khiến cho ta khiếp sợ. Ngươi ở luyện khí chi đạo thượng tiên phú, mặc dù bình thường, nhưng là lại có thể bằng vào ở thời không chi đạo phương diện lĩnh ngộ, chế tạo ra một món đồ như vậy có pháp bảo thông linh căn cơ lục giai pháp bảo, có thể thấy ngươi là thực sự có hợp đạo phong thái. Được, từ bước hư phong thái thăng cấp làm hợp đạo phong thái rồi. Đỗ Hữu Khiêm rất ưa thích Hoa Rơi rồi, dáng dấp đoan trang rộng rãi, nói chuyện lại dễ nghe như vậy pháp bảo thông linh có thể so với huyết đồ kiếm kia tao lao đầu tử thật tốt hơn nhiều. Đại công cáo thành, chỉ chờ thích hợp thời cơ thử kiếm. Hắn dành thời gian nhìn một chút nói chuyện với bầy, Đạt Mậu Ngọc mang theo Tuy Hạnh, đã tại Tiên Thành Liên Minh đi dạo vài chục năm. Hai người chưa nói tới rất ăn nhịp, nhưng là không có gì lớn mâu thuẫn. Đạt Mậu Ngọc thông qua nói chuyện phiếm bầy hướng Đỗ Hữu Khiêm làm qua mấy lần báo cáo, giễu cợt Tuy Hạnh là một cái cậu ấm, ăn không được khổ, không hiểu thế gian hiểm ác. Nhưng đối với Tuy Hạnh ngộ tính, hay lại là bày tỏ nhàn nhạt thưởng thức. Tuy Hạnh cũng cho Đỗ Hữu Khiêm viết qua mấy phong ngọc tiền, nói đến hắn đường đi càng ngộ, thỉnh thoảng cũng nhắc tới cùng Đặng Mậu Ngọc sống chung. Từ giấy viết thư nhìn lên, hắn lúc ban đầu đối Đặng Mậu Ngọc là có chút lẫn nhau đường đầu mối tâm tính, nhưng trải qua một ít chuyện sau, tuy nói có chút sống chung vẫn va chạm chạm, nhưng tổng thể mà nói, hắn đối Đặng Mậu Ngọc là trở nên bội phục cư hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm để cho Tuy Hạnh đi cùng Đặng Mậu Ngọc bơi chung trải qua, chính là hy vọng Tuy Hạnh có thể biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn thường hoài kính sợ chi tâm, nhưng là muốn đối với chính mình không thất tín tâm. Trước mắt đến xem, Tuy Hạnh tâm tính điều chỉnh được cũng không tệ lắm. Mà bên kia, tiểu thụ sinh đã mang theo tiểu sư muội ở Tiên Thành Liên Minh đi dạo hơn 10 năm, họ hét sư phụ rất nhiều lần, hy vọng sư phụ nhanh lên một chút đi xem bọn họ một chút. Mới bắt đầu chỉ nói là tưởng niệm sư phụ, sau đó lại đổi lời nói tiểu sư muội cần muốn sư phụ dạy dỗ. Cuối cùng bất đắc dĩ, mới nói là tiểu sư muội bị người coi trọng, muốn bức hôn, hắn bắt hết óc cũng không che chở được sư muội, hy vọng sư phụ nhanh tới đây cứu chẳng. Cũng còn khá tiểu tử này biết rõ dùng trò chuyện riêng, nếu như đang nói chuyện trời đất trong bầy công khai nói, vậy thì thật là mặt đều phải mất hết, Đỗ Hữu Khiêm đồ đệ liền sư muội cũng không che chở được. Sư nương môn sẽ dạy hắn là người. Đỗ Hữu Khiêm nổi lên một quẻ, đoán định tiểu thụ sinh cùng cái kia tiểu đồ đệ cũng không có nguy hiểm, liền cũng không nóng nảy, trước đem gia tộc và Thụy Hãn Thành việc làm một phen sắp xếp, lúc này mới gọi đến Cẩm Đinh, mang theo thị nữ Tuyết Rơi đúng lúc lên đường. Tiểu thụ sinh cùng tiểu sư muội bị kẹt nơi ở Ngọc Kinh Thành bắt mặt. Đỗ Hữu Khiêm đem Cẩm Đinh cùng Tuyết Rơi đúng lúc an trí ở Ngọc Kinh Thành, không nóng không vội xử lý rồi mấy món chất chứa sự vụ, lúc này mới cách thành, lát mình một cái hóa thành thanh hư thông huyền quan diệu chân quân, liền bay hướng bắc phương, đi tới Xích Mộc Tiên Thành. Xích Mộc Tiên Thành chính là một tòa một đợi tiên thành, có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chấn giữ. Tiểu thụ sinh đang ở tán công trọng tu trong lúc, tự nhiên không phải là đối thủ. mà hắn vị tiểu sư muội kia, Kim Thông, từ nhân gian giới đi ra mới vài chục năm, đang đứng ở kết đan sau tán công trọng tu giai đoạn, cũng không có gì sức tự vệ. Cũng còn khá, bây giờ sư phụ ra tay tới cứu chàng. Chương 609 ngọn nguồn, chương 609 ngọn nguồn xích mục thành, Nguyên Anh hậu kỳ lao tổ gạo chí huyền dĩ nhiên là hào không tranh cãi đệ nhất võ lực, dù là ở toàn bộ liên minh chung, cũng coi là tương đối có mặt mũi. Hơn nữa hắn tuổi tác không lớn, mới hơn 700 tuổi, còn có một đường đánh vào hóa thần tiềm lực. Coi như cuối cùng không thể tấn thăng hóa thần, cũng còn có thể che chở gia tộc, che chở xích mục thành 1000 năm. Mấy năm trước, tiểu thụ sinh mang theo tiểu sư muội Kim Thông du lịch đi tới xích mục thành, mặc dù không phải nhân gian tuyệt sắc, nhưng là ngây thơ, tâm linh như thủy tinh Kim Thông. Rất nhanh thì hấp dẫn gạo chí huyền chú ý, hắn lập tức triển khai mãnh liệt theo đuổi, nói muốn chính thức điệu nạp Kim Thông làm tiếp. Ở bị cự tuyệt sau, gạo chí huyền hỏi tham được tiểu thụ sinh cùng Kim Thông chỉ là tới từ ở một cái không có tiếng tăm gì bắt cảnh xem môn phái nhỏ. Mặc dù tiểu thụ sinh thổi phồng nói có một cái chân thân là bước hư cảnh giới, thân ngoại hóa thân đều là hóa thần cảnh giới sư phụ, nhưng gạo chí huyền lại không phải là bị hù dọa đại, làm sao có thể tin tưởng những thứ này. Vì vậy gạo chí huyền tướng sư huynh này mỗi hai người cưỡng ép ở lại mễ gia làm khách. Bất quá sau đó hắn phát hiện, tiểu thụ sinh cùng Kim Thông đều là thiên linh căn tu sĩ. Hơn nữa còn không phải phổ thông thiên linh căn, một vị là đôi thiên linh căn, còn có một vị là chính là phong lôi một tam linh căn. Cái này thì thật để cho gạo chí huyền do dự. Có thể có như thế tư chất, nói bọn họ có một bộ hư chân quân sư phụ, hoàn toàn phù hợp suy luận. Nhưng ép ở lại rồi hai người này một đoạn thời gian, lại không thấy cái kia bộ hư chân quân đánh tới cửa, cho nên gạo chí huyền hay lại là sinh ra một chút kế bận, mặc dù không dám cường hành yếu thế rồi Kim Thông thân thể, nhưng cũng không có ý định thả bọn họ đi, chỉ là đưa bọn họ giam lỏng, một ngày cũng chưa từng buông lỏng đối với bọn họ giám thị. Gạo chí huyền lại quên, tự có một cái ngông cường dòng chính tôn bối. Gạo vừa, làm gạo chí huyền dòng chính tôn bối, gạo vừa rất nhỏ liền bị kiểm tra ra hỏa hệ địa linh căn, dĩ nhiên là 3000 sủng ái ở một thân, đủ loại tài nguyên không cần hắn mở miệng tự nhiên sẽ đưa đến bên cạnh hắn, công pháp bí tịch mặc hắn chọn, các lộ cao nhân đứng xếp hàng đưa cho hắn giờ học, giảng giải. Hắn cũng không thua địa linh căn tên, tu vi tiến triển thật nhanh, 140 tuổi cũng đã là kim đan viên mãn. Thiếu niên đắc chí hắn, tính cách phương diện tự nhiên cũng là kiều căng vô cùng. Kim Thông cùng tiểu thụ sinh bị giam lỏng sau, gạo vừa bởi vì tò mò, thường thường chạy đi xem bọn hắn, thường xuyên qua lại, liền đối Kim Thông động tâm. Sau đó đối Kim Thông triển khai nóng nảy trào dâng theo đuổi, nói muốn nạp Kim Thông làm tiếp. Một màn này vì cảm giác gì thật quen thuộc. Kim Thông tự nhiên không đồng ý, tiểu thụ sinh cũng liều chết che chở Kim Thông. Gạo vừa lo lắng lao tổ một ngày nào đó bức hôn Kim Thông, vì vậy liền tự chủ trương, đem Kim Thông đổi một nơi giam lỏng. Tại sao lại cảm giác thật quen thuộc? Mấy tháng nay gạo vừa còn duy trì cơ bản phong độ, không có đối với Kim Thông đập mạnh, mà là, nhưng cũng càng ngày càng không nhịn được. Hắn lo lắng lao tổ gạo chí huyền phát hiện đầu quả tim thịt Kim Thông không thấy, đến thời điểm đem Kim Thông lại đoạt lại đi. Vì vậy gạo vừa muốn gạo sống nấu thành cơm chín. Về phần lao tổ lo lắng chuyện, cảm thấy Kim Thông như thế tư chất, tất nhiên có một cái như bức sư phụ, gạo vừa lại cảm thấy, chỉ cần mình đem Kim Thông ngủ, khởi không phải cũng cùng vị kia như bức sư phụ leo lên quan hệ, thành vị kia nhân vật như bức cô gia. Thật không biết nên nói hắn ngây thơ hay là ngu xuẩn, hoặc là rất ngu rất ngây thơ đi. Chính là vào lúc này, tiểu thụ sinh rốt cuộc hướng Đỗ Hữu Khiêm cầu cứu, mà Đỗ Hữu Khiêm cũng hóa thân làm thanh hư thông huyền quan diệu chân quân, đi tới xích một thành. Hóa thần chân quân muốn từ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trong tay cần người, căn bản không cần muốn đích thân tới một chuyến. Đỗ Hữu Khiêm hoàn toàn có thể lấy tuy tiêu thân phận của chân quân, đi một phong ngọc tiền, cường ngạnh để cho gạo chí huyền đem người giao ra. Lượng hắn cũng không dám vi phạm Đỗ Hữu Khiêm ý chí, nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại lựa chọn tự mình đi một chuyến. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì gạo chí huyền mặt mũi rất lớn, mà là vị tiêu tinh tu thời không chi đạo hợp đạo đại năng động phủ, tọa lạc tại Xích Mục thành khu vực này. Mặc dù khoảng cách động phủ mở ra hẳn còn đã nhiều ngày, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng dự định trước thời hạn tới nghiên cứu địa hình, nhìn một chút hoàn cảnh. Thậm chí Đỗ Hữu Khiêm còn cân nhắc qua, tìm cái cơ hội, mượn cớ đem Xích Mục thành nắm trong tay. Mặc dù Tiên Thành Liên Minh chắc chắn sẽ không cho phép hắn lại tóm thâu một tòa một đợi Tiên Thành, bất kể là tuy tiêu thân phận của chân quân, hay lại là thân phận của Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân cũng không được. Nhưng hắn hoàn toàn có thể chờ đến tìm tòi động phủ kết thúc, lại đem Xích Mục thành thật tốt vơ vét một phen mới rời khỏi. Gạo chí huyền sắc đảm ngập trời, lại dám giam lỏng hắn đồ đệ, đây quả thực là ngủ gật tới có người được gối. Mặc dù tiểu đồ đệ Kim Thông chịu rồi nhiều chút kinh sợ, nhưng Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên sẽ cho nàng đủ chỗ tốt. Về phần tiểu thụ sinh có hay không bị dọa dẫm phát sợ, ngọc bất chắc bất thành khí, tiểu thụ sinh chính là hẳn trải qua nhiều một ít kinh tâm động phách chuyện, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất địa chèn ép ra cái này lao tam tiềm năng. Cho nên dù là đi tới Xích Mục thành, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có hiện thân, mà là thu liễm khí tức, ngụy trang thành một cái tầm thường trúc cơ tu sĩ vào thành, tìm một ngoại cho mướn động phủ ở, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Ngược lại hắn chỉ cần ở Xích Mục thành, Kim Thông cũng sẽ không bị thương tổn đến nửa sợi lông. Dù là gạo chí huyền muốn giết Kim Thông hoặc là tiểu thụ sinh, hắn phi kiếm khoảng cách Kim Thông cổ họng đã chỉ có không. Không một tấc, Đỗ Hữu Khiêm cũng tới kịp đem người cứu. Đỗ Hữu Khiêm thần thức một mực tập trung vào gạo chí huyền, chỉ cần động một cái độc, liền có thể lập tức lấy đi đem tính mạng. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm tạm thời không tính đi bước này. Hắn chỉ là lặng lẽ thông qua nói chuyện với mấy, để cho đại đệ tử Đặng Mậu Ngọc cùng nhị đệ tử Lăng Hoa cũng chạy tới cứu tam sư đệ, tiểu sư muội, hắn là lặng lẽ ẩn nấp chuẩn bị xem cuộc vui. Đầu tiên chạy tới, dĩ nhiên là mang theo tuy hạnh ở Tiên Thành Liên Minh đi lang thang du lịch Đặng Mậu Ngọc. Lúc này Đặng Mậu Ngọc đã là nguyên anh cảnh giới viên mãn, tuy thời chuẩn bị đánh vào hóa thần. Vẹn vẹn là một mình hắn, thực lực cũng đủ để nghiền ép gạo chí huyền. nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài, như ở Tiên Thành Liên Minh trên địa bàn, giết gạo chí huyền, tất nhiên sẽ bị cho rằng là đối Tiên Thành Liên Minh khiêu khích. Đỗ Hữu Khiêm muốn nhìn một chút, cái này đại đệ tử kết quả có vài phần trí tuệ, có thể hay không xử lý xong trước mắt của diện. Về phần Tuy Hạnh, hắn lần thứ 3 tán công đã đến gần khôi phục lại nguyên anh, đấu pháp năng lực cũng không thể nói không tệ, chỉ có thể nói là đồng giai vô địch. Hắn tu hành là tăng lên vượt qua đường trải qua cấp công pháp Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh hơn nữa nhiều năm như vậy đi theo Đỗ Hữu Khiêm bên người, có Đỗ Hữu Khiêm ân cần dạy bảo, dạy hắn chiến đấu, trả lại cho hắn nhiều như vậy tiểu pháp bảo cực phẩm. Nếu là hắn không thể làm được đồng giai vô địch, mới là đốt chuyện lạ. Đương nhiên, hắn có thể đồng giai vô địch, cũng là bởi vì hắn không có gặp phải Kim Đan cảnh giới lúc Đặng Mộc Ngọc, như thế mà thôi. Về phần Đỗ Hữu Khiêm mà, Đỗ Hữu Khiêm mới không phải là cái gì đồng giai vô địch. Đỗ Hữu Khiêm thích nhất là hành hung những thứ kia đồng giai vô địch thiên tài. Thì như Bạch Thiếu Phong, không biết lúc nào mai phục ở Xích Mộc Thành Bạch Thiếu Phong. Buồn chương hết, chương 610, xử sự khéo đưa đẩy Đặng Mộ Ngọc chương 610, xử sự khéo đưa đẩy Đặng Mộ Ngọc thực ra Bạch Thiếu Phong liễm tức bí thuật không tệ. Một loại coi như là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, cũng khó mà cảm thấy được hắn ngụy trang. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm trước đó căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ mai phục ở Xích Mộc Thành, thiếu cái này tâm lý dự chủ. Cho nên theo lý thuyết là căn bản là không có cách phát hiện hắn. Nhưng sự tình thì có trùng hợp như vậy. Đỗ Hữu Khiêm đang nói chuyện trời đất trong bầy, thông báo đệ tử của mình môn toàn bộ hướng Xích Mộc Thành đuổi. Đặng Mộ Ngọc cùng Tuy Hạnh vốn là ở Tiên Thành Liên Minh bên trong, tự nhiên so với Lăng Hoa trước đến. Đỗ Hữu Khiêm không đi nên đón bọn họ, chỉ là ở tại bọn hắn vào thành lúc, bói toán một cái lần, lại phát hiện bọn họ có hỏa sát thân. Này là vì sao? Đỗ Hữu Khiêm thật buồn bực. Ở nơi này Xích Mộc bên trong thành, ai dám giết bọn hắn? Ai có thể giết bọn hắn? Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm lợi dụng đã biết nhiều chút năm nắm giữ cấp 5 vọng khí thuật, kiểm soát mấy cái có điểm khả nghi người, lại tiến hành xem bói, cuối cùng mới phong tỏa một cái người hiểm nghi. Lại trải qua đối với người này từ quan sát kỹ, so sánh, điều tra người vào thành ra khỏi thành ghi chép, cùng với chính mình trực giác nhắc nhở, Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng suy đoán, người này đó là Bạch Thiếu Phong. Hắn tới Xích Mộc thành mục đích là cái gì? Cũng giống như mình, trước thời hạn tới nghiên cứu địa hình, vì mấy năm sau vị kia hợp đạo đại năng động phủ mở ra làm chuẩn bị sao? Hắn tại sao muốn giết Đặng Mộ Ngọc cùng Vi Hạnh? Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân có hay không cũng ở đây bên trái? Rất nhiều nghi ngờ ở Đỗ Hữu Khiêm trong lòng sẽ qua. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm bất lộ thanh sắc, chỉ tiếp tục quan sát. Lại nói Đặng Mộ Ngọc coi như cẩn thận, vào thành sau chạy thẳng tới Mễ Gia, mà là che giấu thân phận, trước cùng Vi Hạnh phân biệt đi hỏi thăm tin tức. Ban đêm, hắn và Tuy Hạnh lại ở trong thành đi một vòng, chắc chắn nếu như đánh xong sau nên như thế nào rút lui, đối phương nếu như có không ngờ cường đại chiến lược xuất hiện, không năng lực địch mà nói, bọn họ phải đi cái gì lộ tuyến chạy thoát thân. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi hài lòng mỉm cười. Đối Đặng Mộ Ngọc, hắn bồi dưỡng là thả nuôi thức, chỉ phụ trách truyền thụ công pháp, giải đáp nghi nan, cũng không dạy Đặng Mộ Ngọc như thế nào đi đối phó lòng người hiểm ác, như thế nào đối nhân xử thế các loại. Bởi vì bắt cảnh xem dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái, chỉ lấy thiên tài, cái loại này hóa thần có hy vọng, bước hư cũng không phải là không thể tuyệt thế thiên tài. Cho nên căn bản cũng không cần có tình lão luyện đệ tử, đi đặc biệt phụ trách bảo trì tông môn quan hệ đối ngoại. Để cho những thứ này đệ tử thiên tài hoa mất thì giờ đi đúc luyện làm người xử thế, ân huệ lão luyện, vậy thì thật là thiên đại lãng phí. Bất quá nói đi nói lại thì, thực ra những thứ này làm người xử thế năng lực cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Thành tiên chi đường cũng còn có thiên, địa, nhân tam pháp. Tu hành vốn là nên trăm hoa đua nở. Ai nói thể ngộ lòng người, hồng trần lưu lạc, liền không phải tu hành đây. Tóm lại, bây giờ Đặng Mộ Ngọc biểu hiện, để cho Đỗ Hữu Khiêm đối với hắn càng yên tâm. Tên đệ tử này, hóa thần vấn đề không lớn. Bây giờ áp lực đi tới chính hắn một làm sư phụ bên này, chính mình cần phải nhanh một chút tìm tới Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh nối tiếp bộ phận, không thể để cho này cái đệ tử thiên tài tiến tới không đường. Không hỏi tới để thực ra cũng không lớn. Bây giờ Đặng Mộ Ngọc là hơn 700 tuổi, chờ đến hóa thần rồi, không sai biệt lắm cũng phải 800 tuổi. Đến lúc đó lại tán công trọng tu 3 lần, dựa theo Đặng Mộ Ngọc lần đầu kết anh đến đánh vào hóa thần đệ tính, tốn thời gian hẳn là 600 năm, phía sau 2 lần cần thiết thời gian khẳng định ngắn một chút, nhưng chung vào một chỗ thế nào cũng phải 6-700 năm, thậm chí gần ngàn năm. Cũng nói đúng là, ít nhất có 6-700 năm, để lại cho Đỗ Hữu Khiêm đi tìm Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh nguyên bản, lại từ trung đẩy diễn xuất thích hợp Đặng Mộ Ngọc thể chất nối tiếp công pháp. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng chính mình là có thể làm được. Lại nói dưới mắt, Đặng Mộ Ngọc đem tình huống đánh nghe rõ ràng, đem rút lui đường đi đợi cũng tự mình khảo sát qua sau đó, lại tốn 2 ngày, đi gần Xích Mộc thành phụ trách bảo trì hộ thành đại trận người, tìm cơ hội đối với trận pháp làm chút tay chân. Đặng Mộ Ngọc trận pháp thiên phú, là để cho Đỗ Hữu Khiêm cũng vì đó tươi đẹp, qua nhiều năm như thế, mặc dù hắn phần lớn tinh lực đều dùng ở trong tu hành, nhưng trận pháp cũng không có rơi xuống, bây giờ đã sớm là vượt qua cấp 5. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, nếu là hắn thần thức đủ mà nói, đem có thể rất nhanh đột phá đến lục giai trận pháp. Cho nên, hắn ở khác người hộ thành trên đại trận làm chút tay chân, không thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là thuộc về độ khó hệ số tiểu vu một động tác. Chờ hắn rời đi, Đỗ Hữu Khiêm đặc biệt nhìn một cái, nhìn xong cũng chỉ lắc đầu, dù là lấy chính mình lục giai trận pháp thành tựu, cũng rất khó làm so với cái này tốt hơn rồi. Cái này làm cho hắn có chút cảm giác nguy cơ, phải đem trận pháp đi lên nữa thăng một thăng, nếu không sau này dạy đồ đệ thời điểm không để ép được. Ngày kế, Đặng Mộ Ngọc xuất hiện ở gạo trạch ngoại, lượng minh thân phận, tự xưng là bắt cảnh xem đương thời đại đệ tử, tới đón tiếp tam sư đệ cùng tiểu sư muội. lấy hắn nguyên anh viên mãn khí tức, đặt ở tiên thành liên minh bên trong cũng là có thể độc bá nhất phương đại nhân vật, đứng sau tiên thành liên minh 6 vị hóa thần đại lao, tự nhiên không người dám với lạnh nhạt, gạo chí huyền đô tự mình ra đón. Đặng Mộ Ngọc mạo nhược thiên tiên, nhã nhặn lịch sự như sử tử, nhưng nhất cử nhất động cũng không âm nhu, chỉ là thập phần tiêu sái. Thấy gạo chí huyền, hắn nói chuyện cũng rất khéo đưa đẩy, cười ha ha một tiếng, gặp qua mẹ chân nhân. Tại hạ là bắt cảnh xem đương thời đại đệ tử, tiểu đệ họ Đặng, đạo hào thành tính Ngọc Minh chân nhân. Nghe nói xích một thành nhân kiệt địa linh, tại hạ sư đệ sư muội ở quý địa lưu luyến quên bể. Sư tôn đối này hai đứa bé thập phần nhớ nhung, cho nên tại hạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình đến tiếp, thuận tiện cảm tạ một phen mẹ chân nhân lần này nhiệt tình chiêu đãi. Câu nói sau cùng, thoáng có chút đâm, nhưng nếu như kết hợp trước mặt ngữ cảnh đến xem, nghe ra Đặng Mậu Ngọc không có ác ý gì, nói chuyện cũng là miên lý tàng trâm, cũng không hùng hổ dọa người. Để cho gạo chí huyền vừa có dưới bậc thang, lại không dám ăn vạ. Lại ăn vạ mà nói, thật chẳng lẽ để cho người ta sư tôn, vị kia truyền thuyết là bước hư cảnh giới đại năng tự mình tới. Vì vậy gạo chí huyền cười rạng rỡ, hoan nên thanh tĩnh Ngọc Minh chân nhân đại giá quang lâm. Quý phái đệ tử đều là đẹp chi phí như ngọc, nhân trung long phượng a. Hai vị tiểu hữu, tiểu thụ sinh cùng Kim Thông, đều là anh tài thiếu niên, tại hạ vừa thấy tâm hỉ, liền giữ lại bọn họ dừng lại lâu rồi nhiều chút ngày giờ, để cho tôn sư giảng buộc, tại hạ thật sự xấu hổ. Lúc này bọn họ đều tại gạo trong nhà ở, tất cả cuộc sống thường ngày chi phí cũng dựa theo khách quý tiêu chuẩn, mời thanh tĩnh Ngọc Minh chân nhân yên tâm. Chân nhân không bằng rời bước, đến gạo trong nhà ngồi chốc lát, tại hạ này cũng là người ta đi đem quý sư đệ sư muội mang đến. Vậy làm phiền mễ chân nhân rồi. Đặng Mậu Ngọc chắp tay một cái nói. Gạo chí huyền đã sớm chú ý tới Đặng Mậu Ngọc bên người nãy giờ không nói gì, chỉ là ngạo nghễ cười lạnh tuy hạnh, cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi không biết vị thiếu niên này tuấn kiệt là. Thứ cho tại hạ mắt bù bề, chúng ta chắc có duyên gặp qua một lần, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Tuy hạnh cười lạnh nói, gia huynh Thụy Hãn Thành Tuy Tiêu chân quân. Tại hạ kết anh đại điển lúc, mẹ chân nhân chắc cũng là tới Thụy Hãn Thành dự lễ quá, nghĩ đến hẳn cùng tại hạ gặp mặt qua đi. Gạo chí huyền kinh hãi. Bắt cảnh xem thần bí sư tôn là xa cuối chân trời uy hiếp. Tuy Tiêu chân quân nhưng là gần ngay trước mắt áp lực. Buồn chương hết, chương 611, Ngây thơ đơn thuần Kim Thông chương 611, Ngây thơ đơn thuần Kim Thông Tuy Hạnh tự báo ra danh sau, gạo chí huyền đối hai người bọn họ càng cung kính, vừa đem hai người dẫn nhập gạo trạch chiêu đãi, một bên để cho Tâm Phúc đi thông báo, đem tiểu thụ sinh cùng Kim Thông cung kính mời tới. Không bao lâu, hắn Tâm Phúc liền về tới báo cáo, đưa lên một tấm ngọc tiên. Gạo chí huyền mặt không đổi sắc, bất quá Đặng Mậu Ngọc lại chú ý tới, tay hắn đang khẽ run. Ha ha, chúng ta uống trà, uống trà. Gạo chí huyền nhất vừa cười che giấu, một bên lấy thần thức ở ngọc tiên bên trên lạc hạ chỉ thị, để cho Tâm Phúc nhanh đi làm. Hắn là thẳng đến lúc này mới biết rõ, tiểu thụ sinh, Kim Thông đây đối với sư minh muội, lại đã sớm bị cái kia vị sủng ái tiểu bối gạo vừa cho mang đi ra bên ngoài Kim Ốc tàng tiểu. Nhưng lúc này cũng không phải là so đo thời điểm, cũng không phải đi trách phạt thời điểm, mà là trước phải nghĩ biện pháp đối phó xem qua trước cửa ải này. Cũng còn khá, mới vừa rồi Ngọc Tiên trên biết, gạo vừa còn chưa làm được việc. Nếu không mà nói, gạo chí huyền thì phải nghĩ xong như thế nào cùng Đặng Mộ Ngọc, tuy hạnh trở mặt sau đó, không dính liễu xích một thành bị hủy trong chốc lát rồi. Đỗ Hưu Khiêm một bộ phận chú ý đặt ở gạo trạch bên này, cấp 5 trận pháp căn bản là không có cách phòng ngừa hắn thần thức dò xét. Một phần khác sự chú ý là đặt ở kiểu thụ sinh, Kim Thông nơi đó. Hắn có dự cảm, bên kia nhất định sẽ phát sinh cái gì đó. Quả nhiên, làm gạo chí huyền phái ra người nhanh muốn chạy đến lúc, Bạch Thiếu Phong xuất thủ. Bất quá Bạch Thiếu Phong cũng không có giết người, tựa hồ là dùng bí thuật đối gạo chí huyền cái kia tâm phúc tiến hành khống chế. Người kia mở ra, rất nhanh thì đổi lại phương hướng, vội vã đi tìm gạo bừa. Đỗ Hưu Khiêm thần thức tự nhiên đuổi theo. Người kia rất nhanh tìm tới gạo bừa, nóng nảy nói, công tử, không xong, ngài đem nạ chỗ thụ sinh, Kim Thông mang ra khỏi gạo trạch chuyện, đã bị lao tổ biết, lao tổ tức giận. Gạo vừa cũng có chút hoảng, mặc dù hắn ngang ngược, tiêu căng, nhưng cũng biết rõ, hắn núi dựa là ai. Không có gạo chí huyền, hắn nhằm nhỏ gì a? Kim đan viên mãn tu sĩ, ở tiên thành liên minh, lớn nhỏ cũng coi như một nhân vật, nhưng tuyệt đối không thể có hiện ở đây sao rằng rỡ, đi tới chỗ nào người khác cũng cao hơn liếc hắn một cái. Kia không phải coi trọng hắn, mà là cho hắn lao tổ mặt mũi đây. Gạo vừa không ngu, tự nhiên biết rõ đạo lý này. Vậy làm sao bây giờ? Gạo chí huyền tâm bụng thay hắn nghĩ kế trước mắt, chỉ có hãy mau đem gạo sống nấu thành cơm chín. Lão tổ dù sao đau ngài đem cô gái kia thu phòng, lão tổ nhất bây giờ nhiều sinh khí, trách mắng ngài một hồi, ngược lại cũng sẽ không đem ngài thế nào. Ngài là lão tổ sủng ái nhất tiểu bối, chờ thêm một trận lão tổ bất giận, chẳng lẽ còn sẽ cùng một ngoại nhân, cùng ngài tử bất tương qua lại hay sao? Gạo vừa lúc này là có chút quan tâm sẽ bị loạn, không có nghĩ sâu, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, liền thưởng người này một món cấp 3 pháp bảo, liền vội ba hướng hắn Kim Ốc tàng tiểu địa phương chạy tới. Sau lưng hắn, cái kia gạo chí huyền khóe miệng của Tâm Phúc kéo ra, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiểu thụ sinh cùng Kim Thông trợn mắt há mồm nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện trong phòng người. Rất nhanh, Kim Thông lộ ra vui vẻ ngây thơ nụ cười la lên, sư phụ, người ta thật sự muốn ngài. Tiểu thụ sinh là vẻ mặt cảnh giác, ngươi thật là ta sư phụ sao? Ngươi còn nhớ hay không được lần đầu tiên cùng gặp mặt ta lúc nói là gì? Đỗ Hưu Khiêm con ngón tay cách không bắn ra, phanh một tiếng, tiểu thụ sinh liền không có chút nào sức chống cự địa bay đến trên vách tường, treo vách tường rồi. Kim Thông là nhào lên, một con nhào vào Đỗ Hưu Khiêm trong ngực, túm làm nũng, sư phụ nhà. Ngài cũng không tới sớm một chút giúp chúng ta một tay. Cái này người nhà họ Mễ đâu rồi, thật ghê tởm. Trái tim của nàng trí, giống như mười mấy tuổi thiếu nữ, không có lớn lên tựa như. Không có cách nào nàng từ nhỏ chính là thiên tài, bị trọng điểm bồi dưỡng, sau đó đến nhân gian giới, cũng là cắm đầu tu hành, thật sớm liền kết đan. Làm giá, nàng đối với đối nhân xử thế, thật phi thường không biết. Không biết người nàng, sẽ cảm thấy nàng trong trà trà khí, cố làm ngây thơ. Hiểu nàng mới biết rõ, nàng thật là giống như thủy tinh trong sáng, ngây thơ, không có nửa điểm tâm cơ lòng dạ. Nàng như thế nào đi nữa giỏi ngụy trang, cũng không khả năng ở hóa thần đại năng trước mặt Đỗ Hữu Khiêm giả bộ. Nàng toàn bộ ý nghĩ, ở Đỗ Hữu Khiêm thần thức trước mặt, cũng như cùng trong lòng bàn tay xem xăm, rõ ràng. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm mới như vậy thích nàng, ai có thể không thích một cái ngây thơ đơn thuần, hiền lành lại mỹ lệ nữ hài từ đây. Có lẽ thực lực quá yếu người, sẽ không thích, bởi vì này dạng cô gái, có lúc sẽ thánh mẫu một chút, rước lấy phiền toái. Nhưng là lấy bây giờ nàng thực lực cảnh giới, chọc tới phiền toái, cũng chưa có Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp bất bình. Kia cũng không sao. Đỗ Hữu Khiêm sờ mạc kim thông đầu nhỏ dưa, lộ ra cha hiền mỉm cười. Hắn bỏ lỡ tuy huyền khi còn bé, có lúc thấy kim thông đang nói chuyện trời đất trong bảy ngày thơ hoạt bát lên tiếng, hắn sẽ cảm thấy này tiểu nhi tử liền giống như chính mình nữ nhi như thế. Tiêu thụ sinh đú đoán nhìn sư phụ, có cần phải như vậy khác nhau đối đãi sao? Ta cũng là ngài thân ái đồ đệ a, tại sao đối với ta mỗi lần không đánh thì mắng, hoặc là chính là đe dọa, đối tiểu sư muội lại như vậy ôn nhu? Nhanh buông ta xuống đi sư phụ, tiểu thụ thụ biết sai á. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên có thể nghe đến này nghịch đồ tiếng lòng, ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiểu thụ sinh liền từ trên tường chạy xuống. Sư phụ, ngài là tới mang chúng ta đi sao? Kim Thông ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Không phải, sư phụ chỉ là tới bảo vệ các ngươi. Vãn chút thời gian, các ngươi sư minh sẽ đến mang bọn ngươi đi. A Kim Thông kéo dài thanh âm, dịu dàng nói, sư phụ nhà, người ta muốn cùng ngài đi. Ngươi tốt lâu không có cho người ta giảng bài rồi. Đỗ Hữu Khiêm chụp vỗ đầu nàng, nghe lời. Một hồi bất kể phát sinh cái gì, các ngươi cũng không cần hoảng sợ, vi sư tự có chủ trương. Phải. Kim Thông vẫn là rất hiểu chuyện. Đỗ Hữu Khiêm liền dành thời gian bố trí một phen, sau đó dần dần không nhìn thấy rồi thân hình. Một lát sau, gạo vừa xông vào, ánh mắt lấp lánh nhìn tựa như hoa sen mới nở như vậy Kim Thông, thông muội, ta đối với ngươi tâm ý, đã sớm nhiều lần hướng ngươi bày tỏ. Ngươi nhưng vẫn không có cho ta chính xác câu trả lời, bây giờ ta hy vọng ngươi có thể minh biết rõ đất trống nói cho ta biết, làm nữ nhân ta, được không? Kim Thông cười nói, Mễ chân nhân, ngươi có phải hay không là nhớ lộn cái gì? Người ta đã sớm minh biết rõ đất trống nói qua cho ngươi, người ta không thích ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi làm tiếp, nói qua 17 lần. Đây là thứ 18 lần. Gạo vừa mặt tối sầm, ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa phát biểu cơ hội. Tiêu thụ sinh muốn đợi nói chuyện, nhưng là suy nghĩ một chút, sư phụ ngay ở bên cạnh, vì vậy ẩn nhận không tóc. Kim Thông nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, cười nói, sư phụ đã từng nói với người ta một câu nói, dùng vào lúc này thích hợp nhất. Mễ chân nhân, xin ngươi không muốn lại con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi không xứng. Như vậy có thể thấy, Kim Thông mặc dù ngây thơ, nhưng không phải ngu xuẩn. Hơn nữa cũng không phải là không có tính khí. Gạo vừa giận đến nắm chặt hai nắm tay không dừng được phát run, ngươi. Được. Nói liên tục ba cái tốt tự sau, gạo vừa vậy còn đoán anh tuấn khuôn mặt, trở nên âm lạnh lên, ngươi đã rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Vừa nói hắn liền đưa tay hướng Kim Thông bắt đi. Tiêu thụ sinh nóng lòng bên dưới, bổn mệnh pháp bảo bay ra, đó là một mặt gương đồng, mặt kiếng bóng loáng, diễm liệm như nước. Gạo vừa thực sự kinh ngạc, ngươi lại nhưng đã phá hư lão tổ phong cấm. Gạo chí huyền tướng tiêu thụ sinh, Kim Thông cưỡng ép ở lại gạo trạch, tự nhiên đối với bọn họ xuống cấm chế. Mặc dù không phải để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào động dùng pháp lực, nhưng là hạn chế bọn họ thần thức phạm vi, cùng với có thể điều dùng pháp lực hạn mức tối đa. Theo lý thuyết, tiêu thụ sinh là không thể ngự sử bổn mệnh pháp bảo. Gạo vừa cũng không suy nghĩ nhiều, hắn là kim đan viên mãn, tự tin có thể dễ dàng nghiền ép mới khôi phục đến kim đan trung kỳ tiêu thụ sinh. Dù là tiểu thụ sinh khôi phục tu vi, hắn lại không biết rõ, tiểu thụ sinh thực ra đã là nguyên anh tu sĩ, ở tán công trọng tu. Huống chi, tiểu thụ sinh là đôi thiên linh căn tu sĩ, vừa có Đỗ Hữu Khiêm ban thưởng rất nhiều tiểu cực phẩm tam, tứ giai pháp bảo, thuộc về đồng giai vô địch cái loại này. Gạo vừa căn bản không đem tiểu thụ sinh coi ra gì, tiện tay đánh ra một thanh phi kiếm, phải đem tiểu thụ sinh đóng vào trên tường, tay trái liền hướng Kim Thông bắt đi. Kim Thông mặc dù mới khôi phục lại chút cơ tu vi, nhưng bởi vì bị Đỗ Hữu Khiêm giải trừ trên người cấm chế, căn bản cũng không sợ hắn. Loại này yếu kê kim đan viên mãn, mặc dù nàng không thắng được, nhưng cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Gạo vừa xuất liên tục hai chiêu, đều không bắt lại Kim Thông, mặt mũi có chút không nén giận được, nhưng rất nhanh thì hắn không đi quản Kim Thông rồi, bởi vì tiểu thụ sinh đã dễ dàng đánh lui hắn phi kiếm, cầm pháp bảo gương hướng về phía hắn chiếu một cái. Gạo vừa cũng không có cảm thấy mình trúng chiêu, tựa hồ tấm gương kia không có bất kỳ uy lực. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một cái, Kim Thông phi kiếm đã đâm vào hắn bụng. Này là lúc nào chuyện? Tại sao chính mình hoàn toàn không có phát ra đến? Hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, đó là tiểu thụ sinh bổn mệnh pháp bảo để cho hắn dừng lại một cái sát thời gian này. Mà một cái trước mắt, đối với nhanh chóng sắc bén phi kiếm mà nói, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Mễ chân nhân, người ta không muốn giết ngươi, bây giờ ngươi thối lui, người ta có thể coi làm gì cũng chưa có phát sinh qua. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, tiếp theo kiếm chính là chém xuống ngươi đầu rồi. Kim Thông cười ngọt ngào nói, đừng xem nàng ngây thơ vô tả, nàng tự tay giết người cũng không ít. Ngây thơ đơn thuần cùng giết người có mâu thuẫn sao? Không có. Bởi vì nàng từ không chủ động trêu chọc người khác, nàng sát đều là đối với nàng có mang ác ý, hướng nàng và kiểu thụ sinh xuất thủ địch nhân. Nếu là địch nhân, cũng không thể nàng ngoan ngoãn giương cổ lên đợi đối phương chém chứ. Cho nên Kim Thông từ không trêu chọc thị phi, nhưng sát lên người đến, cũng tuyệt không nương tay. Đây là sư phụ để cho nàng làm, Kim Thông không đi suy nghĩ tại sao, ngược lại sư phụ mà nói, chiếu làm là được. Gạo vừa sắc mặt tái xanh, túi đầu nhìn một chút đâm vào ở chính mình phần bụng kiếm, lại ngẩng đầu nhìn Kim Thông, đống nhiên cùng nộ, ta vốn còn muốn nạp ngươi làm tiếp, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là không thể để ngươi sống nữa rồi. Hắn cảm giác mình chỉ là nhất thời sai lầm mới bị thương, cũng không cảm giác mình sẽ thua bởi hai cái này hạng người vô danh. Một giây kế tiếp, miệng hắn mũi tràn máu, trên phi kiếm bùng nổ kiếm ý, để cho ánh mắt của hắn tràn đầy mở mịt, kiếm ý. Một mình ngươi nhỏ bé trúc cơ tu sĩ, thế nào lĩnh ngộ kiếm ý? Ai nói cho ngươi biết, người ta là trúc cơ cảnh giới lĩnh ngộ kiếm ý? Người ta cùng mấy người sư minh đều là luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, cái này rất khó khăn sao? Kim Thông ngây thơ mà nói, nhưng là để cho gạo vừa tức máu tươi chảy lên láng. Buồn chương hết, chương 612, thủ đoạn thô giáp Bạch Thiếu Phong, chương 612, thủ đoạn thô giáp Bạch Thiếu Phong phi kiếm từ mễ phủ phần bụng rút ra, hướng cổ của hắn chém tới. Kim Thông tâm địa thiện lương, đối đãi người chân thành, nhưng một khi động thủ, sát phạt chi quả quyết, để cho tiểu thụ sinh cũng mặc cảm. Bởi vì tiểu thụ sinh muốn quá nhiều, tâm có nghĩ vậy. Mà Kim Thông thập phần đơn thuần, Đỗ Hữu Khiêm nói với nàng, có người muốn giết ngươi, ngươi liền muốn tiên hạ thủ vi cường, giết đối phương. Nếu như phát hiện không đánh lại, liền đàng hoàng đầu hàng, sư phụ sẽ đến cứu ngươi. Cho nên hắn liền làm theo, chỉ cần gặp phải muốn đối với nàng cùng các sư minh bất lợi, nàng đánh thắng được mà nói, rút kiếm liền giết, tuyệt sẽ không nghĩ quá nhiều. Không đánh lại mà nói, liền ngoan ngoãn địa chờ, đợi các sư minh tới cứu, đợi sư phụ tới cứu, không ăn thua thiệt trước mắt. Thật là cái nghe lời bé ngoan. Đỗ Hữu Khiêm che giấu một bên, tâm lý khen ngợi. Hắn cũng không cứu được mễ phủ ý tứ. Chính là một cái nguyên anh viên mãn hậu duệ mà thôi, mặc dù rất giống từ huyết mạch đi lên nói, là kia gạo chí huyền con ruột, nhưng là không có gì, giết thì giết, gạo chí huyền còn dám lộ ra. Chuyện này, từ đầu tới cuối cũng sai ở Xích Mộc Thành bên này, Đỗ Hữu Khiêm không tìm bọn hắn muốn cái ý kiến, đã là khoan hồng độ lượng rồi. Nhưng là mễ phủ cũng không có lập tức chết tại dưới kiếm. Thân thể của hắn hối hả lui về phía sau, nhưng nhìn trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, này cũng không phải chính hắn lui về phía sau, mà là thân bất do kỷ. Gạo chí huyền cái kia tâm phúc xông vào nhà, tiếp lấy mễ phủ, la ầm lên, các ngươi lại dám đối công tử độc thủ, phản, phản. Hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng sinh ly Xích Mộc Thành. Đỗ Hữu Khiêm vẫn là không có hiện thân. Hắn nhìn ra được, Bạch Thiếu Phong là muốn gây ra bắt cảnh xem nhất mạch cùng Xích Mộc Thành mâu thuẫn. Bắt cảnh xem nhất mạch tu sĩ như đại náo một trận, đem Xích Mộc Thành giết được thất linh bát lạc, tốt nhất để cho tiên thành liên minh không xuất thủ không được, đó mới hợp Bạch Thiếu Phong tâm ý. Đoán chừng là Bạch Thiếu Phong mấy năm nay dò thăm, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân chính là bắt cảnh xem chi chủ, cho nên muốn thông qua loại phương thức này, suy yếu Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân phe cánh cũng có thể là muốn bày cả bẫy, tỉ như chờ đến chính mình xung lại. Cứu người thời điểm, phát hiện Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân đã mai phục ở chỗ này. Bất quá, Đỗ Hữu Khiêm đã cẩn thận kiểm soát quá khắp thành, cũng không phát hiện Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân tung tích. Mặc dù cũng không thể vì vậy nhất định Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân không có ở đây, nhưng bây giờ Đỗ Hữu Khiêm càng nghiêng về cho là Bạch Thiếu Phong lần hành động này là cá nhân hành vi. Dù sao, để cho một vị bộ hư chân quân thu liễm khí tức, núp ở một tòa bên trong tòa thiên thành, chờ mai phục một cái hóa thần tu sĩ. Nay tựa hồ không phải tâm cao khí ngạo Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân có thể làm được chuyện. Bất quá cẩn thận Đỗ Hữu Khiêm, hay lại là liễm tức cần nút, phải chờ Bạch Thiếu Phong hoàn toàn bộc lộ ra mục đích chỗ, suy nghĩ thêm chính mình nên ứng phó như thế nào. Trước mắt mà nói, Bạch Thiếu Phong chỉ là thông qua gạo chí huyền tâm bụng thủ hạ ra chiêu, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có tự mình kết quả chẳng khác gì là cách không giao thủ. Chờ đến lộ ra kế hoạch thời điểm, đã có người phải chết. Trong phòng tiếp tục kịch đấu, mặc dù mẹ phụ bị cứu lại, nhưng chớp kim thông kiếm ý ở trong cơ thể hắn bùng nổ, để cho hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể phát huy ra kim đan trung kỳ sức chiến đấu. Mà gạo chí huyền cái kia tâm phúc, cũng chỉ là phổ thông kim đan hậu kỳ. Dù là tiểu thụ sinh một người, cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ chém chết, huống chi còn có kim thông phối hợp. Nhưng tiểu thụ sinh khá là cẩn thận, không có thống hạ sát thủ, chỉ muốn đem bọn họ chế trụ, tránh cho cùng Xích Mộc Thành thủ án không thể hóa giải. Mọi người đều biết, muốn chế trụ một người, so với muốn giết chết một người, độ khó cao bên trên gấp mấy lần. Cho nên bên này nhất thời có chút giằng co. Mễ gia ngôi nhà bên kia, bầu không khí nhìn như thân thiện, thực ra đã quẩn quẩn sóng ngầm. Gạo chí huyền nụ cười rất miễn cưỡng, Đặng Mậu Ngọc cùng Tuy Hạnh càng chờ càng không nhịn được. Tuy Hạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, mẹ chân nhân, chẳng lẽ bằng hữu của ta vậy đối với sư đệ sư muội đã bị các ngươi cho hại chứ? Gạo chí huyền cười ha hả, che giấu nói, làm sao có thể, chỉ là bọn hắn ở gạo trạch ở lâu như vậy, có chút khó bỏ khó rời, lao phu lại phái người đi thúc giục xuống. Gạo chí huyền tâm bên trong cũng buồn bực, chẳng lẽ là mẹ phủ cái kiêm lịch tử không chịu giao ra tiểu thụ sinh cùng Kim Thông? Thật đáng chết ta. Chỉ là này thanh tĩnh Ngọc Minh chân nhân, liền không phải mình có thể chống cự, gạo chí huyền có thể cảm nhận được trên người đối phương cái loại này làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Hơn nữa Tuy Hạnh đều cùng này thanh tĩnh Ngọc Minh chân nhân tiến tới với nhau, long không cùng xa đóng, này thanh tĩnh Ngọc Minh chân nhân sư phụ, khẳng định ít nhất là một vị hóa thần. Như vậy bối cảnh, thật không phải nhỏ bé Xích Mộc Thành có thể đắc tội. Gạo chí huyền tâm nhanh như lốt, lại không dám biểu hiện ra. Đang ở hắn như đứng đống lửa thời điểm, hướng tây nam bộ phát ra một trận mãnh liệt đấu pháp chấn động. Đó chính là Mễ phủ Kim Ốc Tàng Kiều địa phương, gạo chí huyền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy gạo chí huyền hoắc mắt đứng lên, nhưng hắn tâm loạn như rồi, một thời điểm không biết rõ nên ném xuống hai vị này khách quý vọt thẳng đến kia đứa trẻ chẳng ra gì bên kia đi, còn là tiếp tục lưu lại nơi này, ổn định hai vị rất nhiều hậu trường tiên đệ nhị. Ngay tại gạo chí huyền giơ cờ bất định thời điểm, Đặng Mậu Ngọc chậm rãi đứng lên, chậm rãi nói, xem ra mẹ chân nhân trong thành phố gặp một điểm phiền toái nhỏ. Không liên quan, ngươi đi làm việc trước, ta cùng Tuy Hạnh ở nơi này uống trà, chờ tiểu sư đệ tiểu sư muội tới liền có thể. Gạo chí huyền đối Đặng Mậu Ngọc thông tình đạt lý, gần như cảm kích rơi nước mắt, chân nhân tỉnh ăn ngồi, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Vai phản diện Đặng Mậu Ngọc nói xong, vai phản diện Tuy Hạnh lại nói, nếu như đợi thêm một thời gian uống cạn chén trà, ta bằng hữu này sư đệ sư muội còn chưa tới, kia ta muốn phải hoài nghi các ngươi có phải hay không là sau lưng làm cái gì không thể cho ai biết thủ đoạn. Mễ chân nhân, ngươi cho ta một câu nói thật, ngươi đột nhiên này rời đi, sẽ không phải là đi làm cái gì bố trí, chuẩn bị đem ta cùng bằng hữu của ta một lưới bắt hết chứ? Gạo Chí Huyền dở khóc dở cười, ngươi này tiểu tổ tông, ai dám đánh ngươi hả? Sẽ không sợ đánh tiểu, tới lao. Tiên Thành Liên Minh bên trong mọi người đều biết, bởi vì Tuy Hạnh so với Tuy Tiêu Trần Quân nhỏ mấy trăm tuổi, hơn nữa Tuy Tiêu Trần Quân chính mình con gái cũng vô dụng, cho nên Tuy Tiêu Trần Quân luôn luôn là đem Tuy Hạnh người em trai ruột này coi là con trai tới bồi dưỡng. Ai nếu là dám đả thương rồi Tuy Hạnh một sợi lông, Tuy Tiêu Trần Quân sợ là sẽ phải náo long trời lỡ đất. Hắn miễn cười gượng nói, hai vị nói bừa, lão phu lại không phải bị hóa điên, làm sao có thể đối phó hai vị đây? Hai vị ngồi yên liền có thể, lão phu dám cam đoan, Thanh Tĩnh Ngọc Minh chân nhân sư đệ sư muội ở tệ trạch nhất định bình yên vô sự. Đặng Mậu Ngọc liền ha ha cười ngồi xuống. Vốn là hắn trong lòng là có chút nóng nảy, lo lắng Gạo Chí Huyền bí quá hóa liều, hại sư đệ sư muội. Nhưng mới vừa rồi lấy được sư phụ truyền âm, hắn liền yên lòng. Hắn tin tưởng, coi như Tiên Thành Liên Minh Lục Đại Hóa Thần dắt tay nhau chạy tới, sư phụ cũng nhất định có thể giữ được sư đệ sư muội bình yên vô sự. Gạo Chí Huyền cái kia tâm phúc tự bạo sinh ra kịch liệt chấn động, bị hộ thành đại trận cho triệt tiêu hơn nữa, còn thừa lại một chút dư âm, Đỗ Hữu Khiêm lặng lẽ lợi dụng sự chênh lệch thời gian, không để cho đối Kim Thông tạo thành nửa điểm thương tổn. Về phần Kiều Thụ Sinh, nam nhân phải trải qua một ít chú luyện, kể bên mổ một cái cũng rất bình thường. Ánh mắt của Mễ Phủ có chút mê ly, sờ sờ mặt. Trên mặt hắn không có gì vết bẩn. Một cái kim đan chân nhân tự bạo, tự nhiên không thể nào còn có cái gì thít nát, huyết tương còn lại, dĩ nhiên là toàn bộ nổ thành bụi bặm rồi. Sờ mặt chỉ là bởi vì hắn mê võng. Tại sao lại đây? Một chút chuyện nhỏ liền náo tự bạo, có cần không? Liên ở nghĩ như vậy thời điểm, hắn con mắt bất chi bất giác đỏ. Hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình khi còn bé từng chút, lão tổ cái này tâm phúc thường xuyên đến cùng hắn, dạy hắn tu luyện, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Tại hắn đối với người khác phái bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ sau đó, sẽ còn dẫn hắn đi tự mình thể nghiệm phương diện này kiến thức đối với hắn mà nói, lão tổ cái này tâm phúc giống như là một cái lớn tuổi bằng hữu, đối với hắn luôn là rất bao dung, ân cần, vô tư chiếu cố. Mà bây giờ, người bạn này tự bạo, kẻ cầm đầu là trước mắt hai người này. Mặc dù ta đánh không lại bọn hắn, nhưng ta cũng có thể tự bạo, ít nhất phải bắn bọn họ một thân huyết. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không có tìm được Bạch Thiếu Phong xuất thủ vết tích, nhưng là bây giờ Mễ Phủ là rõ ràng không bình thường, cái kia kịch liệt tâm lý hoạt động, toàn bộ bị Đỗ Hữu Khiêm bắt được. Người này muốn tự bạo, chẳng nhẽ này chính là Bạch Thiếu Phong mục đích? Trước hết để cho người này tới giết Tiểu Thụ Sinh cùng Kim Thông, phát hiện người này thực lực chưa đủ, liền để cho người này tự bạo. Chỉ cần người này chết, bắt cảnh xem nhất mạch như thường muốn cùng xích một thành xích mích. Nếu như đến thời điểm lại khích bác một chút, hoặc là lợi dụng bí thuật ảnh hưởng Gạo Chí Huyền tâm tình, để cho Gạo Chí Huyền liều lĩnh địa vì cái này trên danh nghĩa là cháu bốn đời con ruột báo thù, Đặng Mậu Ngọc lại bị vội vã trả đũa đem Gạo Chí Huyền giết kia chính là bắt cảnh xem nhất mạch giết Tiên Thành Liên Minh nhất phương chư hầu, tất nhiên gặp phải Tiên Thành Liên Minh nhanh mạnh trả thù. Này chính là Bạch Thiếu Phong toàn bộ thủ đoạn sao? Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại vẫn thật dễ đối phó. Nhưng là, Bạch Thiếu Phong thật là thủ đoạn đơn giản như vậy thô ráp ra hòa sao? Chương 613, bắt cảnh xem đệ tử tề tụ chương 613, bắt cảnh xem đệ tử tề tụ Đỗ Hữu Khiêm quyết định tiếp tục kiềm chế bất động. Đều đã nhìn lâu như vậy vai diễn, hắn không ngại nhìn lại lâu một chút, chỉ là lấy thần thức thông báo Kiều Thụ Sinh, chú ý, đừng để cho người này tự bạo. Kiều Thụ Sinh cũng muốn lấy thần thức cùng Đỗ Hữu Khiêm đối thoại, không biết sao hắn căn bản bắt không tới Đỗ Hữu Khiêm vị trí, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị biết. A a a. Mễ phủ cùng kêu một tiếng. Hỗn loạn khí tức sông đến này bị trận pháp gia cố quá nhà cũng chia 5 x 7, trong cơ thể kim đan đã bắt đầu giật giật địa bành trướng, một hơi thở sau đó sẽ tự bạo. Sau đó một giây kế tiếp, đem hắn ý thức đến thời điểm, phát hiện mình đan điền đã bị phong cấm, mất đi cùng kim đan giữa liên lạc, cả người liền giống như người bình thường, một chút pháp lực đều không cách nào để tụ. Hắn mở mịt không biết làm sao, thậm chí không biết rõ mình tại sao lại biến thành như vậy. Trên thực tế chẳng qua là tiểu thụ sinh dùng buồn mệnh pháp bảo, để cho thời gian ở trên người hắn dừng lại một giây, sau đó xuất thủ phong cấm rồi hắn đan điền mà thôi. Tiểu thụ sinh đem đã mất đi sức để kháng Mễ phủ nắm trong tay. Ồ, ồ. Kim Thông đối Mễ phủ làm một mặt quỷ, hoạt bát dễ thương. Đỗ Hữu Khiêm vẫn ngắm nhìn. Việc đã đến nước này, Gạo Chí Huyền chính đang nhanh chóng chạy tới, còn nữa mấy chục hơi thở là có thể chạy tới, Bạch Thiếu Phong nếu như còn có âm như mà nói, thì nhất định phải lập tức bắt tay rồi. Nếu không, chờ đến Gạo Chí Huyền cùng tiểu thụ sinh, Kim Thông chạm mặt, hắn phen này mưu đồ liền muốn phá sản. Bạch Thiếu Phong có thể có hậu thủ gì? Đỗ Hữu Khiêm rất có hứng thú biết rõ. Chỉ cần xác nhận Bạch Thiếu Phong bên cạnh không có đồng bọn, Đỗ Hữu Khiêm không ngại để cho hắn chịu khổ một chút đầu. Trải qua cùng Hoa Rơi trao đổi, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã biết rõ, hợp đạo đại năng xuất thủ cũng có hạn chế. Đồng thời, mỗi cái khác nhau thế lực hợp đạo đại năng ở với nhau giữa cũng có ràng buộc. Nếu như Bạch Thiếu Phong chỉ là âm mưu tính toán, không có ý lớn hiếp nhỏ, như vậy Đỗ Hữu Khiêm liền không thể ra tay đánh chết hắn. Có thể Bạch Thiếu Phong nếu là không kềm chế được, tự mình xuất thủ đối phó Kiều Thụ Sinh cùng Kim Thông, Đỗ Hữu Khiêm liền có đầy đủ lý do đưa hắn chém chết ở đây, dù là Thánh Huyết Tông hợp đạo đại năng cũng nhiều nhất ở cuối cùng xuất thủ đem Bạch Thiếu Phong cứu, mà không có lý do công kích chính mình. 10 hơi thở, 20 hơi thở. Trong nháy mắt, Gạo Chí Huyền liền chạy tới. Mễ phủ, Tiêu Thụ Sinh, Kim Thông, các ngươi không có sao chứ? Gạo Chí Huyền trước tiên liền phát hiện Mễ Phủ đã bị chế trụ, hơn nữa bị trọng thương, bất quá chỉ cần kịp thời cứu, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, hậu hoạn khó tránh khỏi sẽ có một chút, nhưng tìm chút thời giờ, chắc có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, không đến mức ảnh hưởng kết anh. Vì vậy rất nhanh thì hắn giả mù sa mưa địa đối tiểu thụ sinh cùng Kim Thông Ân cần hỏi han, lại đem Mễ Phủ chửi mắng một trận, la hét muốn cho cái này không tiếu hậu bối đi bế quan 100 năm. Sau đó lại chuyển đề tài, nói các ngươi sư huynh tới đón các ngươi rồi, ngay tại Mễ gia đại trạch chờ. Tiểu thụ sinh cùng Kim Thông cái gì không cũng nói, chỉ là lặng lẽ đi theo Gạo Chí Huyền đi nha. Đỗ Hưu Khiêm cảm giác Bạch Thiếu Phong khí tức không có nửa điểm chấn động, ở Gạo Chí Huyền mang theo tiểu thụ sinh cùng Kim Thông sau khi đi, Bạch Thiếu Phong khí tức cũng lặng lẽ tối lui. Người này, hắn rốt cuộc có cảm giác hay không đến ta nuốt ở một bên. Đỗ Hưu Khiêm là thật hy vọng người này liều mạng xuất thủ, đáng tiếc Bạch Thiếu Phong rốt cuộc hay lại là cẩn thận. Cũng có lẽ, người này đang đợi đừng cơ hội. Đỗ Hưu Khiêm dù sao cũng lấy bất biến ứng bất biến. Coi như Bạch Thiếu Phong có mưu đồ khác, có thể mình cũng không phải là không có chuẩn bị, hoa rơi bản thể bị chính mình mang ở trên người, huyết đổ kiếm cũng tùy thời có thể mượn lực. Cho dù có một lượng danh bộ hư chân quân ở chỗ này, Đỗ Hưu Khiêm không đánh lại cũng có năm chắc mang theo đồ đệ mình môn chạy trốn. Mễ gia đại trạch, tiểu thụ sinh cùng Kim Thông thấy Đặng Mộng Ngọc, lập tức tiến lên làm lễ ra mắt. Gặp qua đại sư huynh. Đại sư huynh, người ta thật sự muốn ngươi, ngươi cho người ta mang lễ vật không có. Nhìn, đây là người ta tự tay luyện chế đan dược, có thể tăng lên linh căn, đại sư huynh ngươi đương nhiên không dùng được, nhưng ngươi có thể vội vàng tìm một chị dâu, sinh đứa bé, đem đan dược này cho hài tử dùng. Đặng Mộng Ngọc dở khóc dở cười, vi huynh không có tìm đạo lựa dự định. Các ngươi mấy năm nay ở Xích Mộc Thành trải qua như thế nào đây? Nếu như sư đệ sư muội hướng hắn tố khổ, hắn không ngại trở mặt tại chỗ, thay hai người đòi lại công đạo. Hi hi, chúng ta rất tốt nha. Mễ chân nhân rất hiếu khách, chúng ta ở nơi này ăn cho ngon, ăn mặc được, một chút vấn đề cũng không có. Kim Thông cười nói. Tiêu thụ sinh cũng gật đầu một cái, chúng ta đều rất tốt, đại sư minh ngươi không cần lo lắng. Mễ chân nhân nhiệt tình, chờ ta hóa thần sau đó, nhất định sẽ hậu báo. Kẻ ngu cũng có thể nghe ra, cái này hậu báo tuyệt không phải là chuyện tốt. Nhưng Gạo Chí Huyền cũng chỉ có thể lau qua mồ hôi, không ngừng cười xòa. Đỗ Hưu Khiêm thần thức bao phủ gạo trạch, quan sát chiều hướng, tìm kiếm Bạch Thiếu Phong bố trí dấu vết. Biến thành người khác làm như vậy, đã sớm xúc động hộ thành đại trận, dù sao Xích Mộc Tiên Thành hộ thành đại trận chính là cấp 5, cho dù là hóa thần hậu kỳ, thậm chí bộ hư chân quân, cũng khó mà không lộ ra dấu vết điệp như vậy mở ra thần thức thẳng thính. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm ở hoa rơi dưới sự giúp đỡ, đối với lúc tự nắm giữ là lô hỏa thuần thành, dù là hắn và một cái hóa thần chân quân đối diện mà đi, lại gặp thoáng qua, đối phương cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Chẳng những mắt không thấy đường hắn, thần thức cũng bắt không tới hắn, bởi vì Đỗ Hưu Khiêm có thể thao túng lúc tự, ở đối phương thần thức quét tới lúc đi phía trước đẩy một giây, hoặc là lui về phía sau đẩy một giây, vừa vặn né tránh đối phương thần thức thẳng tính. Ngay cả hóa thần chân quân cũng sẽ bị hắn lừa gạt được, chớ nói chi là làm bật chết hộ thành đại trận. Đặng Mậu Ngọc cùng Gạo Chí Huyền nói một phen không có dinh dưỡng lời khách sáo, liền chuẩn bị mang theo sư đệ sư muội cáo tử. Nhưng vào lúc này, có người nhà họ Mễ báo lại, có vị tự xưng bắt cảnh xem hoa sen vô song chân nhân nữ tu, mang theo nàng đồ đệ thần nguyệt hoa chỉ chân nhân tới chơi. Kim Thông mừng rỡ được nhảy dựng lên, là nhị sư tỷ cùng tiểu sư đệ tới. Đặng Mậu Ngọc há miệng, có chút bất đắc dĩ, sự tình cũng giải quyết, các nàng mới khoan thai tới trưởng. Gạo Chí Huyền cố giả bộ chấn định, xin các nàng đi vào. Chỉ chốc lát sau, người mặc trang lưới liềm bạch đạo bảo Lăng Hoa liền đỉnh đỉnh lượn lờ địa đi vào, Lăng Nguyệt ở sau lưng nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy mọi người, Lăng Hoa trước hướng làm này địa chủ nhân Gạo Chí Huyền bốn an, lúc này mới hướng Đặng Mậu Ngọc làm lễ ra mắt, lại ân cần hỏi tiểu thụ sinh cùng Kim Thông tình huống. Lăng Nguyệt là đã sớm cùng Kim Thông tay nắm tay, giống như là tiểu tỷ muội một dạng ồn ào địa hàn huyên. Cứ việc Lăng Nguyệt thực ra so với Kim Thông lớn không sai biệt lắm 500 tuổi. Lăng Nguyệt đã là Kim Đan viên mãn tu vi, nhưng là cũng không có tấn thăng nguyên anh nắm chặt, dự định lại tích lũy 100-200 năm, sẽ tìm cầu đột phá. Mắt thấy bắt cảnh xem đệ tử trẻ tuổi môn hội tụ một đường, đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới một trận kịch liệt sóng áp lực. Như vậy chấn động, chỉ sợ một chút dư âm đều đủ để đem trọn cái gạo trạch phá hủy, nếu là trực tiếp trúng đích, tại chỗ người cũng sẽ không chết cũng bị thương. Gạo Chí Huyền quá sợ hãi, Kim Thông cùng Lăng Nguyệt cũng có chút hòa dung thất sắc. Chỉ có Đặng Mậu Ngọc cùng Lăng Hoa coi như vẻ mặt như thường. Bọn họ cũng rất rõ ràng, sư phụ đang ở phụ cận, bây giờ hẳn là sư phụ đang cùng người nào đó giao thủ. Đỗ Hưu Khiêm hơi híp mắt lại, nhìn trước mắt mạch sinh hóa thần chân quân, các hạ vì sao phải xuất thủ tập kích gạo trạch? Đối phương bật cười lớn, tựa hồ kia không hề thấy quái lạ bị Đỗ Hưu Khiêm chặn lại hắn một đòn, ngươi lại vì sao phải bảo vệ gạo trạch? Đỗ Hưu Khiêm yên lặng chốc lát, thi lễ một cái, bản quân là bắt cảnh xem, thanh hư thông huyền quan diệu chân quân. Bên trong có bản quân mấy cái vô dụng đồ nhi. Đối phương cười hắc hắc nói, nếu vô dụng, không bằng giết khắc tìm. Đỗ Hưu Khiêm sầm mặt lại, các hạ là đến tìm tra. Không, là tới giết người. Một thanh phi kiếm từ sau lưng đối phương bay lên. Buồn chương hết, chương 614, vận mệnh quà tặng, cũng sớm đã bí mật đánh dấu giá cả chương 614, vận mệnh quà tặng, cũng sớm đã bí mật đánh dấu giá cả Đỗ Hưu Khiêm đương nhiên sẽ không sợ hai cùng đối phương đấu pháp. Đừng nói đối phương chẳng qua là cho chính mình cùng một cái đại cảnh giới bên trong hóa thần tu sĩ rồi, cho dù là bộ hư chân quân, hắn cũng không sợ. Hắn mặc dù pháp lực chỉ là phổ thông hóa thần lúc đầu, nhưng hắn thần thức cường đại a huống chi còn có hai món bản chất vì thất giai pháp bảo tương trợ, còn có được khen là có pháp bảo thông linh căn cơ tấn hoan kiếm nơi tay, còn có khó lường nhất, khó có thể ứng phó đủ loại thời không hệ pháp thuật cùng với thần thông. Đỗ Hưu Khiêm dám nói, ngoại trừ hợp đạo đại năng, coi lời này hắn không sợ bất luận kẻ nào, hoặc là yêu tộc. Một bên đỡ lấy đại trận đối với hắn áp lực cùng hạn chế, đối phó tự nhiên, hắn một bên tâm lý thầm nghĩ, vậy đại khái chính là Bạch Thiếu Phong hậu thủ chứ. Cũng không biết là Bạch Thiếu Phong từ nơi nào tìm tới người giúp đỡ, thực lực còn thực là không tồi. Tướng mạo ăn mặc cũng thập phần xa lạ, không giống bất kỳ một cái nào trước mắt sống động hóa thần, có lẽ cũng là dùng bí thuật thay đổi dung mạo khí tức. Do xét tính địa giao thủ mười mấy hiệp sau, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện đối phương kiếm thuật trùng, có nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh cái bóng, nhưng rõ ràng cũng không phải là Lăng Tiêu kiếm các con đường. Các hạ là trọng huyền phái vị nào? Nhãn lực ngược lại không tệ, đáng tiếc đoán sai rồi. Đối phương thu kiếm lui về phía sau, đánh giá Đỗ Hữu Khiêm, nhìn ra được, ngươi còn xa không đem hết toàn lực. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, bản quân nếu là hết toàn lực, bây giờ cũng đã là đang đối với ngươi thi thể nói chuyện. Ha 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 ha. Đối phương ha ha cười to. Người này tướng mạo bình thường, vóc người hơi lộ ra sương mù, không biết là có cái gì dở hơi, đem mình biến thành như vậy. Hơn nữa trên mặt hắn, có một nơi từ trán dọc theo tới khoe miệng, bao phủ toàn bộ gò má, nhìn như là làm bỏng vết sẹo, thù bị kỳ quái. Dựa theo Đỗ Hữu Khiêm nhận thức, đến cảnh giới bực này tu sĩ, ngươi là không có khả năng đem hắn ra làm bỏng. Hoặc là hắn có thể chống đỡ ngươi công kích, sẽ không bị thương gì, hoặc là hắn vô lực chống đỡ, ngươi trực tiếp đem hắn đốt thành tro. Tuyệt sẽ không giống như phàm nhân, da thịt xuất hiện làm bỏng vết sẹo. Cho nên phải sao? Đây là người này cố ý lấy ra, mang theo nào đó đặc biệt hàm nghĩa, hoặc là một vị cận đạo đại năng xuất thủ, để lại cho hắn vượt quá lẽ thường vết sẹo. Ngươi ngược lại là so với trong tin đồn càng tự tin, bất quá nhớ tới ngươi từng chém chết Lục Gia yêu hoàng, ngược lại là xứng với phần tự tin này. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, như vậy các hạ là tự nhận là so với Lục Gia yêu hoàng còn lợi hại hơn. Kia ngược lại cũng không phải, người này chậm rãi lắc đầu, chỉ là tại hạ cũng hơi có vài phần tự tin mà thôi. Bản quân cùng các hạ có cửu án? Có. Người này nụ cười trở nên uy nghiêm. Ngươi đang ở đây thanh tịnh cách Minh Thượng Tiên trong đạo phủ, từng cùng một cái tự xưng tiểu xuyên chân quân người liên thủ, là cũng phải không? Ừ. Nghe nói ngươi còn mời hắn vì bắt cảnh quan khách khanh. Đúng như là. Này chính là, ta cùng với người kia có thủ không đội trời chung, hắn nếu là bắt cảnh quan khách khanh, ta đây liền muốn tiêu diệt bắt cảnh xem. Đỗ Hữu Khiêm túi đầu yên lặng. Hắn nên giải thích như thế nào? Hắn ban đầu nói lên lấy 3 triệu linh ngọc giá cả, mời kia tiểu xuyên chân quân làm 10 năm khách khanh. Chỉ là vì mượn kia tiểu xuyên chân quân thủ đoạn thoát thân mà thôi. Hơn nữa, còn chưa trả tiền đâu. Chờ hắn rời đi thanh tịnh cách Minh Thượng Tiên động phủ sau đó, muốn lại tìm tiểu xuyên chân quân, cũng đã không thấy người kia bóng dáng. Hắn suy đoán, rất có thể tiểu xuyên chân quân cũng không phải là người kia chân thực tướng mạo, chỉ là tạm thời sử dụng thân phận mà thôi. Tìm người mà không phải, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có cơ cầu, ngược lại hắn làm thời điểm không chịu thiệt, ngược lại là Bạch Nữ phiếu tiểu xuyên chân quân trận pháp, cũng mượn chi đánh bại vây công chính mình tu sĩ cùng yêu tộc. Bây giờ nhìn lại, sở hữu vận mệnh quà tặng, cũng sớm đã bí mật đánh dấu giá cả. Phiền toái đã tìm tới cửa. Hắn chậm rãi nói, thực ra, bản quân cũng không nhận ra hắn, ở đó sau đó cũng không lại gặp qua hắn, bản quân nói như vậy, ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng, phi kiếm lần nữa nhắm vào Đỗ Hữu Khiêm, uy nghiêm kiếm ý đang nhanh chóng ngưng tụ, nhưng tin tưởng thì như thế nào? Hắn nếu là bắt cảnh quan khách hành, dù là chỉ có một phần vạn khả năng thông qua loại này thủ đoạn đưa hắn bước ra, ta cũng phải phá hủy bắt cảnh xem. Đỗ Hữu Khiêm thật là không nói gì. Rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán à? Lúc này, Gạo Chí Huyền hẳn là tự tay tiếp quản hộ thành đại trận rốt cuộc không còn là cơ giới đối phó, mà là chủ động đem vi lực đều tập trung vào Đỗ Hữu Khiêm cùng vậy không biết danh trên người hóa thần tu sĩ. Bất quá phòng trừng Gạo Chí Huyền cũng là không dám đem hai vị này hóa thần chân quân đắc tội được quá ác, đại trận lúc này khởi động chủ yếu công năng hay lại là phòng ngự, hạn chế, phòng ngừa bọn họ đánh nổi dậy, một đòn liền đem xích một thành làm hỏng. Ngược lại là không có khởi động công kích chức năng, tới nhằm vào bọn họ. Gạo Chí Huyền bay đến khoảng cách hai người một dặm nơi, không dám gần thêm nữa rồi, chỉ là cung kính hạ bái, hai vị tiền bối, nơi này là Tiên Thành Liên Minh chi hạ, xích một tiên thành, tại hạ là Tiên Thành đại trưởng lão, Gạo Chí Huyền. Hai vị như có cửu đoán muốn động thủ giải quyết, cũng mời rời đi trước Tiên Thành phạm vi. Sinh linh tội gì? Trăm họ tội gì? Mời hai vị lấy trong thành này ngàn vạn trăm họ vì đọc, mẹ mô bái tạ. Đỗ Hữu Khiêm liếc người liếc mắt, lại nhìn một chút đối diện mặt đầy hận ý mặt thẻo tu sĩ, trầm ngâm chốc lát sau, các hạ, không bằng chúng ta rời bước, rời đi xích một thành phạm vi, cắt nữa tham một, hai. Rời đi. Vì sao phải rời đi, một tòa thành mà thôi, hủy sẽ bị hủy. Chính là Tiên Thành Liên Minh, có thể làm khó dễ được ta. Người này giọng là lớn đến không bên. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật giống như cũng không nói sai. Tiên Thành Liên Minh tổng cộng liền 6 gã hóa thần, hơn nữa từ trên mặt nổi đến xem, đơn độc sách ra bất kỳ người nào, bao gồm Tuy Tiêu chân quân thực lực cũng không bằng hắn. Hắn coi như đắc tội Tiên Thành Liên Minh, đổi người tướng mạo, khí tức trốn một chút, Tiên Thành Liên Minh tu sĩ muốn bói toán ra hắn thân phận chân thật cũng không quá có thể, càng không thể nào đuổi theo giết hắn, thật là đắc tội thì đắc tội. Yếu thế lực nhỏ, chính là chỗ này sao bực bội. Đương nhiên, lúc này Đỗ Hữu Khiêm đóng vai không phải Tiên Thành Liên Minh Tuy Tiêu chân quân, mà là thế lực thần bí bắt cảnh quan chủ, cho nên không thể thay Tiên Thành Liên Minh cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đỗ Hữu Khiêm truyền âm cho Đặng Mậu Ngọc các loại, để cho bọn họ chú ý tự vệ, sau đó bình tĩnh nói, các hạ muốn bằng một người liền tiêu diệt ta bắt cảnh xem, sợ là không quá có thể. Còn có cái gì chuẩn bị ở sau, không ngại cùng nhau thi triển ra đi, nếu không mà nói, chờ ta vừa phát lực, các hạ liền không có cơ hội ở nơi này thẳng thắn nói rồi. Chuẩn bị ở sau. Bản quân đoán sao? Theo một cái âm thanh xa lạ cám bảo, một tên thân mặc đạo bảo tu sĩ bay lên trời, đi tới Đỗ Hữu Khiêm phía sau, hiện ra hóa thần tu sĩ khí tức. Gạo Chí Huyền lau mồ hôi một cái, hắn quá khó khăn, ba gã hóa thần tại hắn trong thành phố đại chiến. Bất kể kết quả như thế nào, hắn đều là lớn nhất bên thua. Hắn gần như cầu khẩn nói, các vị tiền bối, các vị tiền bối, xin các ngươi suy nghĩ một chút này cả thành trăm họ cùng đê dài tu sĩ. Các ngươi thật không sợ trên lưng lớn như vậy sát nghiệp sao? Chương 615, vây giết chương 615, vây giết Đỗ Hữu Khiêm không có xoay người, nhưng thần thức đã đem phía sau hắn tên kia hóa thần tu sĩ hình tượng lành lặn vẽ ra. Tướng mạo cái gì, cũng không đáng kể, chỉ là kia một thân khí tức, để cho Đỗ Hữu Khiêm có chút để ý, hắn nhíu mày một cái, Tồn Chân Tông tại sao cũng phải tới tranh đoạt vũng nước đục này? Hắn nhận ra người này, chính là Tồn Chân Tông hóa thần chân quân, Thượng Chân Minh cùng chân quân. Phía sau kia nhân văn chất nho nhã nói, Thanh Ngư chân quân ở giết người thời điểm, quả quyết sát phạt, cũng không có nhiều như vậy nghi vấn. Tại hạ cũng chưa từng hỏi qua Thanh Hư chân quân, vì sao phải giết ta Tổn Chân Tông đệ tử. Đỗ Hữu Khiêm nhớ tới ở Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong động phủ bị hắn chém chết cái kia Tổn Chân Tông Nguyên Anh, nhất thời sáng tỏ. Nhưng lúc đó là kia Nguyên Anh tu sĩ muốn tự bạo, chẳng lẽ mình vẫn không thể tiên hạ thủ vi cường. Ngạch, nhưng lời này cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Đầu tiên mời chứng minh một chút, ngươi thế nào biết rõ hắn muốn tự bạo? Năm tháng không tiếng động phủ nói, nếu không ngươi đem năm tháng không tiếng động phủ cho ta, ta tới tự mình hỏi một câu. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm dứt khoát cười không nói. Nếu muốn chịu chết, vậy thì cùng lên đi. Hôm đó ở Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong động phủ, ta đối mặt cục diện có thể so với bây giờ nguy hiểm nhiều lắm. Thanh Hư chân quân đạo pháp tuyệt diệu, thần thông quảng đại, dĩ nhiên là không sợ. Bất quá ta đợi cũng đến có chuẩn bị, lại nhìn chân quân ứng phó như thế nào đi. Thượng Chân Minh cùng mặc dù chân quân kêu đánh tiếng kêu giết, đối Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là thật khách khí, phòng trừng cũng là đối Đỗ Hữu Khiêm thực lực mang lòng kính ý. Ngay sau đó, lại có hai vị tu sĩ bay lên không, vừa vặn đối Đỗ Hữu Khiêm tạo thành bốn mặt bao vây. Này hai khí tức người triển lộ, cũng là hóa thần cảnh giới. Đỗ Hữu Khiêm đối với hai người gật đầu một cái, An Hóa Hợp Thời chân quân, Trương Bảo chân quân, không nghĩ tới ngươi hai vị cũng tham dự chuyện này. Hai người kia cũng khách khí cười cười, An Hoa Hợp Thời chân quân nói, Thanh Hư chân quân thần thông quảng đại, một kiếm chém chết hóa thần, liền lục giai mạnh cực đều được ngươi giới kiếm vong hồn, chúng ta thế nào cũng không dám cùng ngươi một đối một, không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách rồi, mong rằng Thanh Hư chân quân chớ trách. Đỗ Hữu Khiêm nhỏ mị đến con mắt, tâm lý tính toán rất nhanh. Nhìn trước khi tới chính mình xem bói, lấy được kết quả hẳn là có sai lầm. Có họa sát thân không phải mình đệ tử Đặng Mậu Ngọc cùng đệ Tuy Hạnh, mà là mình tự mình. Có thể bố trí như vậy sát cục, dẫn chính mình nhập cấu, mà làm cho mình không có phát giác, nói rõ này phía sau có cao nhân, mới có thể làm xáo trộn thiên cơ, cũng xử chính mình tâm linh bị long đong, không có dẫn động chính mình tâm linh báo động. Nghĩ tới đây, Đỗ Hữu Khiêm cất cao giọng nói, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, tại sao không hiện thân gặp mặt? Chỉ nghe âm u thở dài, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân ở trên không hiện ra thân hình, nhìn từ trên cao xuống mà nói, Thanh Hư tiểu hữu, vẫn khỏe chứ à? Đỗ Hữu Khiêm cười nói, bên trên lần gặp gỡ, tiền bối ngươi còn gọi ta là Thanh Hư tiểu tặc đây. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng không còn cách nào duy trì lạnh nhạt biểu tình, mắt lộ ra hận ý, ta là thật sự không nghĩ tới, trăm huyết tiền bối ngươi chịu rồi ta một kiếm kia, lại ngắn ngủi này 200-300 năm liền khôi phục, lại dám ra đây khuấy phong khuấy nước. Đỗ Hữu Khiêm cố ý đâm một câu. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cuối cùng duy trì bước hư đại năng thể diện, lãnh đạm nói, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không thể khiến ngươi sống lâu chốc lát. Đọc ngươi cũng có bước hư phong thái một đời anh tài, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra 5 tháng không tiếng động phủ cũng tự sát, bản quân rất nhiều ngươi hồn phách đi chuyển thế. Đỗ Hữu Khiêm là nghiêm nghị trả lời, đa tạ tiền bối thương, tại hạ cũng quyết định giết ngươi lúc, tại hạ sẽ hạ thủ lưu tình, không hủy ngươi hồn phách, cho ngươi lại tu một đời cơ hội. Hừ. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân không muốn lại tranh đua miệng lưỡi, rên lên một tiếng, liền ngậm miệng không nói. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm đã đại khái làm rõ rồi ngọn nguồn, rơi vào cạm bẫy, đúng là chính mình đoán được phát hiện vấn đề. Chủ yếu là hắn thật không có nghĩ tới phương diện này, ai sẽ nghĩ tới, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân một cái đường đường bộ hư chân quân, thật không ngờ không muốn biết mặt, cùng những người khác liên thủ, tới mai phục một cái hóa thần tiểu bối. Thật là từ không gặp qua người vô liêm sỉ như thế. Muốn trách, chỉ tự trách mình đánh giá thấp vị này bộ hư chân quân vô sỉ, cũng đánh giá thấp Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đối với 5 tháng không tiếng động phủ coi trọng. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, vẫn có thể trải bước thông trong đó suy luận. Ngày đó ở Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên ngoài động phủ, chính mình chém Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân một kiếm. Một kiếm kia, mình là dùng tới toàn lực, cũng nhận được huyết đồ kiếm toàn lực tương trợ, vì thế còn hao phí 2 sợi công đức. Ngày đó một kiếm kia, coi như không có thể đi đến ngày đó chém chết Viên Lục Lang tiêu chuẩn, cũng không khác nhau lắm rồi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân dĩ nhiên không thể nào không phát hiện chút tổn hao nào địa tiếp, chuyện đương nhiên bị thương rất nặng. Tại chỗ Vô Tân chân quân suy đoán, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân ít nhất bị một kiếm kia chém tới ngàn năm thọ nguyên. Cũng không phải chỉ Đỗ Hữu Khiêm một kiếm kia có gọn nhân thọ nguyên công hiệu, mà là một kiếm kia giết chết rồi Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bộ phận nguyên thần khiến cho đem tinh khí thần có thiếu, hơn nữa nối tiếp chữa trị cũng phải vận dụng căn nguyên, nếu không căn bản không cách nào từ nghiêm trọng như vậy trong thương thế khôi phục. Cho nên à, bộ hư chân quân thọ nguyên cũng liền 5,0005, một chút chém tới 1/5, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân khẳng định không chịu nổi. Hắn phải nghĩ biện pháp, ở tinh khí suy kiệt trước, thử hợp đạo, mà 5 tháng không tiếng động phủ đối với hắn hợp đạo con đường có lợi ích rất lớn. Cái cũng khó trách hắn sẽ không để ý đến thân phận, cùng người khác cùng nhau liên thủ mai phục một cái hóa thần tiểu bối rồi. Dù sao, so với đạo đồ đến, mặt lại tính là cái gì? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Suy bụng ta ra bụng người đi, nếu không phải cố thể diện địa đi phục giết một cái nguyên anh tu sĩ, là có thể gia tăng chính mình tấn thăng bất hư tỷ lệ thành công, Đỗ Hữu Khiêm tuyệt đối mỗi trời đánh một lần, có lúc sát 2 lần. Giết tới nguyên anh chân nhân tuyệt tích mới thôi. Đến thời khắc này, Bạch Thiếu Phong còn không có hiện thân. Đỗ Hữu Khiêm cất cao giọng nói, Thiếu Phong chân quân, lúc này ẩn ẩn nấp nấp còn có ý nghĩa sao? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân nói một cách lạnh lùng, ta tông Thiếu Phong chân quân cũng không tham dự vây giết ngươi. Được rồi, giờ lành đã tới, Thanh Hư tiểu tặc, bản quân cái này thì tiễn ngươi lên đường. Đỗ Hữu Khiêm không những không sợ, ngược lại trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, vừa vặn, ta vừa mới đem bảo kiếm lại tế luyện một cái lần, chính cần sát cao thủ đại năng tới tế kiếm, trăm huyết tiền bối ngươi đã biết tình thức thời đưa tới cửa. Một kiếm này, xin tiền bối phẩm định. Tấn Hoan hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Mắt thấy kiếm quang đến trước mặt Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, chợt xuất hiện ở Trương Bảo Chân Quân gần trong gang tấc chỗ. Trương Bảo Chân Quân mặt lộ vẻ ngưng trọng, kia lau vẻ ngưng trọng liền đông đặc ở trên mặt hắn. Tấn Hoan bay trở về, chống đỡ thượng chân minh cùng chân quân một đòn. Những người khác lúc này mới phát hiện, Trương Bảo Chân Quân trong con người đã mất đi thần thái, từ bán không rơi xuống. Hoàn Mỹ vô khuyết vòng đây, đúng là mới vừa khai chiến, liền hao tổn một người. Mấu chốt là ngoại trừ Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân bên ngoài, không có ai xem hiểu một kiếm kia. Rõ ràng là chém về phía Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân một kiếm, tại sao lại đột nhiên biến thành chém giết Trương Bảo Chân Quân? Đỗ Hữu Khiêm hao tổn cũng rất lớn, nhưng hắn cường nhấc một hơi thở, ha ha cười to, thì ra chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành. Tới chiến. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân cả giận nói, tiểu tặc ngu cuồng, hôm nay bản quân nhất định phải trấn áp ngươi nơi này. Thượng Chân Minh cùng Chân Quân, An Hóa Hợp Thời Chân Quân cùng bị kia mạch sinh hóa thần đều như lâm đại địch, sau lưng pháp tướng đều hiện, không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Đại chiến toàn diện bùng nổ. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Thấy năm vị hóa thần, nha, không, bây giờ là bốn vị hóa thần, cùng với một vị bộ hư chân quân tại chính mình phía trên tòa tiên thành đại chiến, Gạo Chí Huyền lúc khóc lúc cười, giống như điên. Đại chiến dư âm cũng đủ để đem xích một thành phá hủy, hộ thành đại trận cũng chỉ có thể đưa đến một chút an ủi tính tác dụng, ngàn vạn lê dân ngay cả chạy trốn rời nhà vườn thời gian cũng không có, rất nhanh sẽ biết hóa thành phấn vụ. Bên kia, Mễ Gia đại trạch. Sư muội, đừng xúc động. Đặng Mộ Ngọc ngăn lại Lăng Hoa. Lăng Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng để ý ta, ta muốn đi giúp sư phụ. Loại này cấp bậc chiến đấu, ngươi có thể giúp được gì? Đừng đi thêm phiền. Sư phụ đã truyền âm để cho chúng ta vội vàng rút lui, chúng ta nghe sư phụ mà nói liền có thể. Đặng Mộ Ngọc khuyên đủ. Dù là không giúp được sư phụ, ta cũng phải tự bảo nguyên anh, bán địch nhân kia vẻ mặt huyết. Sư minh ngươi là thiên tài, ta không phải. Bát cảnh xem có thể không có ta, lại không thể không có ngươi, ngươi mang theo các sư đệ sư muội rút lui đi, ta muốn lưu lại cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Lăng Nguyệt không nói gì, lại lặng lẽ lấy ra pháp bảo. Dù là nàng chỉ là kim đan, cũng không sợ xung lên, cùng sư phụ cùng nhau chết trận. Đặng Mộ Ngọc cùng Tiểu Thụ Sinh đều có chút kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, loại này ấn tượng chủ yếu là bình thường thông qua nói chuyện phiếm trong bầy tán gẫu chiếm được. Vị này nhị sư muội, nhị sư tỷ là một cái không có gì chủ kiến, chỉ hiểu được ăn mặc thật xinh đẹp, đòi sư phụ hoan hỉ nữ nhân. Thiên phú một dạng ngộ tính một dạng tu vi cũng một dạng đấu pháp năng lực càng lạ. Đại khái chính là tương đối may mắn đi, nếu không khó mà giải thích tại sao nàng ban đầu có thể sống mà đi ra cái kia lối đi tử vong. Nhưng vào thời khắc này, bọn họ thấy được Lăng Hoa kia bền chắc không thể gãy ý chí, cùng với nàng đối vu sư phụ trung thành. Dù là này trung thành, dưới cái nhìn của bọn họ, có chút ngu chung rồi. Nhưng ít ra có thể lý giải, vì tại sao sư phụ đối tư chất bình thường nàng tốt như vậy. Sư muội, ta sẽ không cho phép ngươi qua, Đặng Mộ Ngọc đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, ta là đại sư minh, sư phụ từng có giao phó, ta muốn đối với các ngươi phụ trách. Phàm là các ngươi thiếu một, sư phụ đều phải bắt ta hỏi tội. Kim Thông cũng quên, đúng vậy, sư tỷ, sư phụ là không gì không thể, chỉ cần chúng ta không đi thêm phiền, những người này khẳng định không làm gì được hắn. Lăng Hoa còn muốn nói nữa, đồng nhiên trợn trắng mắt, ngất xỉu. Đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, đây thật là cực kỳ khó được sự tình, bất quá bắt cảnh xem mấy tên đệ tử này cũng không có kinh ngạc, đây nhất định là sư phụ xuất thủ. Mà từ sư phụ còn có dư lực mê đi Lăng Hoa đến xem, lúc này sư phụ ứng đối được thành thạo. Chúng ta đi. Đặng Mộ Ngọc quyết định thật nhanh vừa nói, nắm ở sư muội Lăng Hoa eo. Mà Lăng Nguyệt cũng sẽ không ngu hồ một người xông về chiến trường, nếu sư tổ đã biểu lộ thái độ, nàng muốn làm chính là phục tùng. Đoàn người tấn nhanh rời đi Mễ Gia đại trạch, hướng bên ngoài thành bay đi. Lúc này, sinh mục trong thành đã hỗn loạn tương mừng, bọn họ còn chưa kịp chạy tới nơi cửa thành, một vệt diễm liêm ánh đào sáng lên. Buồn chương hết, chương 616, huyết đồ tiền bối, tới làm ăn chương 616, huyết đồ tiền bối, tới làm ăn Đặng Mộ Ngọc làm đại sư minh, cùng thời điểm là tu vi tối cường người, việc nhân đức không ngừng ai, chủ động tiến lên đón ánh đao. Một đao này, hiển nhiên là hóa thần chân quân phát ra, ánh đao cách khá xa xa, đập đến như có thực chất mùi máu tanh liền đập vào mặt. Là Thánh Huyết Tông hóa thần. Đặng Mộ Ngọc tâm lý có suy đoán. Mặc dù hắn tự nhận là có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng Thánh Huyết Tông hóa thần, có thể không phải hắn có thể đối phó. Đỉnh Phong Tông môn hóa thần, tư chất cùng ngộ tính cũng sẽ không kém hắn. Mà thực lực, tuyệt đối là nghiền ép hắn cái này Nguyên Anh đỉnh phong. Hắn liền sức đánh trả cũng sẽ không có. Này nên đón, phải là một con đường chết. Nhưng làm bắt cảnh xem đại sư mình, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vốn là mấy trăm năm trước hắn nên chết ở Mạc Nam rồi. Là sư phụ cứu vớt hắn, cho hắn lần thứ hai cơ hội, còn truyền thụ cho hắn vô thượng công pháp, không ngừng ban thưởng thiên địa linh vật, ban thưởng những người thường kia chỉ có thể mắt ba ba nhìn chảy nước miếng tiểu pháp bảo cực phẩm. Tuy nhưng cái tông môn này, người không nhiều, bình thường mọi người cũng không quá gặp mặt, chỉ đang nói chuyện trời đất trong bầy nói chuyện phiếm, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Tựa hồ không tông môn gì ngưng tụ lực, nhưng là nước đã đến chân, hắn phát hiện mình thực ra nguyện ý vì tông môn đi chết. Nói chuyện phiếm trong bầy những thứ kia náo nhiệt tán gẫu cảnh tượng ở hắn trong đầu thoáng qua. Ở sư phụ thủ hộ hạ kết anh cảnh tượng ở hắn trong đầu thoáng qua. Mang theo 7 phần nghiêm túc, 3 phần trêu cợt, đại sư dạy học trò cảnh tượng ở hắn trong đầu thoáng qua. Hết thảy các thứ này, lúc ấy coi là bình thường, bây giờ nghĩ lại, nhưng là đầy đủ chân quý. Trong tích tắc gian, rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân một loại ở hắn trong đầu thoáng qua. Đây đại khái là người sắp chết chứ? Cũng còn khá, trước sư phụ đã lặng lẽ đem mấy món pháp bảo nhét cho bọn hắn, cũng báo cho công dụng. Mặc dù còn chưa kịp tế luyện cẩn thận một phen, nhưng tạm thời sử dụng một chút, đối phó cấp 5 địch nhân, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Hy vọng có thể sáng tạo cơ hội để cho các sư đệ sư muội thoát đi đi. Cong, Đạc Mộ Ngọc buồn mệnh pháp bảo, một thanh lôi điện truy, cùng kia lao ánh đao đụng vào nhau. Tiếng va chạm cũng không lớn, giống như là dùng muỗng canh gõ đồng rượu tước thanh âm, thanh thúy, dễ nghe, êm ái được thậm chí cũng không có dư âm chẳng ra. Nhưng là đụng chạm nơi, kia lao đậm đến hóa không mở huyết sắc, cùng với mang theo cuồng bạo ý lôi quang, cũng có thể làm cho người biết rõ, này giao phong tuyệt không có nhìn qua như vậy hời hợt. Đạc Mộ Ngọc chợt phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt kinh ngạc, nhưng trong lòng ngược lại lớn định, khóe miệng có chút nâng lên. Lần này giao thủ để cho hắn biết rõ, mặc dù chỗ hắn với tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là trên lệnh cũng không có lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước, đối phương không cách nào đấm phát chết luôn hắn. Nghĩ tới đây, Đạc Mộ Ngọc bật cười. Chính mình vẫn là lấy sư phụ vì vật tham chiếu, cho nên, cho là mình tại loại này đỉnh phong trước mặt hóa thần sẽ không còn sức đánh trả chút nào, chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, cái gọi là đỉnh phong hóa thần, cùng sư phụ trên lệnh lại có lớn như vậy. Đạc Mộ Ngọc lau mép một cái máu tươi, điều khiển lôi điện truy hướng đối thủ công tới. Lang Hoa cũng vẻ mặt kiên nghị bay tới, cùng hắn liên thủ đối địch. Lang Nguyệt cùng Kim Thông thì tại tiểu thụ sinh bảo vệ hạ, cũng không quay đầu lại hướng cửa thành chạy đi. Thánh huyết tông hoa thần, không gì hơn cái này. Bắt cảnh xem bất cứ một người đệ tử nào, đợi một thời gian, cũng có thể thắng được ngươi. Tới chiến. Đạc Mộ Ngọc hào tình vạn trượng, mặc dù mặt như tiểu hoa, quai hàm như đào nhụy, một đôi mắt lại tràn đầy nam tử hán khí khái. Đỗ Hữu Khiêm cùng Tam Đại Hóa Thần, còn có Bất Hư Đại Năng Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân đã giao thủ số hợp, mặc dù không thể tránh khỏi ở hạ phòng, lại thủ gió thổi không loạn, cũng không có dễ dàng sụp đổ. Thân nhàn nhã, đồng bì thiết quốc, chỉ xích thiên ngai, Tam Đại phòng ngự thần thông để cho nhìn giống như hắn chật vật, kỳ thực hữu kinh vô hiểm. Còn có hồi chương trình thần thông để cho hắn khôi phục trạng thái. Lúc này là có thể nhìn ra hắn trước toàn lực chém chết Trương Bảo Trần Quân chỗ cao minh rồi. Như là địch nhân nhiều hơn nữa một người, hắn tuyệt đối không có cách nào ứng đối được nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù một kiếm kia cũng để cho hắn bỏ ra cực giá thật lớn, lấy xích huyết thất truyền thuật tiêu đốt vài chục năm tuổi thọ, đồng thời tiêu hao cũng rất lớn, dùng cho chơi thuật ngữ mà nói, có thể nói là tiêu hao một phần năm mana. Đừng cảm thấy này tiêu hao rất nhỏ, coi như Đỗ Hữu Khiêm một kiếm một cái, tứ kiếm là có thể đem bốn cái hóa thần toàn bộ giết chết, có thể còn có một cái bách huyết ngộ pháp chân quân đây. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm thực ra từ vừa mới bắt đầu sẽ không hoảng quá, hắn tâm lý tràn đầy tự tin tuyệt đối. Cho dù là đang bị vây công người chung còn có cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tu sĩ, hắn cũng tràn đầy tự tin. Hắn còn rất nhiều lá bài tẩy, tỉ như bị giới lộ cổ khống chế cái kia hoa thần, cùng với lục giai mạnh cực. Chỉ cần đem này hai cỗ thân thể thả ra, hắn ngay lập tức sẽ có thể nghịch chuyển cục diện. Nếu là chịu bỏ ra ngàn năm tuổi thọ giá, đem năm người toàn bộ chém chết ở nơi này, cũng không phải không thể nào. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không hy vọng chính mình khống chế này hai cỗ thân thể ra ánh sáng. Nếu không mà nói, chờ mình chuyển thế, người khác men theo này hai cỗ thân thể, liền có thể tìm được chính mình chuyển thế thân, khởi không phải đem xương sườn mềm giao cho người khác. Cho nên, trừ phi có vạn toàn nắm chặt sẽ không tiết lộ bí mật, hoặc là đến sống còn thời điểm, hắn sẽ không bạch trần kia hai lá bài tẩy. Hơn nữa hắn cũng có đường lá bài tẩy có thể vận dụng. Thì như huyết độ tiền bối tới làm ăn, quy tắc cũ, hai sợi công đức, ta bị ngươi thêm vào một kiếm. Ta đối kiếm ý lĩnh ngộ cũng sâu hơn, để cho tiền bối ngươi có thể hao tổn nhỏ hơn, cho nên bớt đi một sợi công đức, hai kiếm, tam sợi công đức. Ngươi dù sao cũng là hóa thần rồi, đừng như cái trong phố xá người như thế cùng ta trả giá. Đồng ý. Đỗ Hữu Khiêm sở dĩ lựa chọn vào lúc này phát lực, là phát hiện nơi cửa thành chiến đấu, Lang Hoa cùng Đặng Mậu Ngọc đã tràn ngập nguy cơ. Bọn họ đối mặt dù sao cũng là đại tông đích truyền, mặt nam ngàn năm nhất ngộ thiên tài Bạch Thiếu Phong, vượt cấp chiến đấu không phải dễ dàng như vậy. Có thể kiên trì đến bây giờ, không có chết, cũng không bị không thể nghịch chuyển trọng thương, đã là bình thường bọn họ tu hành khắc khổ kết quả. Nhưng nếu như mình không còn có thể làm cứu trợ mà nói, bọn họ tuyệt đối không chống nổi mười hơi thở. Tấn Hoan bên trên, phản phất phụ một cái chuôi máu đỏ dài kiếm hư ảnh. Tới. Bạch Huyết Ngộ Pháp Chân Quân tinh thần chấn động. Đây là huyết độ kiếm ý. Nghĩ tới đây, Bạch Huyết Ngộ Pháp Chân Quân lặng lẽ thu hồi bảy thành thế công, ngự sử một cái lục giai phòng ngự pháp bảo. Tùy thời chuẩn bị ứng đối vậy có thể thí thần tàn sát ma sát kiếm. Ngoài ra ba gã hóa thần cũng đúng Đỗ Hữu Khiêm thủ đoạn có một chút hiểu, từng cái lên tinh thần, chuẩn bị ứng đối. Một kiếm này sẽ chém hướng ai? Tấn Hoan chém về phía Thượng Chân Minh cùng Chân Quân, nhìn như chậm rãi, lại thế không thể đỡ, chớp mắt là tới. Nhưng ngoại trừ Thượng Chân Minh cùng Chân Quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy người khác cũng không dám chút nào lạnh nhạt. Giao thủ lâu như vậy, bọn họ cũng biết, Đỗ Hữu Khiêm công kích có lúc sẽ rất không nói phải trái. Cũng không phải là dương đông kích tây hư chiêu, mà là rõ ràng đâm về phía đông, kết quả lại lạc điểm ở tây. Nếu như là hư chiêu, bọn họ còn có thể đề phòng, có thể phá giải, nhưng vấn đề là, đây là thực chiêu a. Một kiếm này sẽ để cho ai nuốt hận. Buồn chương hết, chương 617, hợp đạo xuất thủ chương 617, hợp đạo xuất thủ nếu nói là Đỗ Hữu Khiêm trước chém chết Trương Bảo Chân Quân một kiếm kia, vẹn vẹn chỉ là vừa chạm tới lục giai ngưỡng cửa. Chỉ là đánh xuất kỳ bất ý, mới có thể giết trong chớp mắt Hóa Thần Chân Quân, nhưng nếu như sớm có phòng bị mà nói, Hóa Thần Chân Quân cũng có biện pháp né tránh hoặc là ngăn cản. Như vậy lúc này hắn hướng huyết đồ kiếm mượn lực, từ mà chém ra một kiếm, cũng đã đến gần thất giai tầng thứ. Ngay cả bộ hư chân quân cũng không dám cứng rắn anh kỳ phong mang, hóa thần chân quân càng là không nhìn ra, không tránh khỏi, không ngăn được. Dù là đã làm đủ chuẩn bị, cũng chuẩn bị lục giai cấp lần phòng ngự pháp bảo, nhưng ở một kiếm này đột nhiên chém hướng mình tích kiếm ý trước mặt, An Hóa Hợp Thời Chân Quân phát hiện mình làm hết thể chuẩn bị đều là không công. Ở kiếm quang rọi vào mắt của hắn mắt đồng thời, hắn suy nghĩ đã đông, hắn nguyên thần đã bị chém chết, thân thể mặc dù còn cất giữ có một con đường sống, có thể hồn phách tại thời điểm này cũng đã từ thiên địa trung biến mất, một chút chân linh cũng không còn rồi. Thượng Chân Minh cùng Chân Quân cùng kia mạch sinh hóa thần đều là mí mắt chực nhẹ, không nhịn được suy nghĩ, như vừa mới một kiếm kia chém về phía là mình, chính mình chống đỡ được sao? Tránh được mở sao? Nghĩ như vậy, động tác liền chậm. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân cũng khó tránh khỏi có chút chần chờ, bực này uy lực tầng thứ công kích, hắn cũng có thể thi triển. Nhưng mấu chốt là, một kiếm như vậy đã có bị thương nặng hắn, thậm chí giết chết năng lực của hắn. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân quyết tâm cũng không có dao động, hắn vẫn khẩn cấp muốn đẩy Đỗ Hữu Khiêm với tử địa. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải là chỉ có thể chết thẳng cẳng tiểu bạch thỏ, mà là tùy thời có thể ngược lại cắn hắn một cái ác lang, cái này thì cũng không do hắn không thận trọng rồi. Vì vậy, bọn họ tạo thành vòng đây, lộ ra một cái cực sơ hở lớn. Đỗ Hữu Khiêm lại chém ra một kiếm, ba người rối rít trận địa sẵn sàng đón quân địch, Đỗ Hữu Khiêm lại nhận cơ hội bay về phía cửa thành. Không được, Thiếu Phong, cẩn thận. Bạch Huyết Ngộ Pháp Chân Quân đội vàng lấy thần thức truyền đọc. Bạch Thiếu Phong chính đuổi theo Đặng Mậu Ngọc cùng Lăng Hoa một hồi đánh no đòn, chỉ lát nữa là phải đem hai người này chém xuống, nghe vậy cũng là cả kinh. Đỗ Hữu Khiêm thật lợi hại, hắn đã thấy qua, đơn giản để hình dung, chính là một cái cảnh giới chưa đủ, nhưng sức chiến đấu lại đạt tới lục giai, lực bộc phát thậm chí vượt ra khỏi một loại lục giai tu sĩ. Hắn quyết định thật nhanh, buông tha đánh chết Đặng Mậu Ngọc cùng Lăng Hoa, toàn lực phòng ngự. Thích ta như vậy. Vũ Phi hư ảnh xuất hiện, vung sền sệt huyết sắc lưu chuyển trường kiếm, kinh khủng sát ý như có thực chất, liền thần tiên nhìn đều phải sợ hết hồn hết vía, liền quỷ tiên nhìn đều phải sợ cổ một cái, lo lắng sẽ chết một lần nữa. Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ không dung tình chút nào, thậm chí vận dụng so với đánh chết Trương Bảo Chân Quân cùng An Hóa Hợp Thời Chân Quân lúc cường đại hơn, tiêu hao cũng càng đại sát chiêu. Một mặt là hắn biết rõ Bạch Thiếu Phong có bao nhiêu khó khăn dây dưa, mới vừa chém chết hai người kia so sánh, thật không cùng đẳng cấp. Mặt khác hắn là như vậy cảm giác Bạch Thiếu Phong như thế nhảy nhót tương mừng, sâu chối người đến công kích chính mình, cuối cùng là phiền toái. Mà phiền toái, liền muốn cho sớm dọn dẹp. Lần này là Bạch Thiếu Phong chuyện theo dệt ở phía trước, dù là có Thánh Huyết Tông hợp đạo đại năng đang yên lặng chú ý, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ địa đối phó chính mình chứ. Hắn còn đánh giá thấp Thánh Huyết Tông đại năng tác phong. Vũ Phi hư ảnh vừa mới huy kiếm, chỉ thấy một cái trong suốt như ngọc, lớn đến phảng phất có thể che khuất bầu trời bàn tay từ bán không lấy xuống, đem Vũ Phi hư ảnh chém ra vậy có thể đấm phát chết luôn lục giai đại thánh hóa thân một kiếm cho chộp vào lòng bàn tay. Ánh kiếm màu đỏ ngòm tựa hồ muốn theo kẽ ngón tay bỏ trốn đi ra, thế nhưng lòng bàn tay giống vậy dâng lên một cổ huyết sắc, đem kiếm quang thu nạp, một lát sau, kiếm quang liền không thấy bóng dáng. Cái tay kia lại cong ngón đúng ra, đạn hướng Đỗ Hữu Khiêm. Nếu là bị đạn thực, Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ không là vẹn vẹn bị đạn cái té ngã. Mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng nói không chừng sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục nghiêm trọng thương thế. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm căng thẳng, thậm chí có nhiều chút tuyệt vọng, qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng. Năm tháng không tiếng động phủ ở trong ngực hắn nóng lên, nhắc nhở hắn chạy trốn. Đỗ Hữu Khiêm nhưng không nghĩ chạy, hắn đối Hoa Rơi truyền âm, ta chết cũng phải chém nàng một kiếm, nếu như ta chết thật rồi, phiền toái tiền bối mang theo ta nguyên thần chạy trốn, chỉ cần có thể chuyển thế, ta liền có thể làm lại lần nữa. Yên tâm, có ta ở, trừ phi là chân tiên lần nữa hạ phàm, nếu không mang ngươi chạy trốn là không thành vấn đề. Hồi chương trình để cho Đỗ Hữu Khiêm khôi phục lại chốc lát trước trạng thái, sau đó khí tức của hắn còn đang nhanh chóng leo lên, đem hắn tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới cực điểm lúc, hắn sẽ dùng lại ra tích ta hướng vậy, đồng thời thi triển xích huyết thất truyền thuật mình cũng chém ra một kiếm. Làm như vậy, hắn sẽ trả ra cực giá thật lớn, nhưng hắn chính là không cam lòng, không muốn trơ mắt nhìn kia hợp đạo đại năng đem Bạch Thiếu Phong cứu đi, còn phảng phất giễu cợt vậy đối với hắn cong ngón đúng ra, tựa hồ đang nói cho hắn biết, ngươi chính là một viên tùy thời có thể văng ra, có thể lao xuống bụi trần. Liền tại sát na này, lại một con tay xuất hiện, cái tay kia nắm chặt thành quyền, hướng về phía cứu Bạch Thiếu Phong, cái kia rõ ràng tay nữ nhân trưởng đánh tới. Thái Huyền Hoàng Hóa lão quỷ, ngươi làm gì? Một tiếng mang yêu kiểu vang lên. Đồng thời con ngón tay biến thành bàn tay, vỗ về phía nắm đấm kia. Quyền trưởng chạm nhau, nhìn như kinh thiên động địa một quyền một trưởng, va chạm sau đó lại không có nửa điểm chấn động tràn ra. Quần quần như sấm truyền tới âm thanh, người này người mang động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh sáng lập tông môn lại đều bắt cảnh tông, tựa hồ cùng bản quân bề trên một người bạn thân có chút sâu xa. Bản quân không cho thương thế của ngươi hắn, mà lại nói rốt cuộc, chuyện này là ngươi Thánh Huyết Tông hậu bối làm vô lý. Liền cho ngươi một bộ mặt. Ngươi tốt nhất nói được là làm được, ngươi như sẽ xuất thủ, ta liền đem các ngươi Thánh Huyết Tông cái này bức hư làm thịt. Hừ. Hai cái tay cũng lặng lẽ biến mất, mới vừa rồi hết thảy, tựa như ở một trận thanh ngộng. Mà Bạch Thiếu Phong đã bỏ trốn, hắn là cái người thông minh, nếu nhìn thấu Đỗ Hữu Khiêm đối với hắn sát ý kiên định, liền chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu chờ chết ở đây. Sắc mặt của Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân nghiêm nghị, hướng Đỗ Hữu Khiêm đuổi giết mà tới. Về phần kia mạch sinh hóa thần, cùng Thượng Chân Minh cùng Chân Quân, là cũng có chút chần chờ. Bọn họ có chút sợ hãi. Đỗ Hữu Khiêm kia một kiếm hạ xuống, như không phải có hợp đạo đại năng xuất thủ, Bạch Thiếu Phong sẽ chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cả rồi. Mà bọn họ tự nghĩ, so với Bạch Thiếu Phong còn phải yếu hơn mấy phần, nếu là đúng bên trên một kiếm kia, há có đường sống. Bọn họ nhìn điểm số minh, này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân, mặc dù tu vi đúng là hóa thần lúc đầu, nhưng là một thân thủ đoạn, tuyệt đối là lục giai sức chiến đấu. Có tin đồn nói vị này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân, bản thể chính là bức hư, thậm chí có thể là một tôn lãnh đời không ra hợp đạo đại năng, chỉ là lấy này là thân ngoại hóa thân bên ngoài hoạt động. Về phần kết quả hắn là kia phe thế lực hợp đạo rất nhiều người đều có suy đoán. Có người đoán hắn là Lăng Tiêu kiếm cát, cũng có người suy đoán hắn và Trọng Huyền phái có chút quan hệ. Thậm chí có người cảm thấy hắn và Thánh Huyết Tông có chút sâu xa, đừng xem Thánh Huyết Tông Bạch Thiếu Phong cùng Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân đuổi giết hắn đuổi rất hung, nhưng Thánh Huyết Tông bản liền thích nội đấu, cái này cũng rất bình thường. Đến lúc này, Thượng Chân Minh cùng Trần Quân cùng kia Mạch Sinh Hóa Thần cũng lên giám thúi. Hôm nay giao thủ mới biết, này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu so với ở Thành Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong động phủ biểu hiện, muốn khó đối phó nhiều lắm. Cũng không biết là trong mấy trăm năm này, hắn tiến bộ nhanh chóng, hay lại là ngày đó nhũ nhượng, không có lấy ra toàn bộ thực lực. Tóm lại, Thượng Chân Minh cùng Trần Quân cùng kia Mạch Sinh Hóa Thần cũng không muốn tái chiến, bọn họ chỉ là muốn giết địch, thật không nghĩ chịu chết. Nhưng nếu như bây giờ chiếu như vậy phát triển tiếp, bọn họ liền thật biến thành chịu chết. Kia Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân nói xong rồi sẽ cùng bọn họ hỗ trợ canh gác, nhưng trước Trương Bảo Trần Quân cùng An Hóa Hợp Thời Trần Quân bị giết lúc, Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân cũng sống chết mặc bay, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội tìm tới Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Trần Quân sơ hở, mà không phải hết sức cứu người. Đỗ Hữu Khiêm đối Đặng Mậu Ngọc đợi truyền âm, các ngươi tiếp tục chạy, chạy càng xa càng tốt. Trong Huyết Ngộ Pháp quát lên một tiếng lớn, hắn đã là nỏ hết đà, cùng tiến lên, tuyệt không thể để cho hắn chạy mất. Thượng Chân Minh cùng Trần Quân cùng kia Mạch Sinh Hóa Thần biểu tình đều là mục. Nhìn Đỗ Hữu Khiêm này sinh long hoạt hổ dáng vẻ, ngươi nói hắn là nỏ hết đà. Coi như hắn thật là nỏ hết đà, lấy bây giờ hắn trạng thái, cũng đủ để đánh chết hai người, sau đó ung dung rời đi. Thượng Chân Minh cùng Trần Quân cùng kia Mạch Sinh Hóa Thần liếc nhau một cái, đã biết rõ đối phương tâm ý tuyệt không ở lại chỗ này cho Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân làm tương sự. Lại thấy Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân vẻ mặt có chút dữ tợn, buồn mệnh pháp bảo Xích Huyết Châu xoay tròn hướng Đỗ Hữu Khiêm đập tới, bản thân hắn cũng đuổi theo, muốn tới gần thi triển đạo thuật, tiến vào bước hư cảnh giới sau, đã gần nói, số ít lĩnh ngộ khá sâu pháp thuật, có thể trở thành đạo thuật, nhắm thẳng vào đại đạo, phát huy ra tiếp cận với thần thông uy lực. Nhất là đang khi dễ thấp cảnh giới người lúc, đạo thuật uy lực ít đòi hơn thần thông, tiêu hao so với thần thông tiểu, hơn nữa chủng loại đa dạng phong phú, thích hợp nhiều loại đạo thuật phối hợp. Nếu là cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp, kia khẳng định vẫn là thần thông còn có ưu thế. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân một người một ngựa, mà Thượng Chân Minh cùng Chân Quân cùng kia Mạch Sinh Hóa Thần thanh thế kinh người, đi theo hắn bay một đoạn, đống nhiên liền quay đầu quay vào, vượt qua đã khóc không ra nước mắt gạo Chí Huyền, hướng đã bị phá hủy gần nửa xích một bên ngoài thành bay đi. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân nhíu mày một cái, lâm trận bỏ chạy, nhát gan như chuột. Chính hắn lại cũng chậm lại. Cái này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu tà tính cực kỳ, mặc dù tự mình có rất nhiều thủ đoạn có thể giết hắn đi, hắn nhưng cũng có mấy loại thủ đoạn uy hiếp được chính mình sinh mệnh. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân không sợ liều mạng, nhưng là cùng một cái hóa thân lúc đầu, thậm chí còn có thể là người khác thân ngoại hóa thân ra hỏa liều mạng, tựa hồ có hơi bực bội. Hắn tự tay triệu hồi Xích Huyết Châu, dùng sức hừ nói, "Thanh Hư tiểu tặc, tạm thời đem ngươi đầu người gửi ở cổ ngươi bên trên, lần gặp mặt sau lại lấy." Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng không muốn tiếp tục cùng hắn đánh, dù sao mới vừa rồi tự nhìn tựa như đại phát thần uy, thực ra tiêu hao khá lớn, nhưng ngôn ngữ không thể rơi vào hạ phòng, vì vậy hắn cười nói, "Không muốn, cái gì lần sau, trực tiếp hẹn cái thời gian đi. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ chỗ này động phủ mở ra thời gian, cũng biết rõ bên trong có cái gì." Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân cười lạnh, bản quân tự nhiên biết rõ. Năm tháng không tiếng động phủ như muốn mau sớm khôi phục, liền không thiếu được đến đi vào bên trong thu thập một ít gì đó. Đỗ Hữu Khiêm ha ha cười to, vậy thì chờ động phủ như thế, chúng ta trong động phủ nhất quyết sinh tử đi. Buồn chương hết.